tình huống như thế nào? Là ai xuất thủ? Biến cô bất thình lình, để những cái kia nguyên bản đều muốn thu hồi ánh mắt đại năng cùng bậc đại thần thông nhóm cũng đều nhìn chăm chú, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Hiện tại đại đường, còn có ai có thể ngăn cản cụ Lưu Tôn Phật uy năng sao? Là ai? Vô số người ánh mắt tất cả đều hướng trời cao nhìn lại, bao quát cụ Lưu Tôn Phật cùng Gia Diệp Tôn giả ở bên trong, bọn hắn cũng kinh nghi bất định nhìn về phía bầu trời. Nhất là cụ Lưu Tôn Phật, hắn trực tiếp mở ra thiên nhãn thông, muốn xem xét cho rõ ràng. Mới kêu một tiếng vang thật lớn, thế mà để hắn cảm thấy một cô vô cùng tim đập nhanh lực lượng. Thậm chí hiện ra một cô đã lâu cảm giác nguy cơ. Bây giờ trong tam giới cũng là không phải là không có thể uy hiếp được hắn tồn tại, nhưng này dạng tồn tại tuyệt đối không nên tại cái này đông thổ trong đại đường. Càng không có lý do hướng hắn xuất thủ mới đúng. Đến tột cùng là ai? Cụ Lưu Tôn Phật cao mày, trong lòng nghi hoặc, thiên nhãn thông phổ chiếu thập phương, trong nháy mắt liền trông thấy trùng điệp trên bầu trời cảnh tượng, sau đó sắc mặt đại biến, đây là... Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ lớn vẫn tại tiếp tục, trên bầu trời tầng tầng dị tượng cuốn tới. Nguyên bản trải rộng Phật quang tường vân bầu trời đột nhiên vỡ ra, phảng phất bị một con vô hình cự thủ hướng bốn phương tám hướng truyền bá tán. Ngay sau đó liền tựa như có tầng tầng khí lãng phun trào, như cuồng phong, đem Phật quang cùng tường vân đẩy lên chân trời. Ông hư không rung động kịch liệt, ở khắp mọi nơi đạo vận pháp lý cùng nhau hoành minh, cụ hiện ra ước vạn đạo lưu màu, tựa như là đang nên tiếp cái gì trí cao vô thượng tồn tại giáng lâm. Đại địa phía trên sơn xuyên giang hà rung động, tất cả đều phát ra nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Đại đường mỗi một cái trong lòng bách tính cũng không khỏi tự chủ hiện ra vui vẻ cảm xúc. Cái này rất giống lâu dài trầm luân tại trong bóng tối người, đồng nhiên gặp được ấm áp ánh nắng lúc cảm giác. Nương theo lấy cái này trùng điệp dị tượng, một tòa vô cùng to lớn ấn tỷ trống rông xuất hiện, chậm rãi từ thiên khung phía trên hạ xuống tới. Tại cái này ấn tỷ xuất hiện một nháy mắt, tựa như vô cùng vô tận ngũ thải hà quang nở rộ, vạn trượng quang mang che đậy thương khung, nồng đậm đến cực điểm nhân đạo hoàng uy quét ngang hoàn vũ, khắp thiên địa. Đại đường tất cả bách tính vô luận người ở chỗ nào, đều thấy được cái này to lớn ấn tỷ bộ dáng. Cái này ấn tỷ hiện lên hình vuông, cao hơn vạn trượng, bên trên đạt vân tiêu, hạ trấn hư không, phía trên điêu khắc năm tòa liên miên bất tuyệt sơn phong, hội tụ ngũ hành ngũ đức chi khí, phía dưới thì điêu khắc bốn chữ lớn. Ngũ đức thánh hoàng. Đỏ bạch xanh đen hoàng ngũ sắc chi khí hóa thành hào quang quấn quanh ở ấn tỷ phía trên, đan sen ngũ đức chi khí, hiển lộ rõ ràng ra vô lượng nhân đạo quang huy cùng hoàng đạo uy nghiêm. Đây rõ ràng chính là một kiện nhân đạo chí bảo, có được chấn áp hết thể tiên Phật thần thánh yêu ma quỷ quái lớn uy năng. Thánh hoàng bệ hạ. Nhất định là thánh hoàng bệ hạ xuất thủ lần nữa. Nô hoàng thần uy, nô hoàng thần uy. Mời bệ hạ chấn áp những này con lửa chọc a. Yêu tăng nghi ngờ chúng, còn xin bệ hạ dẹp tiên hoàn vũ, tiêu diệt toàn bộ những này yêu tăng. Đông đảo đại đường bách tính nhao nhao cao giọng la lên. Nhất là những cái kia vừa mới bị cụ Lưu Tôn Phật cưỡng ép độ hóa người. Nghĩ đến mình mới vừa rồi bị cưỡng ép cải biến tư tưởng, chợt cảm thấy dùng mình, đồng thời cũng đối Phật môn càng phát phẫn hận. Những người dân này tiếng kêu, cùng ngũ đức thánh hoàng ấn lực lượng khí tức, cũng đưa tới đông đảo đại năng cùng bậc đại thần thông chú ý. Đại đường vị này nhân tộc thánh hoàng, đã cường đại đến trình độ như vậy hay sao? Không khỏi quá khoa trương. Cái này ngũ đức thánh hoàng in lên tán phát khí tức cực kỳ khủng bố, chỉ là cách vô tận hư không quan sát cũng là người ta có một loại tim đập nhanh cảm giác. Lúc này âm thầm chú ý nơi này bậc đại thần thông bên trong không thiếu có được mấy chục ước năm pháp lực cường đại tồn tại, có thể coi là bậc này tồn tại, cảm giác được ngũ đức thánh hoàng ấn uy năng khí tức về sau, đều sinh ra nghị tránh lui suy nghĩ. Đây là vật gì? Cụ Lưu Tôn Phật khi nhìn rõ ngũ đức thánh hoàng ấn về sau, lập tức vong hồn đại mạo, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, ý đồ đào tẩu. Hắn căn bản là không có đi quản bên người giả diệp tôn giả. Nhưng bây giờ đã quá muộn. Cụ Lưu Tôn Phật vừa mới bay ra ngoài vạn trượng khoảng cách, liền đón đầu đâm vào nhất đại bình chướng vô hình bên trên, rơi xuống bụi bặm, căn bản là đào thoát không xong. Trên thực tế, tại phương này tản ra nồng đậm nhân đạo hoàng uy ấn tỷ xuất hiện trong nháy mắt, vô hình giam cầm lực lượng liền đã đem cụ Lưu Tôn Phật cùng Gia Diệp Tôn giả chỗ khu vực bao trùm. Trừ phi bọn hắn có thể xông phá phương này ấn tỷ trấn áp chi lực, nếu không liền tuyệt không có khả năng đào thoát. Cụ Lưu Tôn Phật, ngươi cưỡng ép độ hóa ta đại đường con dân, phải bị tội gì? Lúc này, một tiếng quát từ chân trời truyền đến, đã thấy coi là người mặc hoa lệ cổ nợ phục, trang nghiêm thần thánh, không giận tự uy thanh niên nam tử, cưới tại một đầu bạch long đỉnh đầu, phi thiên mà tới. Chính là Lý Hằng, đương đại thánh hoàng. Tại cái này cuối cùng kết thúc công việc giai đoạn, hắn cuối cùng từ nhân hoàng điện bên trong đi ra, đi tới hoài thủy đường sông trên không. Phía dưới đại địa bên trên bách tính lập tức liền sôi trào lên. Từng tiếng reo hò giống như thủy triều phóng lên tận trời, thẳng lay cửu tiêu. Na cha, Hắc Hùng Tinh, Trình Chi Tiết mấy người cũng rốt cục thở dài một hơi, tại quan niệm của bọn hắn bên trong. Chỉ cần Thánh Hoàng bệ hạ tự mình hiện thân xuất thủ, vậy liền mang ý nghĩa tất thắng. Nam Mô A Di Đà Phật. Cụ Lưu Tôn Phật mắt thấy không cách nào đào thoát, nhưng cũng không hoảng hốt, chắp tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hằng, khẽ cười nói, Thánh Hoàng bệ hạ, coi là chỉ bằng món pháp bảo này, liền có thể trấn áp bần tăng sao? Không phải đâu. Lý Hằng lắc đầu cười khẽ. Lập tức, thân hình hắn nhoáng một cái liền đi tới ngay tại Hạ Lạc Ngũ Đức Thánh Hoàng ấn bên cạnh, lẳng lặng nhìn xuống phía dưới cụ Lưu Tôn Phật cùng Già Diệp Tôn giả. Cái này cái gọi là Ngũ Đức Thánh Hoàng ấn kỳ thật chính là lúc trước hắn tại Ngũ Hành Sơn đánh dấu lúc lấy được Ngũ Hành Liên Sơn trấn nhạc pháp ấn, có thể trấn áp hết thể 56 ước năm pháp lực phía dưới sinh linh. Chỉ bất quá, cái này dù sao cũng là đạo môn chí bảo, khả năng còn cùng Như Lai Phật Tổ có quan hệ, trực tiếp sử dụng có thể sẽ gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Thế là tại sử dụng trước đó, Lý Hằng bằng vào mình nhân hoàng bảo thể, thúc dục tự thân thánh đức, công đức chi lực, cũng dẫn động cái này bí bảo bên trong ngũ hành chi khí, đem nó thể hiện ra ngoài làm ngũ đức chi lực. Không thể nghi ngờ che giấu hai mắt người. Liền xem như bị trấn áp người đều không thể nhận ra cảm giác đến ở trong đó khác biệt. Nam Mô A Di Đà Phật. Cụ Lưu Tôn Phật lần nữa cao tụng Phật hiệu, trầm giọng nói, Thí chủ, bần tăng khuyên ngươi sớm ngày thu tay lại, nếu không nghiệp báo giáng lâm thời điểm, liền sẽ là ngươi không thể thừa nhận cực khổ. Chấm chưa từng tin tưởng cái gì nghiệp báo. Lý Hằng cười lạnh nói, ngược lại là ngươi hòa thượng này, là thời điểm lọt vào nghiệp báo. Trấn áp. Vâng. Theo Lý Hằng một tiếng này ra lệnh, Ngũ Đức Thánh Hoàng ấn tốc độ rơi xuống đột nhiên tăng nhanh, đập vụn trùng điệp hư không, nghiền nát ven đường đạo vận pháp lý, hướng cụ Lưu Tôn Phật cùng Già Diệp Tôn giả trấn áp tới. Dừng tay. Cụ Lưu Tôn Phật lúc này cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, cao giọng hô, Thánh Hoàng bệ hạ, ngươi chớ có lại chấp mê bất ngộ, ngã Phật đại hưng chính là số trời, ngươi cùng ta Phật là địch, thế tất. Ầm ầm. Hắn chưa kể xong liền im bặt mà dừng, không có gì sánh kịp chấn áp lực lượng lúc này đã đè ép xuống, chấn trụ hắn hình thần, để hắn không cách nào động đậy cũng vô pháp nói nữa. Mà Già Diệp Tôn giả sớm tại vừa rồi liền ngu ngơ tại nguyên chỗ, sững sờ nhìn lên bầu trời, ngay cả một điểm phản kháng động tác đều không có. Cũng không biết là đang nghĩ thứ gì. Nguyên bản bị cụ Lưu Tôn Phật giam cầm hàng phục vô chi kỳ cũng bị đập vụn trên người Phật ấn, trung hoạch tự do, liền ngay cả một lần hỗn loạn điên cuồng ánh mắt đều khôi phục thanh minh, tựa hồ có được lý trí. Tại Ngũ Đức Thánh Hoàng ấn triệt để áp xuống tới trước đó, một vệt kim quang bay vào trong đó đem vô chi kỳ bao phủ, đem hắn nhiếp ra chấn áp phạm vi. Vâng! Cuối cùng Ngũ Đức Thánh Hoàng ấn rơi đập tại Hoài Thủy bên bờ. Chỉ gặp Thánh Đức Sóng Nước, Công Đức Kim Liên, Đạo Đức Chân Quang, Phúc Đức Tử Khí, Âm Đức Dầu Dếm, Ngũ Đức Chi Khí tụ hợp, ngưng tụ thành một tòa thiền trượng đại sơn, đem cụ Lưu Tôn Phật cùng Già Diệp Tôn giả tất cả đều đặt ở phía dưới. Đồng thời, Lý Hằng thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Cụ Lưu Tôn Phật, Già Diệp Tôn giả, lấy đại thần thông lấn đoạt bách tính chi tín ngưỡng, xuyên tạc tư duy, tội không thể xá, đương trấn áp vĩnh cước. Chương 190, Hòa Thượng cùng Yêu Ma thành lập quốc gia. 2-1. Ngày xuân tinh tốt, ánh nắng tươi sáng. Lý Hằng ngồi tại Nhân Hoàng Điện Đông Nam Biệt Viện bên trong một trường trên ghế xích đu, đưa trong tay quả đào tách ra thành từng khối, sau đó ném đút cho đang ở trong sân trên nhảy dưới tránh một con bạch hầu tử. Cái này lông trắng hầu tử chính là thái cổ yêu thần vô chi kỳ. Bất quá, hắn hiện tại chiều cao bất quá một thước, khéo léo đẹp đẽ, tinh xảo đáng yêu, nhìn không có chút nào tính công kích, mỗi ăn một khối Lý Hằng ném cho ăn thịt quả, đều sẽ vui vẻ khoa tay múa chân, hắc hắc cười không ngừng, tựa như là một đứa bé. Lúc này, khoảng cách Hoài Thủy bên bờ trận chiến kia đã qua nửa năm. Cụ Lưu Tôn Phật cùng Già Diệp Tôn giả bị trấn áp tại Ngũ Đức Thánh Hoàng ấn phía dưới về sau, tam giới chấn động. Thậm chí trêu đến Như Lai Phật Tổ lại trên bầu trời đại đường hiển hóa bảo tướng Phật quang, vô cùng vô tận Phật pháp uy năng tiết ra, tràn ngập hoàn vũ, kém chút liền muốn ra tay với Lý Hằng. Cái này khiến đông đảo đại năng cùng bậc đại thần thông tâm thần đều căng thẳng lên. Đối mặt vị này pháp lực thâm bất khả trắc, hư hư thực thực đã chứng đạo đại la, trở thành vô thượng tồn tại Phật Tổ. Không có bất kỳ người nào dám can đảm khinh mạn, cũng không có người nào có thể ngăn cản được hắn uy năng. Đương kim tam giới, chư thánh không hiện, ngoại trừ vị kia đại thiên tôn cùng cực thiểu số ẩn thế tồn tại, chỉ sợ không người là vị này Phật Tổ đối thủ. Bởi vậy, tại đông đảo đại năng cùng bậc đại thần thông xem ra, Lý Hằng vẫn lạc đã trở thành tất nhiên. Vị này nhân tộc đương đại thánh hoàng cho dù có mạnh đến đâu, có dạng gì tuyệt thế bí bảo, tại to lớn như vậy trên lệnh phía dưới, khẳng định cũng là không làm nên chuyện gì. Cũng may Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh lại hợp thời xuất hiện ở Hoài Thủy trên không, làm hòa sự lao bộ dáng, đối Như Lai Phật Tổ tiến hành một phen thuyết phục, lại cường điệu đây là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tự mình mời hội bàn đảo quý khách. Đây coi như là thay thế Đại Thiên Tôn đến, vì Lý Hằng đứng đài. Thế là, trở ngại Lý Trường Canh đứng sau lưng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Như Lai Phật Tổ đành phải thối lui. Từ sau lúc đó, đại đường cũng liền lại khôi phục bình tĩnh, không còn bất luận cái gì Phật môn cường giả dám đến đại đường, vô luận là La Hán, Bồ Tát, hoặc là Phật Đà, Cổ Phật, đều tại Đông Thổ tuyệt tung tích. Tối thiểu nhất tại giao trì hội bản đảo trước đó, tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì sai lầm. Bất quá, tất cả mọi người biết, dạng này bình tĩnh sẽ chỉ là tạm thời. Dù sao, Phật Pháp Đông truyền một chuyện đối Phật môn tới nói cực kỳ trọng yếu, cho dù nhiều lần gặp khó, Như Lai Phật Tổ cùng Phật môn đông đảo bậc đại thần thông cũng sẽ không từ bỏ. Mà đứng tại Lý Hằng cái này nhân tộc Thánh Hoàng góc độ, tất nhiên tuyệt sẽ không cho phép đại đường bị Phật môn độ hóa vì Phật Quốc, bản này chính là không thể điều hòa mâu thuẫn. Hiện tại có Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ở giữa điều hòa, mâu thuẫn còn không đến mức triệt để bộc phát. Thế nhưng là, chờ đến giao trì hội bàn đảo kết thúc về sau, Phật môn cùng Lý Hằng vị này đương đại nhân tộc Thánh Hoàng ở giữa, tất nhiên sẽ bộc phát một trận kinh thiên động địa xung đột. Đến lúc kia, Thiên Đình vị kia Đại Thiên Tôn coi như còn muốn tiếp tục che chở Lý Hằng, Như Lai Phật Tổ chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ tiếp tục mua chướng. Trong con mắt của mọi người, lưu cho nhân tộc thời gian, đã không nhiều lắm. Bất quá, Lý Hằng lại cũng không làm gì gấp. Tại Hoài Thủy trận đại chiến kia kết thúc về sau, hắn liền lại về tới Nhân Hoàng Điện Đông Nam Biệt Viện bên trong, thâm cư không ra ngoài, lĩnh hội Nhân Hoàng Ngọc Sách, tăng cường Nhân Hoàng Bảo Thể tiến độ tu luyện, cả người tu hành đều đâu vào đấy tiến hành. 3 tháng trước, tán đi tuyệt đại bộ phận pháp lực, chỉ còn lại không tới 7.000 vạn năm pháp lực vô chi kỳ đi tới Nhân Hoàng Điện. Nó hướng Đại Vũ Vương Điện thờ lễ bái về sau, liền lại tới Lý Hằng trước mặt. Thỉnh cầu Lý Hằng thu lưu. Lúc này vô chi kỳ có được linh trí, mặc dù chỉ có 3-4 tuổi đứa bé tiêu chuẩn, nhưng là cùng lúc trước thái cổ yêu thần có bản chất khác nhau. Thế là, Lý Hằng liền đem nó nhận lấy, xem như hộ pháp thần, cũng coi là đệ tử. Đồng thời, Lý Hằng cũng làm rõ ràng vô chi kỳ chân thực tình huống. Nguyên lai, lúc trước Đại Vũ Vương cũng cùng chư thần đem vô chi kỳ hàng phục sau sở di không có đem nó giết chết, mà là lựa chọn trấn áp giam cầm, cũng là bởi vì phát hiện nó cái này mặt ngoài hung hãn yêu thần bản tính tinh khiết. Chỉ là tinh thần nhận lấy ô nhiễm, mới lộ ra điên cuồng không để ý tới trí. Có thể lưu đến hậu thế. Vì nhân tộc sử dụng. Đại Vũ Vương lưu lại trấn áp phong ấn tức là phong tỏa, cũng là tịnh hóa vô chi kỳ sở thụ tinh thần ô nhiễm trận pháp. Trải qua hơn ngàn năm tẩy luyện tịnh hóa, vô chi kỳ trạng thái tinh thần kỳ thật vốn sẽ phải khôi phục bình thường, nhưng lại bị trưởng Mi La Hán lấy cụ lưu tôn Phật pháp ấn cương ép mở ra trấn áp phong tỏa, dẫn đến tịnh hóa uy năng tận toàn công. Lúc này mới có điên cuồng thái cổ yêu thần vô chi kỳ xuất thế. Lý Hằng tại cùng vô chi kỳ giao thủ thời điểm, liền cảm giác được nó trạng thái tinh thần không ổn định. Thế là ngay tại rơi đập ngũ đức nhân hoàng ấn thời điểm, khiên động trong đó ngũ đức ngũ hành chi lực, cưỡng ép tẩy luyện rơi mất vô chi kỳ tinh thần bên trong lưu lại ô nhiễm, để nó một lần nữa thu được lý trí. Cũng chính là bởi vì cuối cùng này cưỡng ép tẩy luyện, đưa đến vô chi kỳ pháp lực tổn hao nhiều, chỉ còn lại có không đến 7.000 vạn năm pháp lực. Bất quá, vô chi kỳ nội tình còn tại, khôi phục khẳng định là phải nhanh hơn không ít. Trừ cái đó ra, Lý Hằng còn tại vô chi kỳ nơi đó giải được một cái tin tức, là liên quan tới huyết hải Minh Hà chi chủ. Vị kia huyết hải Minh Hà chi chủ cường đại, lần nữa đổi mới hắn đối bậc đại thần thông nhận biết. Vô chi kỳ chỗ gặp tinh thần ô nhiễm nơi phát ra, để cái này có được mười mấy ước năm pháp lực yêu thần đều mất lý trí kẻ cầm đầu, chính là huyết hải Minh Hà chi chủ. Làm trời sinh thân hòa thủy chi đại đạo, sinh ra liền có được nắm giữ thủy chi pháp tắc lực lượng trời sinh thần thánh, vô chi kỳ tại pháp lực đột phá 1 tỷ năm về sau, liền một cách tự nhiên bắt đầu bên trên dòm đạo nguyên, ý đồ tìm tòi nghiên cứu thủy chi đại đạo đầu nguồn cùng bản chất. Nhưng chính là ở trong quá trình này, nó tại cảm ngộ thăm dò thủy chi đại đạo thời điểm, tại vô số thủy chi pháp tắc hội tụ thủy đạo trường hà bên trong, gặp được một mảnh vô biên vô tận huyết hải. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, vô chi kỳ lý trí liền triệt để đánh mất, lâm vào điên cuồng loạn trạng thái, thành một cái chỉ biết là phá hư cùng giết chóc hung thần. Kia thủy đạo trường hà bên trong huyết hải tất nhiên là cùng U Minh huyết hải có liên hệ. Lý Hằng sớm có đoán trước vị này bậc đại thần thông hẳn là một tôn tồn tại cực kỳ cường đại. Nhưng một cái có được 1 tỷ năm trở lên pháp lực yêu thần, chỉ là nhìn huyết hải một chút liền lâm vào điên cuồng, triệt để đánh mất lý trí, muốn lại vũ vương loại tồn tại này chấn áp mấy ngàn năm mới có thể tịnh hóa, cái này ô nhiễm lực lượng không khỏi cũng quá mức kinh khủng. Đây càng thêm để Lý Hằng nhận thức đến, đạo hạnh của mình thực lực còn chưa đủ cường đại, quá yếu. Nếu là có hướng một ngày, kia U Minh huyết hải chi chủ một lần nữa xuất thế, giáng lâm đến nhân gian, đi vào đại đường, lấy mình bây giờ đạo hạnh thực lực, căn bản cũng không khả năng có nửa điểm năng lực phản kháng. Thế là, Lý Hằng tu luyện càng thêm khắc khổ, thậm chí một lần ở tại Cửu Hoàng Điện bên trong, gần như điên cuồng cùng những cái kia cổ hoàng đại đế hình chiếu giao thủ. Từ đó thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm chiến đấu, còn có rất nhiều tam hoàng ngũ đế đã từng có pháp bảo, thần thông, võ công. Chỉ thời gian nửa năm này, liền để Lý Hằng thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Bất quá, hắn biết rõ, chỉ bằng mượn những thu hoạch này, muốn tại hơn 4 năm về sau giao chỉ hội bản đảo bên trên không rơi mặt mũi, muốn tại sau đó có thể trực diện Phật môn lửa giận, còn xa xa không đủ. Nhất định phải trở nên càng mạnh. Hoặc là để Như Lai Phật Tổ có chỗ kiên kỵ, không dám thật hướng hắn động thủ. Đầu tiên liền từ nhân hoàng bảo thể tiểu thành bắt đầu làm lên. Lý Hằng cho mình chế định một mục tiêu. Chỉ cần nhân hoàng bảo thể tiểu thành, hắn tự thân an nguy liền sẽ nhận toàn bộ hoàng triều cùng phiên thuộc quốc khí vận che chở, hướng hắn động thủ, liền sẽ gặp to lớn nghiệp lực phản vệ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa đại đường càng mạnh, Lý Hằng trên thân lưng đeo cũng liền càng phát ra, hướng hắn động thủ muốn gặp nghiệp lực phản vệ cũng liền càng lớn. Đương cái này nghiệp lực cũng đủ lớn thời điểm, liền sẽ để Như Lai Phật Tổ có chỗ kiên kỵ, không dám ra tay với hắn. Nhân Hoàng Điện Đông Nam trong biệt viện, Lý Hằng một bên ném cho An Vô Chi Kỳ, một bên suy tư, thầm nghĩ, hiện tại có khả năng nhất thấy hiệu quả vẫn là để Nhân Hoàng bảo thể sơ thành, cái này so đạo hạnh thực lực vượt qua Như Lai Phật Tổ muốn hiện thực hơn nhiều. Con đường này có thể chia hai tuyến, một cái là để đại đường tiếp tục mạnh lên, lấy tăng cường cùng ta liên quan khí vận, đây cũng là vẫn đang làm, một cái khác liền là mau chóng để Nhân Hoàng bảo thể đạt tới tiểu thành cấp độ. Mặc dù hắn Nhân Hoàng bảo thể tại thật lâu trước đó liền đã sơ thành, ngưng tụ thánh đức, công đức hai tia sáng, có được đại la phía dưới không thể ma diệt đặc tính, nhưng khoảng cách tiểu thành vẫn như cũ là tương đối xa xôi khoảng cách. Sơ thành là ngưng tụ ngũ đức bên trong hai cái, tiểu thành thì là ngưng tụ thành ngũ đức bên trong bốn cái. Ngũ đức vì thánh đức, công đức, đạo đức, phúc đức, ẩm đức. Bây giờ Lý Hằng đã ngưng tụ thành hai cái trước, tiếp xuống liền cần ở phía sau ba bên trong tuyển chọn hai cái tiến hành ngưng tụ, từ đó tăng tiến nhân hoàng bảo thể tu luyện tiến trình. Chỉ là so với thánh đức cùng công đức, còn lại cái này ba loại quá tối nghĩa, hắn ngay cả như thế nào ngưng luyện mạch suy nghĩ đều không có, lại càng không cần phải nói là tiến hành thử. Hoàn toàn là vô kế khả thi. Đạo đức, phúc đức, âm đức. Lý Hằng nhíu mày thầm nghĩ, cái này nên như thế nào đi ngưng luyện. Gần nhất nửa năm này đến nay, hắn cũng thử qua nghiên cứu đạo đức lý lẽ, điều chỉnh mình khí vận, nhìn phải chăng có thể thu hoạch phúc đức, hoặc là mai danh nhận tích âm thầm trợ giúp bách tính, đều không có tác dụng gì. Đây chính là trên tu hành nghi hoặc. Tại đứng trước loại này thời điểm khó khăn, Lý Hằng thật rất muốn có một cái có thể cùng hắn linh hồn sinh ra cộng minh, có thể cùng nhau đối mặt vấn đề này người ở bên người, có thể cộng đồng nghiên cứu thảo luận, cùng nhau thương nghị đối sách. Hắn nghĩ tới Bùi Giáng Tuệ, trong lòng hơi động, thầm nghĩ, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Bùi Giáng Tuệ từ khi xuất quân Nam Trinh về sau, liền lại không có trở lại qua, tin chiến thắng ngược lại là liên tiếp không ngừng, cơ hồ là thế như trẻ tre, Châu Công Chi Quốc đều đại thắng, Tồi Khô Lạp Hủ đánh đâu thắng đó. Đến nay đã vì đại đường hướng Nam khai cương thác thổ gần 10 vạn dặm, ven đường bang quốc đều đã thần phục đại đường. Cái này trực tiếp để đại đường khí vận mạnh lên rất nhiều, Lý Hằng cũng đều nhìn ở trong mắt, cảm giác ở trong lòng. Thế là, ý niệm tới đây, hắn trực tiếp đứng dậy, ánh mắt hướng Nam nhìn một chút, đồng thời mở ra 12 tướng nhân quả tuần tích đồ, xem xét Bùi Giáng Tuệ tình hình gần đây. Bùi Giáng Tuệ xuất quân Nam Trinh, gặp trên mặt đất Phật Quốc Ngọc Lan Gia Quốc, tao ngộ chú thế La Hán cấp cường giả tập kích. Một kiếm bại địch, xuất quân vào thành, đổi nước vì Ngọc Lan quận, về trấn Nam Đô hộ phủ quản hạt. Bùi Giáng Tuệ xuất quân Nam Trinh, lại gặp trên mặt đất Phật Quốc Tát Lạc Đa Quốc, một kiếm quét ngang toàn cảnh, không có địch thủ, đổi nước vì Tát Lạc quận, về trấn Nam Đô hộ phủ quản hạt. Bùi Giáng Tuệ xuất quân Nam Trinh, gặp Già Thi La Quốc, gặp Phật Môn Tăng Nhân cùng Đại Yêu làm bạn, thành lập Tăng Yêu Cộng Trị Quá Độ, nuôi nốt nhân tộc vì huyết thực, trong nước có vài vị Bồ Tát cùng tiểu thánh cấp đại năng tọa trấn, đánh lâu không xong. Lý Hằng lật xem đến cuối cùng đống nhiên khẽ ồ lên một tiếng, không nghĩ tới một loạt thắng cục cuối cùng, thế mà thấy được Bùi Giáng Tuệ đánh lâu không xong, chưa thể nhanh chóng thủ thắng tình huống. Bất quá, khi nhìn đến trong tin tức miêu tả ra Thi La Quốc tình huống về sau, hắn lập tức giận dữ. Lại có tăng nhân cùng đại yêu cộng đồng kiến quốc, nuôi nốt nhân loại vì huyết thực, đây là dạng gì quốc gia, sao mà huyết tinh, Tây Du Ký bên trong viết sư quảng nước chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Nhất hoang đường là như vậy tăng yêu chi thành bên trong còn có chứng được Bồ Tát quả đại năng, những này cái gọi là từ bi thiện hạnh Bồ Tát nhóm, chẳng những không có diệt trừ loại tà ác này quốc gia, thế mà còn vì cung cấp ô dù. Điều này thực để Lý Hằng cảm thấy ngoài ý muốn. Đơn giản không thể tưởng tượng. A Tuệ hiện tại đạo hạnh cũng đã tiếp cận 5 vạn năm, đổi lại pháp lực chính là 50 vạn năm cấp độ, tại tăng thêm ta truyền thụ cho nàng không ít võ công, thần thông, thực lực tuyệt đối không tính thấp, tại kim tiên bên trong cũng ứng xem như người nổi bật. Lý Hằng nhíu mày, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thầm nghĩ, mặc dù phổ thông Phật môn Bồ Tát cũng liền tương đương với đạo môn Kim Tiên, cũng không nhỏ yếu, nhưng là lấy A Tuệ thực lực bây giờ cũng không về phần đánh lâu không xong mới đúng. Phải chăng muốn đi qua nhìn xem? Già Thi La Quốc ở vào Nam Thiệm Bộ Châu cực Nam khu vực. Nơi này đã nhanh muốn tiếp cận Nam Hải, đông tây hai bên cũng đều là núi non trùng điệp, cơ hồ là một châu ngăn cách địa phương. Là yêu ma cùng các tăng nhân nhạc viên. Bùi Giáng Tuệ xuất quân lại tới đây về sau, nhìn thấy Già Thi La Quốc người bên trong tộc thảm trạng về sau, trực tiếp tiểu hạ định quyết tâm đã định muốn phá diệt cái này quốc gia, chu sắt trong đó tất cả hòa thượng cùng yêu ma. Có thể chiến hướng lại vẫn luôn phi thường bất lợi. Già Thi La Quốc Bồ Tát cùng yêu tộc tiểu thánh thập phần cương đại, nàng một trọi một còn có thể thủ thắng. Nhưng nếu là đối phương liên thủ, nàng cũng chỉ có thể trốn chạy. Một ngày này, Bùi Giáng Tuệ ngồi tại Nam Trinh đại quân trong doanh trướng. Lúc này, nàng mặt ủ mày chau địa liếc nhìn các loại tư liệu tin tức, muốn tìm được một đầu có thể công hãm Già Thi La Quốc phương pháp. Tại Bùi Giáng Tuệ bên người đứng đấy một dung mạo tịnh lệ thiếu nữ, đứng hầu ở một bên. Thiếu nữ này tên là Thượng Quan Uyển Nhi, là nàng duy nhất giữ ở bên người đệ tử. Gần nhất những năm gần đây, Thượng Quan Uyển Nhi theo nàng xuôi nam xuất trinh, tham dự không ít chiến dịch, đạo hạnh thực lực tiến bộ thật nhanh, đối với chiến tranh cũng có một chút độc đáo lý giải. Lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi gặp Bùi Giáng Tuệ mặt ủ mày chau, liền đi tới thấp giọng nói, "Lão sư, ngài còn đang vì như thế nào công hãm Già Thi La Quốc cảm thấy ưu sầu à?" "Ừm." Bùi Giáng Tuệ nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói, "Mỗi lần nghĩ đến cái này tăng nhân cùng yêu ma thành lập trong quốc gia, nhân tộc thế mà bị nuôi nhốt thành huyết thực, cũng cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Ta nhất định phải nhanh tìm tới có thể chiến thắng phương pháp, tuyệt đối không thể lại để cho những này đồng tộc trong Già Thi La Quốc trải qua so như súc vật sinh hoạt, tuyệt đối không thể, tuyệt không." "Ông." Ngay lúc này, Bùi Giáng Tuệ chợt nghe bên ngoài truyền đến hư không rung động thanh âm, đồng thời có đưa tin binh sĩ tới trong doanh trường báo tin. "Địch tập! Địch tập! Già Thi La Quốc Bồ Tát đến tập kích." Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 191, nhân loại, ngươi tự sát ta. Bùi Giáng Tuệ nghe xong thanh âm bên ngoài, lập tức liền đứng lên. Đi ra doanh trướng. Nàng hiện tại người mặc bị Lý Hằng dùng lục dương thần hỏa lô luyện chế qua minh quang giáp trụ, tư thế hiên ngang, trên thân tản ra một loại khó mà diễn tả bằng ngôn từ uy nghiêm. Trải qua thời gian dài chinh chiến, chiến vô bất thắng chiến tích, để nàng trong quân đội uy vọng thăng lên đến cực điểm. Bởi vậy, Bùi Giáng Tuệ vừa mới từ trong doanh trướng ra, ở bên ngoài xếp hàng quân tốt nhóm liền tất cả đều lên tinh thần, trong lồng ngực bốc cháy lên chiến đấu hỏa diễm. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, những này quân tốt liền sẽ không màng sống chết địa phóng tới Già Thi La Quốc Vương Thành, phá tan ngăn ở trước mặt bọn hắn hết thể địch nhân. Tướng quân, Già Thi La Quốc Đại Liên Hoa Bồ Tát xuất quân 2 vạn người, tại ngoài doanh trại khiêu chiến, muốn cùng ngài sò cái cao thấp. Tiên Phong Quan Quỷ một chân trên đất, một mực cung kính hướng Bùi Giáng Tuệ bẩm báo phía ngoài quân tình. Khá lắm Đại Bồ Tát. Bùi Giáng Tuệ trầm giọng nói, đi, theo ta ra doanh. Tướng quân, phải chăng nếu lại suy tính một chút? Quan Tiên Phong nhịn không được khuyên. Lão sư, kia Đại Liên Hoa Bồ Tát cho tới nay đều là bế mà không chiến, hiện tại bỗng nhiên tới cửa khiêu chiến. Một bên Thượng Quan Uyển Nhi cũng là mày liêu nhíu lại, nói, chỉ sợ có cha a. Lúc trước cái này Đại Liên Hoa Bồ Tát một mực thối lui thủ Già Thi La Quốc trong vương thành, thời khắc nhận lấy quốc dân hương hỏa cùng binh sĩ cầu nguyện, pháp lực quần quận không dứt, sinh sôi không ngừng, bởi vậy Bùi Giáng Tuệ vẫn luôn không có thể đem đánh bại. Hiện tại là Đại Liên Hoa Bồ Tát lần thứ nhất xuất quân ra khỏi thành đến khiêu chiến, bực này cùng với là từ bỏ vương đô bên trong hậu thuẫn ủng hộ, để Bùi Giáng Tuệ có đem nó nhất cử đánh tan cơ hội. Mặc dù cái này cực lớn có thể là Đại Liên Hoa Bồ Tát đang lừa gạt, nhưng cái này dù sao cũng là một lần cơ hội khó được. Bùi Giáng Tuệ vẫn là quyết định thử một lần. Bỏ qua lần này, cũng không biết nếu lại đợi bao lâu, mới có thể tìm được đánh bại Đại Liên Hoa Bồ Tát cơ hội. Mà mỗi kéo dài một khắc, Già Thi La Quốc bên trong nhân tộc bách tính liền sẽ nhiều sinh hoạt tại một cái nhân gian luyện ngục bên trong một khắc, đây là nàng không thể nào tiếp thu được sự tình. Nhất định phải nhanh đánh bại cái kia Đại Liên Hoa Bồ Tát, xuất quân đánh vào Già Thi La Quốc Vương Thành, chu sát yêu nghiệt cùng tội tăng, còn nhân tộc một cái tự do, còn nhân tộc một cái tươi sáng càn khôn. Huống hồ, coi như thật sự có lừa dối, nàng cũng có át chủ bài. Không cần quên, ý ta đã quyết. Bùi Giáng Tuệ chém đinh chặt sát, trầm giọng nói, theo ta ra doanh. Nên chiến cái này Già Thi La Quốc Đại Liên Hoa Bồ Tát. Quân lệnh tức ra, tự nhiên cũng liền không người lại nói cái gì, chúng tướng sĩ chuẩn bị ra doanh, đi theo tại Bùi Giáng Tuệ sau lưng. Tại cá nhân võ lực siêu Việt thiên quân vạn mã trong chiến tranh, phổ thông quân tốt vẫn như cũng là có ý nghĩa. Lý Hằng truyền thụ cho đại đường trong quân không ít trận pháp, trong đó không thiếu tụ hợp toàn quân chi lực đến tướng lĩnh trên thân, hoặc là lấy toàn quân chi lực xếp trận pháp, dẫn động thiên địa pháp tắc chi lực, để tướng lĩnh thực lực tăng gấp bội. Kể từ đó, cho dù là người mạnh nhất ở giữa chiến đấu phân thắng thua, phổ thông quân tốt vẫn như cũ là hữu dụng võ chi địa. Mà còn chờ đến đỉnh nhọn cường giả giao thủ định ra thắng bại về sau, tiếp xuống dính đến công thành, chiếm lĩnh các phương diện sự tình, như trước vẫn là cần phổ thông quân tốt đi làm. Gia Thi La Quốc ở phương diện này cũng có Phật môn đặc hữu bí pháp ủng hộ. Phổ thông quân tốt có thể tại thời điểm chiến đấu hô to A Di Đà Phật, liền có thể đem tự thân nguyện lực kiên trì đến lĩnh quân tướng lĩnh trên thân, đồng thời cũng có thể tăng cường tự thân lực lượng. Đồng thời số lượng càng nhiều, tướng lĩnh nhận ra chỉ liền sẽ càng mạnh. Bùi Giáng Tuệ mang người không nhiều, chỉ xuất lĩnh 3000 người ra doanh. Bất quá, mỗi một cái quân tốt xếp hàng đều hết sức chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ, không giống đối diện Gia Thi La Quốc quân tốt, mỗi một cái đều là siêu siêu vẹo vẹo, lỏng loẹt đổ đổ, nửa điểm đều không có quân nhân bộ dáng. Mà lại những này Gia Thi La Quốc quân tốt ngoại trừ những cái kia mặc tăng bào hòa thượng bên ngoài, không gây một người dạng, tất cả đều là đầu thú thân người yêu quái. Người hòa thượng này, trước kia một mực trốn ở trong thành không dám ra đến, làm sao đông nhiên tráng lên lá gan, dám ra khiêu chiến đến rồi. Bùi Giáng Tuệ dẫn đầu làm khó dễ, cười lạnh mỉa mai đối phương. Tại chính thức động thủ đánh nhau trước đó, thông qua loại lời này mỉa mai phương thức có thể hữu hiệu địa đả kích đối phương quân tốt khí thế. Từ đó ảnh hưởng quân tốt đối tướng lĩnh gia trì hiệu quả. Ha ha ha. Phật gia ta lúc trước chỉ là thương hương tiếc ngọc, không muốn thương tổn ngươi cái này da mịn thịt mềm tiểu nương bị thôi. Đại Liên Hoa Bồ Tát cực kỳ càn rỡ, cười to nói, bất quá, dung mạo ngươi quốc sắc thiên hương, để Phật gia trong lòng ta ngứa, liền quyết định ra khiêu chiến, đem ngươi bắt về thành bên trong hưởng phúc, ha ha ha. Cái này Bồ Tát mảy may đều không giống như là người trong Phật môn, miệng đầy âu ngôn huyến ngữ, càng giống là một cái đại yêu ma, nghe được Bùi Giáng Tuệ một phương trong quân quần tình xúc động phẫn nộ, lên cơn giận dữ. Bùi Giáng Tuệ trong quân đội uy vọng cực cao, cơ hồ mỗi cái quân tốt đều đem nàng tôn thờ. Hiện tại cái này Đại Liên Hoa Bồ Tát lại dám cái này khiến nói nàng đơn giản đáng chết, hẳn là chém thành muôn mảnh. Lão sư, ta nhất định phải giết hắn. Thượng quan Uyển Nhi đứng tại Bùi Giáng Tuệ bên người, tức giận đến nghiến chặt hàm răng, toàn thân phát run, những này hòa thượng thực sự ghê tởm, một ngày kia, ta nhất định phải để thiên hạ không phận. Không cần để ý người chết. Bùi Giáng Tuệ cười cười, sau đó chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, đem mũi kiếm chỉ hướng Đại Liên Hoa Bồ Tát, trầm giọng nói, xính miệng lưỡi chi lực. Bất quá là tăng thêm cười thai, ngươi như nghị chiến thắng, trước hết tại dưới kiếm của ta mạng sống đi. Tiểu nương bị mạnh mẽ, Phật gia ta rất thích, ha 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 ha. Đại Liên Hoa Bồ Tát ngửa mặt lên trời cười to, sau đó trực tiếp đằng không mà lên, giữa không trung bên trong hiển hóa ra hoa sen bảo tọa, dáng vẻ trang nghiêm. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức óc, Đại Liên Hoa Bồ Tát trực tiếp lăng không vỗ một trường hướng Bùi Giáng Tuệ vị trí đánh qua. Một trường này cực kỳ cường đại. Kim sắc Phật quang che khuất bầu trời, trong khoảnh khắc liền để cái này phương viên mấy trăm dặm bầu trời nhiễm lên kim sắc, vô cùng cường đại uy thế để Bùi Giáng Tuệ sau lưng 3000 danh tướng sĩ đều có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Bồ Tát chi uy. Dù cho là yếu nhất Bồ Tát, cũng có 10 vạn năm trở lên pháp lực, so những này quân tốt nhóm phải cường đại nhiều lắm. Huống chi cái này Đại Liên Hoa Bồ Tát có được 80 vạn năm trở lên pháp lực. So Bùi Giáng Tuệ đều cường đại hơn không ít. Cái này một chương đập xuống, thiên địa vì đó biến sắc, đại địa cùng rung động theo, sông núi đều tại lay động. Nhưng Bùi Giáng Tuệ lại là không chút hoang mang địa giơ lên trong tay trường kiếm, một kiếm chém ra. Cong. Tiếng kiếm reo động, như hạc kêu cửu tiêu. Sáng màu bạc kiếm quang tách ra vô tận phong mang, chạm phá hư không, cũng phá vỡ thương khung, trong nháy mắt liền đem Phật trưởng xuyên thủng, chôn vùi Đại Liên Hoa Bồ Tát phóng ra pháp lực kim quang. Cái này sao có thể? Đại Liên Hoa Bồ Tát có chút không thể tin nhìn xem đạo kiếm quang này, trong lòng ngạc nhiên. Pháp lực của ta rõ ràng mạnh hơn nàng rất nhiều. Ầm ầm. Sáng màu bạc kiếm quang dòng lũ trong nháy mắt liền đem tôn này Phật môn Đại Bồ Tát nuốt hết, pháp thân tại kiếm quang phong mang nghiền ép phía dưới, trong nháy mắt liền trở nên phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có hạch tâm nhất chân linh. Không, ta không thể cứ như vậy chết. Đại Liên Hoa Bồ Tát ra sức dây rủa, liều mạng đem ý niệm chuyển đến Già Thi La Quốc Vương thành bên trong, Bạch Tượng Vương, cứu ta a. Bạch Tượng Vương. Một vị bước lên thái ớt số lượng yêu tộc đại thánh. Vị này mới là Già Thi La Quốc thực tế trưởng khống giả, là pháp lực cực kỳ cao thâm ma vương, nghe nói còn cùng xa xôi phương Tây sư còn quốc hữu chút liên hệ, thực lực cực mạnh, bối cảnh thâm hậu. Mà hắn cái này Phật môn Bồ Tát, bất quá chỉ là một cái bị đẩy lên sân khấu cản thương khôi lỗi thôi. Bất quá, khôi lỗi nhiều ít cũng là có chút điểm tác dụng, tại khôi lỗi muốn bị giết chết thời điểm, chủ nhân tự nhiên sẽ xuất thủ cứu rút. Thế là... Tại Đại Liên Hoa Bồ Tát ra sức đem ý niệm truyền đến Già Thi La Quốc Vương thành về sau trong nháy mắt, thành nội bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa tượng minh. Ngay sau đó, đại địa đều đi theo chấn động, cả tòa Già Thi La Quốc Vương thành cũng bắt đầu lay động. Ầm, ầm, ầm. Phảng phất có cái gì viễn cổ cự nhân thức tỉnh, để đại địa đều phát ra gào thét cùng chiến minh âm thanh. Vô số sinh linh bắt đầu thất kinh, phi cầm tẩu thú chạy từ phía. Liền ngay cả chính Già Thi La Quốc quân tốt trên mặt đều lộ ra vô cùng kinh khủng biểu lộ. Bùi Giáng Tuệ sau lưng 3000 tướng sĩ cũng đều có chút kinh hoàng. Dù sao, chiến trận này quả thực hơi lớn. Lão sư, đây là chuyện gì xảy ra? Thượng quan Uyển Nhi tới gần Bùi Giáng Tuệ, có chút bối rối mà nói, ta cảm giác có chút hoảng hốt, tựa hồ là có cái gì tồn tại cực kỳ khủng bố muốn xuất hiện. Là một tôn đại yêu ma. Bùi Giáng Tuệ ánh mắt nhìn qua Già Thi La Quốc Vương thành phương hướng, ánh mắt nhìn qua tầng tầng hư không, thấy được một cái ngay tại cấp tốc bành trướng to lớn thân ảnh, trầm giọng nói, là một cái chúng ta Nam Trinh đến nay, gặp phải yêu ma mạnh mẽ nhất. Ông! Đúng lúc này, hư không đều đi theo rung động lên, Già Thi La Quốc Vương thành trên không tụ tập được tầng tầng mây đen, một cái phảng phất sơn nhạc to lớn thân ảnh xuất hiện. Lập tức chỉ thấy một đầu dài đến mấy trăm trượng vòi voi từ Già Thi La Quốc Vương thành bên trong bay ra, trong nháy mắt liền đánh nát Bùi Giáng Tuệ vừa rồi chém ra kiếm quang, nhiếp trụ trong đó Đại Liên Hoa Bồ Tát chân linh, đem nó cuốn về thành nội. Phế vật, cái này đều có thể chết. Đạm mạc lại cao cao tại thượng thanh âm từ Già Thi La Quốc trong vương thành truyền thuyết. Sau đó chỉ thấy một đầu cao lớn mấy ngàn trượng cự hình bạch tượng từ thành nội chậm rãi đi ra. Cái này bạch tượng mảy may đều không thèm để ý mình ven đường đạp chúng cái gì. Vô luận là thành nội phong ốc, cư dân, hòa thượng, yêu quái, hoặc là tường thành, thậm chí ngoài thành quân tốt, tất cả đều bị nó dâm đến vỡ nát. Cảnh tượng như vậy, để Bùi Giáng Tuệ sau lưng một đám quân tốt thấy tê cả da đầu. Cái gì gọi là ma vương? Cái này kêu là ma vương. Ngay cả mình một phương sinh linh đều tùy tiện giết chết. Tùy tiện phá hư. Không hề cố kỵ, đây cũng là đại yêu ma. Nhân loại, thực lực ngươi không tệ, thanh kiếm kia cũng không tệ. Bạch tượng thân thể cao vào trong mây, nhìn xuống Bùi Giáng Tuệ, thản nhiên nói, nhưng tuyệt đối không thể là bản tọa đối thủ. Bất quá, ngươi dạng này nhỏ bé sinh linh, còn không xứng đáng bản tọa tự mình động thủ, nhưng ngươi giết quân cờ của ta chính là tội không thể xá, tuyệt không mạng sống lý lẽ, như vậy đi, ngươi tự sát đi. Nó phảng phất là đang nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Để Bùi Giáng Tuệ tự sát đều là nói hời hợt. Đối mặt tôn này đại yêu ma thả ra bàng đại khí thế uy áp, cùng trong lời nói ẩn chứa ngạo mạn, để Thượng quan Uyển Nhi cùng đại đường một phương đông đảo quân tốt mồ hôi lạnh chảy ròng, nội tâm tuyệt vọng. Cái này nên làm cái gì? Chẳng lẽ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Để cho ta tự sát, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Bùi Giáng Tuệ lại là khí định thần nhàn, tiện tay lấy ra một khối ngọc phù, cười nói, hy vọng ngươi chờ một lúc còn có thể có uy thế như vậy. Đây là Lý Hằng cho hắn triệu hoán ngọc phù, chỉ cần nàng gặp được nguy hiểm tính mạng, hoặc là cái này bị nàng chủ động bóp nát, Lý Hằng ngay lập tức sẽ nhận cảm ứng, cũng giáng lâm tại đây. Nam Trinh đến nay, Bùi Giáng Tuệ lớn nhất át chủ bài chính là cái này. Là Lý Hằng. Ồ! Bạch tượng ánh mắt nhìn về phía ngọc phù, lại cũng không để ý, cười lạnh nói, nhân loại yếu đuối, ngươi đây là muốn cứ gọi giúp đỡ sao? Cũng là không sao, bất quá là cho bản tọa thêm đồ ăn thôi. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 192, ngươi cũng xứng hối cải để làm người mới. Bùi Giáng Tuệ trong lòng bàn tay có chút dùng sức, ngọc phù liền làm tức vỡ vụn. Chỉ gặp một đạo thanh tịnh trong suốt không màu quang hoa từ đó bắn ra, chói mắt lóa mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiếp theo một cái chớp mắt cái này quang hoa liền ngưng tụ thành một cánh cửa ánh sáng. Bên trong đi tới một thân ảnh. Đây là người nhìn hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, dung nhan anh tuấn đến cực điểm, thân hình thẳng tắp khôi ngô, mặc một thân xanh nhạt cổ tròn bào. Đầu đội bạch ngọc quan, ôn tồn lễ độ. Chính là Lý Hằng. Bái kiến Thánh Hoàng bệ hạ. Bái kiến Thánh Hoàng bệ hạ. Bái kiến Thánh Hoàng bệ hạ. Những này tùy tùng Bùi Giáng Tuệ Nam Trinh các tướng sĩ cũng đều nhận biết Lý Hằng, nhìn thấy hắn đến, liền nhao nhao quỳ rạp xuống đất, vô cùng cung kính tiến hành quy lạy. Thánh, Thánh Hoàng bệ hạ. Thượng quan Uyển Nhi thì là khuôn mặt kích động đỏ bừng, gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên ngượng ngùng chi ý, cao ngất ngực không ngừng chập trùng, hô hấp đều dồn dập. Nàng muốn hành lễ, lại khẩn trương nói liên tục cái gì cũng không biết. Đây là thời điểm Thượng quan Uyển Nhi năm gần 17 tuổi, từ nhỏ là nghe Thánh Hoàng bệ hạ Lý Hằng cố sự lớn lên. Tại trong lòng của nàng, đại đường vị này Thánh Hoàng chính là một vị toàn thân đều bao phủ ở trên người quang mang bên trong, quang huy vạn trượng, không gì làm không được vĩ đại tồn tại. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, nàng kích động đều nhanh muốn mất lý trí. Thánh Hoàng bệ hạ quả nhiên là dạng này quang huy vạn trượng, mà lại dáng dấp không khỏi cũng quá anh tuấn, quá đẹp đi. Tiểu cô nương này đại não cơ hồ là trống rỗng, chân tay luống cuống. Ừm. Lý Hằng đối chúng tướng sĩ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thượng quan Uyển Nhi, gật đầu ra hiệu, sau đó liền tới đến Bùi Giáng Tuệ bên người, chỉ phía trước cự hình bạch tượng, cười nói, A Tuệ, là đầu này voi. Không sai, là nó. Bùi Giáng Tuệ nhếch miệng, cười nói, hắn còn nói ta bảo ngươi tới chỉ là cho hắn thêm đồ ăn đâu, Thánh Hoàng bệ hạ, ngươi sẽ không thật muốn bị nó ăn đi. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, thậm chí muốn cho hắn ăn một chút nhìn. Lý Hằng nhìn về phía đầu kia bạch tượng, con mắt có chút meo lại, cười lạnh nói, liền sợ yêu nghiệt này không có tốt như vậy giang lợi à. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng này tiếng vang, đại địa đột nhiên rung động, phát ra điệu minh, từng đầu sâu không thấy đáy khe hở ứng thanh xuất hiện, chính là kia cự hình bạch tượng dậm chân bước ra tới thanh âm. Nhân loại, ngươi muốn chết. Cự hình bạch tượng gầm thét, lúc này không nói lời gì địa vươn thật dài cái mũi, muốn đem Lý Hằng cũng cuốn lấy. Nó ngày bình thường hoành hành bá đạo đã quen, lại tự kiềm chế pháp lực cao cường, rời đi xưa còn nước cáo biệt đại ca về sau, càng là chưa từng gặp được thực lực làm qua nó cường giả, tự nhiên là dưỡng thành cao cao tại thượng tính cách. Mặc dù nó nhìn không thấu Lý Hằng thực lực cụ thể, nhưng là trải qua thời gian dài thói quen để hắn mù quáng tự tin, cho rằng chỉ là một nhân loại tuyệt đối không thể nào là đối thủ của mình. Thế là, tại đối mặt Lý Hằng niệm mai lúc, hắn trực tiếp lựa chọn động cái mũi. Chỉ một nháy mắt, cái này thật dài voi cái mũi liền đem Lý Hằng quân lấy, muốn dắt lấy hắn bay về phía không trung. Bệ hạ. Hộ giá. Bảo hộ bệ hạ. Thánh Hoàng bệ hạ. Từng tiếng kinh hô vang lên theo, tất cả mọi người kinh hoàng không thôi địa la lên. Những này đại đường quân sự đều biết Lý Hằng thập phần cường đại, lại cũng không biết Lý Hằng là được lợi hại tới trình độ nào. Hiện tại Lý Hằng đống nhiên bị cự hình bạch tượng cái mũi quân lấy, tự nhiên để bọn hắn rất là hoảng sợ. An tâm chớ vội. Bùi Giáng Tuệ lại là một mặt bình tĩnh, hướng đám người đè ép tay, khẽ cười nói, các ngươi không cần phải lo lắng, đã Thánh Hoàng bệ hạ tới đây, hôm nay liền sẽ là cái này bạch tượng vương ngày rỗ. Hoang đường. Bản tọa hiện tại liền ăn tiểu tử này, nhìn ngươi còn thế nào để hôm nay trở thành bản tọa ngày rỗ. Bạch tượng vương giận dữ, tăng thêm trên mũi khí lực, muốn đem Lý Hằng kéo đến giữa không trung, ngạnh sinh sinh dùng hắn mũi dài đem nó chen thành thịt nát. Nhưng nó lập tức liền phát hiện, cái mũi của mình thế mà kéo không động Lý Hằng. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này nhìn chỉ là có chút cao lớn nhân loại, thế mà vững vàng đứng trên mặt đất, mặc cho cái mũi của nó ra sao dùng sức, cũng bó tay để động đậy mảy may. Bình thường tới nói, loại tình huống này chỉ có một khả năng. Đó chính là cái này nhân loại có được so với hắn lực lượng càng thêm cường đại, hơn nữa là xa xa mạnh hơn. Chỉ là đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào, liền có thể không để lại dấu vết địa đem nó trên mũi lực lượng cho triệt tiêu. Nếu như đây là sự thực, đơn giản chính là quỷ thần khó lường đại thần thông. Làm sao có thể? Bạch tượng vương không thể tin nhìn xem Lý Hằng, sợ hãi nói, ta không tin. Chính nó trực tiếp bác bỏ cái suy đoán này. Dù sao, nếu thật là như vậy, liền mang ý nghĩa cái này nhân loại có thể là một cái bước lên thái ớt thật lưu cường giả, vô luận là pháp lực vẫn là thực lực đều muốn vượt qua nó quá nhiều. Dạng này cường giả muốn giết nó, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Ta không tin ngươi sẽ cường đại như vậy. Bạch tượng vương gầm thét. Lập tức thúc giục toàn thân pháp lực, thân thể lần nữa bành trướng, thật dài trên mũi sáng lên thuần trắng như ngọc quan mang. Nó đây là đem toàn thân mình pháp lực đều tràn vào trên mũi, ý đồ đem trên mũi lực lượng tăng lên tới mức độ lớn nhất, muốn toàn lực đem Lý Hằng cho chèn chết. Chết đi cho ta. Bạch tượng vương gầm thét, hai viên to lớn ngà voi giống như trường mâu, tại pháp lực quang mang chiếu rọi phía dưới sinh huy, ánh mắt của nó gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hằng, muốn xem đến Lý Hằng bị cái mũi của nó chèn chết một màn kia. Lấy nó hiện tại pháp lực đem hết toàn lực tăng lên cái mũi lực lượng về sau, đủ để nhẹ nhõm đem kéo dài vạn dặm dãy núi ép thành đá vụn, bình thường thái ớt số lượng tại căn này dưới mũi cũng sẽ thịt nát xương tan. Nhưng Lý Hằng nhưng như cũ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần ý cười, cái này trong lúc vui vẻ mang theo một chút niềm ai, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Bạch Tượng Vương. Còn muốn dùng ta cho ngươi thêm đồ ăn sao? Lý Hằng khẽ cười nói. Không, không không, không. Bạch tượng vương lần này triệt để luôn cuống, trong lòng trong nháy mắt liền bị sợ hãi lấp đầy. Hiện tại nó đã bị Lý Hằng cái này nụ cười nhàn nhạt dọa đến vong hồn đại mạo, sắp nứt cả tim gan, tại không có nửa điểm ra tay với Lý Hằng dũng khí. Không đợi Lý Hằng xuất thủ, cái này thống trị ra thi la quốc mấy trăm năm đại yêu ma liền mình thu liễm tất cả pháp lực, hóa thành hình người, thành lấy cái mũi dài mập lùn, quỳ xuống trước Lý Hằng trước mặt. Thánh Hoàng gia gia tha mạng, Thánh Hoàng gia gia tha mạng a. Bạch tượng vương không có chút nào lòng xấu hổ cùng tôn nghiêm suy nghĩ, quỳ gối Lý Hằng trước mặt không ngừng dập đầu. Bộ dáng này nhìn một đám đại đường tướng sĩ trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới cái này vô cùng cường đại đại yêu ma, cư nhiên như thế không muốn mặt. nói rằng quỳ liền quỳ xuống, còn trực tiếp gọi ra ra. Bất quá, Lý Hằng cũng không có nói chuyện, chỉ là ánh mắt thanh lãnh mà nhìn xem hắn. Bạch Tượng Vương thấy tình thế không ổn, lập tức lại cầu xin, ra ra, ta phải đạo về sau, bị người mê hoặc, nộ nhập lạc lối, lúc này mới làm yêu quái, hiện tại đã thanh tỉnh, còn xin ra ra cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội đi. Ta nguyện ý cho ngươi làm tọa kỵ A. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 193, mời bệ hạ cải nguyên định hảo, 2:1. Thánh Hoàng ra ra, ngài đây là nói gì vậy A? Bạch Tượng Vương vẻ mặt cầu xin, nói, ta tại dạy bảo của ngài phía dưới, đã nhận thức được sai lầm của mình, còn xin ra ra cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội đi. Ta pháp lực mặc dù không coi là nhiều lợi hại, nhưng cũng là bước lên thái ớt số lượng yêu tộc đại thánh, ra ra ngài vừa vặn thiếu khuyết một cái tọa kỵ, ta cam nguyện làm trâu làm ngựa A. Tại trong sự nhận thức của hắn, những đại thần này thông người thích nhất thu yêu quái cường đại làm thú cưỡi, đối với rất nhiều tiên Phật thần thánh tới nói, tọa kỵ tựa như là phàm nhân xe ngựa, đại biểu cho mặt mũi. Tọa kỵ càng cường đại, thì tương đương với phàm nhân xe ngựa càng hoa lệ, làm chủ nhân mình, đương nhiên cũng liền càng có mặt mũi. Bởi vậy, từ xưa đến nay, cường đại đến trình độ nhất định yêu ma chưa hề liền không lo lắng mình sẽ bị giết chết. Cho dù là đến trình độ sơn cùng thủy tận, chỉ cần hướng một cái bậc đại thần thông biểu thị thần phục, nguyện ý làm tọa kỵ, cơ bản đều sẽ đạt được cho phép, cũng có thể tiếp tục sống sót. Dù sao, bây giờ thời đại này, yêu tộc sự suy thoái, tu vi pháp lực cao thâm yêu quái cực kỳ thưa thớt, có thể tìm được một cái đã là không dễ, có thể đem hàng phục, cũng cam nguyện làm tọa kỵ càng ít. Tự nhiên muốn chân quý. Bạch Tượng Vương cảm thấy mình dạng này một cái bước lên thái ớt số lượng đại yêu, cam nguyện làm tọa kỵ, chắc chắn sẽ không bị giết chết. Cái này cường đại đến không hợp thói thường nhân loại, cũng khẳng định sẽ tiếp nhận. Đặt vào thái ớt số lượng tọa kỵ, đây chính là thiên đỉnh đỉnh tiêm đế quân, Phật môn Phật Đà thậm chí cổ Phật, hoặc là cực thiểu số pháp lực cao thâm đại Bồ Tát mới có thể có. Sao mà chân quý A? Huynh trưởng của mình chính là dựa vào cho Phật môn Phổ Hiền Bồ Tát làm thú cưỡi, có thể vẫy vùng tam giới, không có chướng ngại. Còn có thể Tây Ngưu Hạ Châu dưới chân Linh Sơn chiếm núi làm vua, tiêu giao khoái hoạt. Quả thực để cho người ta hâm mộ. Ừm, cái này nhân loại thực lực cũng không tệ, hẳn là bước lên thái ớt thật lưu đại năng, cũng là xem như cái chỗ dựa. Bạch Tượng Vương trong lòng đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng mình làm Lý Hằng tọa kỵ, ra ngoài diêu võ dương oai chẳng diện. Thậm chí đều đã nghĩ kỹ trở Lý Hằng cái chủ nhân này chết về sau, mình hẳn là đi nơi nào chiếm núi làm vua, cùng hạ cái chủ nhân lựa chọn dạng gì tồn tại. Ngươi nói ngươi muốn hối cải để làm người mới, vậy ngươi giảng một chút, ngươi có gì sai lầm? Lý Hằng thanh âm đạm mạc truyền đến. Chuyện này xong rồi. Bạch Tượng Vương trong lòng cuồng hỉ, đồng thời đối Lý Hằng mười phần khinh thường. Ha ha, mặc ngươi lúc trước biểu hiện được như thế nào chính nghĩa lâm nhiên, còn không phải không ngăn cản được xa hoa tọa kỵ dụ hoặc, chung quy là sẽ không giết ta. Dưới cái nhìn của nó, Lý Hằng cách làm ngay tại vì thu nó vì tọa kỵ làm nền. Trước hỏi qua sai, sáng tỏ trước kia. Tiếp xuống liền muốn hỏi như thế nào ăn năn hối lỗi, đã định tương lai, cuối cùng lại khuyên bảo vài câu, liền sẽ đưa nó thu làm tọa kỵ. Bất quá, mặt ngoài Bạch Tượng Vương vẫn là thành thật, nó một mực cung kính nói, ra ra hỏi rất hay, ta hối cải để làm người mới trước đó, đương nhiên muốn lệ số tự thân sai lầm, như vậy mới phải sửa lại a. Ta 300 năm trước lại tới đây, nguyên bản định ăn sạch cái này già thi la quốc người, nhưng tại ăn vào một nửa thời điểm, cái kia đại liên hoa Bồ Tát xuất hiện. Kìa con lửa chọc nói ta ăn như vậy chỉ riêng một nước liền không có đến tiếp sau, để ta đem người nuôi nốt, dạng này liền có thể thật dài thật lâu ăn chi không dứt, cũng không cần đổi chỗ. Ta cảm thấy rất có đạo lý, liền nghe đi theo cái kia con lửa chọc đề nghị, đem người nơi này tộc đều nuôi nốt, cung cấp ăn cung cấp uống, định thời gian thu hoạch dùng ăn, 300 năm qua, vẫn còn để cái này già thi la quốc nhân số trở nên càng thêm thịnh vượng. Hắc hắc, bất quá ta biết đây là sai, bởi vậy không dám giành công. Nhiều năm như vậy ta hoàn toàn chính xác ăn không ít người, về sau ta sẽ mỗi ngày ở trong lòng hướng bọn họ nói xin lỗi, lấy hoàn lại tội nghiệt. Ra ra, ta nói lời giữ lời, từ nay về sau khẳng định. Không. Không cần. Lý Hằng thanh âm đánh gãy cái này Bạch Tượng Vương, ánh mắt của hắn lạnh như băng giơ lên tay phải, trầm giọng nói, ngươi không cần sám hối, không cần hoàn lại tội nghiệt, trực tiếp đi chết liền tốt. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn đông nhiên nổ tung, liền giống như trời đất sụp đổ. Lý Hằng tay phải bóp thành quyền ấn, rơi đập tại Bạch Tượng Vương trên đầu. Bất thình lình công kích, để Bạch Tượng Vương căn bản là không kịp thi triển bất luận cái gì ứng đối biện pháp, ngay cả tránh né cơ hội đều không có, trực tiếp liền bị một quyền này nện mặc vào đỉnh đầu. Tại chỗ nhục thân tử vong. Đối với hiện tại Lý Hằng tới nói, chỉ là thái ớt số lượng yêu ma, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, nhỏ yếu đến cực điểm. thiện tay liền có thể đánh chết. Cái này Bạch Tượng Vương tội nghiệt sâu như vậy nặng, ăn vô số người, thậm chí còn nghĩ mê hoặc hắn, để hắn không muốn hạ sát thủ, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Bởi vậy, Lý Hằng lười nhắc lại nghe nó giải thích, trực tiếp một quyền đập xuống. Bất quá, hiện tại Bạch Tượng Vương mặc dù bị hắn một quyền đập vỡ nhục thân, thần hồn nhưng như cũ tồn tại, cũng không có bị trực tiếp đánh nát, ý thức vẫn như cũ là thanh tỉnh. Vì cái gì, Thánh Hoàng gia gia, đây là vì cái gì? Bạch Tượng Vương thần hồn quỳ xuống trước Lý Hằng trước mặt, cao giọng la lên, đau khổ cầu khẩn, ta đã đáp ứng cho ngươi làm tọa kỵ, vì cái gì còn muốn giết ta, vì cái gì? Một cái bước lên thái ớt số lượng yêu quái làm thú cưới, đây là nhiều đáng giá khoe khoang sự tình, là nhiều ít bậc đại thần thông đều cầu mà không được thượng giai tọa kỵ. Cái này nhân loại liền muốn đối với cái này không thèm để ý chút nào, trực tiếp giết nó. Quá hoang đường. Vì sao lại dạng này? Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có thể hỏi ra vì cái gì, liền mang ý nghĩa ngươi thực sự đáng chết. Lý Hằng cười lạnh nói, tay phải lần nữa nâng lên, bóp thành quyền ấn, liền muốn hướng Bạch Tượng Vương đánh tới. Một quyền này xuống dưới, sẽ trực tiếp đem Bạch Tượng Vương thần hồn đánh nát, để nó hình thần câu diệt, không còn tồn tại, từ đây chết không thể chết lại. Không. Ngươi đừng có giết ta. Bạch Tượng Vương điên cuồng mà gào lên, ta, huynh trưởng của ta thế nhưng là Phổ Hiền Bồ Tát tọa kỵ, nó còn có hai vị kết bái huynh trưởng, đều là cái thế bậc đại thần thông, ngươi giết ta, liền muốn đứng trước bọn chúng lửa giận. Phổ Hiền Bồ Tát tọa kỵ. Lý Hằng nghe vậy con mắt khẽ híp một cái, động tác trên tay cũng không có đình chỉ, cười lạnh nói, thì tính sao, dù cho là kia răng vàng lão tượng mình ở chỗ này, ta cũng là giết không tha. Ẩm. Vừa dứt lời, một quyền này của hắn liền đập vào Bạch Tượng Vương giống như thực chất thần hồn phía trên, phát ra tiếng vang nặng nề, vô song thần uy lập tức bộc phát, tồi khô lạp hủ bắt đầu chấn vỡ Bạch Tượng Vương thần hồn. A a. Bạch Tượng Vương thần hồn phát ra thê lương đến cực điểm kêu thảm, ẩn chứa trong đó cực độ không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhân loại, nhân loại. Người chết không yên lành, chết không yên lành a. Cuối cùng, đầu này tại Già Thi La Quốc làm hại 300 năm Bạch Tượng yêu như vậy bị diệt sát. Đông đảo đại đường tướng sĩ nhìn thấy này tấm cảnh tượng, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, một mực cung kính hướng Lý Hằng hành lễ. Nô hoàng thần uy. Diệt sát yêu nghiệt, thái bình thiên hạ, thánh hoàng bệ hạ thần võ. Nô hoàng thần uy. Diệt sát yêu nghiệt, thái bình thiên hạ, thánh hoàng bệ hạ thần võ. Nô hoàng thần uy. Diệt sát yêu nghiệt, thái bình thiên hạ, thánh hoàng bệ hạ thần võ. Bùi Giáng Tuệ trên mặt căng cứng biểu lộ cũng rốt cục trở nên buông lỏng. Nàng đi vào Lý Hằng bên người, trầm giọng nói, không nghĩ tới cái này Bạch Tượng thế mà nghĩ đến làm thú cưới liền có thể mạng sống, muốn dùng cái này đến hoàn lại quá khứ 300 năm phạm vào tội nghiệt, đơn giản không thể nói lý. A, có thể nghĩ, rất nhiều tiên Phật thần thánh đối nhân tộc thái độ. Lý Hằng cười lạnh nói, nếu không phải những cái kia bậc đại thần thông dung túng, cái này Bạch Tượng như thế nào sẽ có ý tưởng như vậy, hạch tâm vẫn là ở chỗ ví dụ nhiều lắm. Đối với một ít cao cao tại thượng tiên Phật thần thánh tới nói, một cái xa hoa tọa kỵ xa so với bị yêu ma tàn sát nhân tộc trọng yếu. Lúc này mới sẽ có như Bạch Tượng Vương dạng này yêu ma, cho rằng chỉ cần làm tọa kỵ, liền có thể vạn sự đại cát. Trong miệng nó huynh trưởng, chính là dựa vào vì Phổ Hiền Bồ Tát làm thú cưới, có thể tại trong đại kiếp bảo toàn tự thân tính mệnh, tới cùng nhau còn có Văn Thù Bồ Tát con kia Thanh Mao sư tử tọa kỵ, đồng dạng cũng là như thế. Như thế tập tục, đối với nhân tộc tới nói, đơn giản chính là mảy may đều không đem mạng người coi là chuyện đáng kể. Nhưng tại thần Phật ở giữa lại tựa hồ như đã là nhìn lắm thành quen. Về sau nhân tộc ta cường giả cũng sẽ càng ngày càng nhiều, lẫn nhau ganh đua so sánh tọa kỵ tình huống chỉ sợ cũng khó tránh khỏi xuất hiện. Lý Hằng trong lòng hơi động, trầm giọng nói, loại tình huống này, nhất định phải cấm chỉ. Ừm, ta minh bạch. Bùi Giáng Tuệ nhẹ nhàng gật đầu, nói, trước hết từ trấn Ma Ti làm lên đi, vô luận là ai, tuyệt không cho phép tự mình nuôi dưỡng ăn qua thịt người yêu vật làm thú cưới. Đúng là nên như thế. Lý Hằng gật đầu biểu thị đồng ý, ánh mắt lại nhìn về phía trước Già Thi La Quốc, nói, ngươi trước xuất lĩnh chúng tướng sĩ, thanh lý phương này quốc gia bên trong yêu nghiệt, cứu ra những cái kia bị nuôi nhốt nhân tộc đi. Tuân mệnh. Bùi Giáng Tuệ gật đầu nói, Già Thi La Quốc cái này bị Bạch Tượng Vương trà đạp đùa bỡn 300 năm quốc gia, nội bộ cơ hồ đã không có nửa điểm nhân loại văn minh dáng vẻ, khắp nơi đều là tràn đầy huyết tinh cùng dã man dáng vẻ. Da người, người gân, máu người. Gãy chi tàn cánh tay bị ném khắp nơi đều là, hoàn toàn là quần áo nhân gian luyện ngục bộ dáng, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Mà sinh hoạt ở trong thành yêu ma cùng tăng nhân căn bản liền sẽ không để ý những thứ này. Bùi Giáng Tuệ dẫn đầu chúng tướng sĩ xông vào Già Thi La Quốc Vương thành về sau, liền đem mặt chính lưu lại yêu ma cùng tăng nhân tất cả đều tập trung lại, cùng một chỗ xử tử. Cuối cùng tìm kiếm toàn thành, thế mà tìm ra gần 100 vạn tên bị nuôi nhốt xung làm huyết thực nhân tộc. Những này nhân tộc tuổi tác cũng không lớn, phổ biến đều chỉ có 1-2 tuổi niên kỷ, nhưng lại đều bị thúc đến mười mấy tuổi bộ dáng. Bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì thuộc về trí tuệ con người, không biết nói chuyện, sẽ không đi đường, chỉ có thể ở trên mặt đất bò loạn, hai mắt vô thần, nước bọt loạn lưu, hoàn toàn là động vật bộ dáng. Đồng thời, bởi vì là thuốc nguyên nhân, những người này phát dục cực kỳ không kiện toàn, trên thân cơ hồ không có cái gì khỏe mạnh địa phương, coi như cho bọn hắn cuộc sống bình thường hoàn cảnh, đoán chừng cũng sống không quá 5 tuổi. Vậy hạ, cái này nên làm cái gì? Bùi Giáng Tuệ đối với cái này thúc thủ vô sách, đành phải cầu trợ ở Lý Hằng. Đồng thời nàng cũng tại kiềm chế hết lửa giận, nàng chưa hề nghĩ tới trên đời thế mà lại còn có triệt để như vậy đánh mất nhân tính địa phương, quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Tại xử lý giả thi La Quốc nội tình huống thời điểm, để nàng một lần sinh ra hành tẩu thiên hạ, giết hết hết thể yêu ma suy nghĩ. Việc này dễ nói. Lý Hằng cười nhạt một tiếng. Lập tức, hắn thả người nhảy lên, đi thẳng tới đã đứt gãy đổ sụp trên tường thành, nhìn xuống bị tập trung lại 100 vạn nhân tộc. Lý Hằng trong mắt đống nhiên nổi lên màu huyền hoàng, sức mạnh tinh thần vô hình khuyết tán ra đến, trong nháy mắt liền để gần đây 100 vạn nhân tộc toàn thân cứng ngắc, để bọn hắn nguyên bản ngốc trệ đôi mắt vô thần một lần nữa tỏa sáng hào quang. Cùng lúc đó, hắn đưa tay vung lên, trực tiếp liền đem Bạch Tượng Vương thi thể nghiền nát thành thuần túy nguyên khí, huy sái xuống dưới, tẩm bổ những này nhân tộc thân thể, để bọn hắn khôi phục khỏe mạnh. Sau một lát, gần đây 100 vạn nhân tộc thân thể đều khôi phục khỏe mạnh, trạng thái tinh thần cũng tại huyễn thuật bên trong kinh lịch từng tràng luân hồi, kinh lịch hoàn chỉnh nhân sinh. Đồng thời đối giả thi La Quốc tình huống có rõ ràng nhận biết. Thế là, tại bọn hắn khôi phục thanh tỉnh trạng thái một nháy mắt, liền đều quỳ xuống, hướng Lý Hằng cúi đầu tạ ơn, quỳ bái. Bệ hạ thủ đoạn thật là lợi hại. Bùi Giáng Tuệ sợ hãi than nói. Ừm ân, Thánh Hoàng bệ hạ thật là lợi hại a. Thượng quan Huyền Nhi cũng đi theo gật đầu nói, nhìn về phía Lý Hằng trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Thiện tay mà thôi thôi. Lý Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Bùi Giáng Tuệ, cười nói, A Tuệ, tiếp xuống có tính toán ứng gì, tiếp tục hướng Nam chinh chiến. Trước không tiếp tục, có chút mệt mỏi. Bùi Giáng Tuệ lắc đầu nói, mà lại ta cũng nhận thức đến thực lực của mình có chút không đủ. Gặp được quá mạnh yêu ma, căn bản cũng không phải là đối thủ, vẫn là về trước Trường An dốc lòng tu hành một đoạn thời gian đi. Ha ha, như thế tỉnh ta khuyên ngươi. Lý Hằng nở nụ cười, nói, cái này giả thi La Quốc cũng đã gần đến Nam Thiệm Bộ Châu biên giới, lại hướng phía trước yêu ma có lẽ sẽ cường đại vượt quá tưởng tượng, ta vốn cũng không đề nghị ngươi tiếp tục tiến lên. Nam Thiệm Bộ Châu phía Nam kỳ thật vẫn như cũ có 10 phần rộng rãi khu vực. Nhưng một khu vực như vậy từ xưa chính là ít ai lui tới chỗ. Bị vô số yêu ma chiếm cứ, hung hiểm đến cực điểm, cơ hồ không có văn minh, cũng không có quá nhiều trinh phạt giá trị. Mà lại, so sánh với Bùi Giáng Tuệ cái này sắp đánh tới Nam Thiệm Bộ Châu biên giới tốc độ, phía Tây chiến tuyến tốc độ tiến lên liền chậm vô cùng, đến bây giờ cũng còn không có đánh tới đỏ tím nước đâu. Lý Hằng tính toán đợi Bùi Giáng Tuệ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thực lực đạt được tăng cường về sau, lại phái nàng đi phía Tây trên chiến tuyến đi, từ đó tăng tốc Tây tiến tốc độ. Lúc này, khoảng cách hội bàn đảo càng ngày càng gần, hắn đối khuyết trương đại đường cương vực, tăng cường chỉnh thể khí vận nhu cầu liền trở nên càng thêm bức thiết. Rời đi giả thi La Quốc về sau, Lý Hằng liền dẫn Bùi Giáng Tuệ, Thượng quan Huyền Nhi cùng một đám đại đường tướng sĩ trở về đại đường. Chuẩn bị tại ngày thứ 2 tảo triều lúc thương nghị phong thưởng một chuyện. Nhưng khi lúc trời tối, ở chỗ Bùi Giáng Tuệ tiến hành thần hồn song tu, mở rộng thần hồn cảm giác thời điểm, Lý Hằng chợt phát hiện mình quanh thân chẳng biết lúc nào quấn quanh từng tia từng sợi trắng thuần chi khí. Là âm đức chi khí. Lý Hằng mừng rỡ không thôi. Suy tính qua đi, biết được đúng là bởi vì hắn chém giết Bạch Tượng Vương, cứu vớt đông đảo nước ngoài bách tính, bị bọn hắn thành tâm thành ý địa cảm kích, cái này liền tích lũy âm đức. Mặc dù cái này âm đức chi khí không coi là nhiều, nhưng cũng đủ để làm linh dẫn, để cho ta nhân hoàng bảo thể tu đi tiến thêm một bước. Tiếp xuống khoảng cách ngũ đức đầy đủ liền chỉ còn lại đạo đức cùng phúc đức. Sáng sớm hôm sau, Đại Minh cung tiên chính điện bên trên, Lý Hằng cùng rất nhiều triều thần thương nghị Bùi Giáng Tuệ chờ Nam Trinh tướng sĩ phong thưởng tường tình. Cái này để tài thảo luận kết thúc về sau, Viên Thiên Cương đông nhiên ra khỏi hàng khởi bẩm. Bệ hạ, ngài đăng cơ lâu ngày, thánh đức uy nghi xâm nhập bách tính chi tâm, lẽ ra thuận theo dân ý, cải nguyên định hảo, khiến vạn tượng bước phát triển mới. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 194, lần này đi đông thổ, là vì báo thủ rửa hận. 2-1. Từ trước Tân Hoàng đăng cơ, đều muốn cải nguyên, một lần nữa chế định niên hiệu. Bất quá, Lý Hằng tương đối đặc thù, sau khi lên ngôi cũng không cải nguyên, mà là một mực tiếp tục sử dụng trinh quan niên hảo. Nguyên nhân có rất nhiều. Thứ nhất là Thái Thượng Hoàng Lý Thế Dân còn tại, thứ hai là cải nguyên bình thường là từ tân quân khởi xướng, Lý Hằng vẫn luôn không có nhắc qua chuyện này, thứ ba là từ khi Lý Hằng đăng cơ đến nay, sự tình các loại liên tiếp không ngừng, triều chính trên dưới cũng đều không có kinh lịch cố kỵ cải nguyên sự tình. Bất quá, mấy năm gần đây thế cục hướng tới ổn định, đại đường cũng tiến vào bình ổn phát triển thời kỳ, lần này Bùi Giáng Tuệ trở về, càng là mang đến cho đại đường hướng nam khuyết trương độ rộng rãi cương vực tin tức tốt. Chính là cải nguyên định hảo thời cơ tốt. Bậc thêm Ngọc Hoàng tọa phía trên Lý Hằng cũng là đang nghe xong Viên Thiên Cương về sau, mới giật mình nhớ tới, nguyên lai mình sau khi lên ngôi vẫn luôn không có cải nguyên. Cái này thật có chút không quá hợp quy củ. Thế là, hôm nay triều đình nghị sự chủ thể liền biến thành kỷ nguyên mới niên kỷ hào hẳn là dùng cái gì. Bất quá, cùng ngày liền định ra đến hiển nhiên là làm không được. Tại trải qua một phen đơn giản thảo luận về sau, Lý Hằng liền đem việc này làm nhiệm vụ bố trí xuống dưới, để Viên Thiên Cương bọn người thương nghị, trong vòng một tháng, cho ra một cái cụ thể điều lệ. Một tháng sau, trải qua một vòng lại một vòng địa thương lượng cùng thảo luận, Viên Thiên Cương bọn người rốt cục định ra ba cái niên hiệu. Giao cho Lý Hằng lựa chọn. Thánh Đức, Khai Nguyên, Thái Hoàng. Tại khoảng cách đại đường 10 phần xa xôi Tây Ngưu Hạ Châu chi địa, khoảng cách Tây Thiên Linh Sơn tịnh thổ rất gần địa phương. Có một chỗ cực kỳ hiểm ác chi địa. Tên là Sư Đà Lĩnh. Nơi này có ba cái đại yêu ma, theo thứ tự là Thanh Mao Sư Tử Tinh, Bạch Tượng Tinh, Đại Bằng Tinh, đều là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên hạng người, hùng cứ một phương, chiếm núi làm vua, ngay cả tiên Phật cũng không dám khinh mạn tại bọn hắn. Trong đó đặc biệt Lao Tam Đại Bàng nhất là phách lối. Tại cái này tới gần Tây Thiên Linh Sơn tịnh thổ chi địa, lại nuốt một nước người, từ quốc quân quan viên, cho tới lê dân bách tính, tất cả đều bị nó ăn sạch sẽ, lại đổi lại dưới tay mình tiểu yêu, đem nơi này chế tạo thành một chỗ trên mặt đất yêu quốc. Đại Bàng tại Sư Đà Quốc bên trong tự cho là quốc quân, thường xuyên mời thanh sư, bạch tượng hai vị này ca ca đến trong nước uống rượu làm vui. Một ngày này ba cái ma đầu lại tại uống rượu làm vui. Đối với yêu ma tới nói, thịt người nhất là mỹ vị, không chỉ có thể thỏa mãn ăn uống chi dục, còn có thể thông qua ăn thịt phương thức thu lấy nhân tộc khí vận, tăng cường tự thân. Bởi vậy, yêu ma phần lớn yêu thích ăn người. Hiện tại cái này Sư Đà Quốc bên trong, ba cái yêu ma trên bàn món ăn trong mâm đều là từ xung quanh quốc gia bắt tới phàm nhân, rút gân lột ra, tạo xương gọt thịt, giao cho tiểu yêu nấu nướng về sau, liền trở thành một bản mỹ vị. Ba cái ma đầu chính hưởng thụ lấy mỹ thực cùng rượu ngon, lời nói thật vui. Lão nhị bạch tượng chén rượu trong tay chợt rơi xuống đất, nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ nghe bịch một tiếng. Cái này răng vàng lão tượng ngồi liệt trên mặt đất, đấm ngực thở dài, đúng là khóc ròng ròng. Ai nha? Đệ đệ của ta a. Nó kêu khóc, thanh âm bi thương đến cực điểm. Nhị đệ, làm sao vậy, dùng cái gì bỗng nhiên thuốc thi ta? Nhị ca, đây là đã xảy ra chuyện gì? Thanh sư cùng đại bàng không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc không hiểu, ý đồ đem bạch tượng dịu dắt đứng lên. Hai vị huynh đệ, trong lòng ta đau khổ, nhất thời thất thố, bị chê cười, chê cười. Bạch tượng xoa xoa nước mắt, một mặt đau khổ điệu từ dưới đất đứng lên, thở dài nói, bên ta mới sinh lòng cảm ứng, ta duy nhất thân đệ đệ chết ta, ai? Thanh sư cùng đại bàng nghe vậy hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác mười phần ngoài ý muốn. Nhị đệ, ta nhớ được ngươi kia đệ đệ, nó sớm tại thời đại thượng cổ đã đắc đạo, là thái ớt số lượng yêu tộc đại thánh, pháp lực có mấy trăm vạn năm, bây giờ cái này trong tầm giới, ai có thể giết hắn? Thanh sư nghi ngờ nói, từ khi trải qua trận kia phong thần sau đại chiến, giữa thiên địa tuyệt đại đa số lao quái vật thần thông giả đều đã ẩn cư tị thế, ngay cả pháp lực quá ngàn vạn năm thái ớt thật lưu đều cực kỳ hiếm thấy. Tại dạng này thời đại, chỉ cần bước lên thái ớt số lượng, liền tuyệt đối được xưng tụng là trong tam giới có ít đại năng, cơ hồ có thể hoành hành không sợ. Không có bao nhiêu tồn tại có thể đem loại tầng thứ này đại năng giết chết, mà lại làm yêu ma, coi như thật bị cường giả đánh bại. Cũng có thể hiện ra nguyên hình thỉnh cầu đối phương thu mình vì tọa kỵ, bình thường tới nói, cũng sẽ không bị cự tuyệt. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, bước lên thái ớt số lượng yêu ma tỷ lệ tử vong cực thấp. Ta nhớ được 300 năm ta từng cùng người kia đệ đệ gặp qua một lần. Đại bàng hơi suy nghĩ, nói, lúc ấy nó đối ta nuốt Sư Đà Quốc sự tình có chút đồng ý, còn nói muốn tìm một cái nhân tộc quốc gia bắt chước cách làm của ta, có phải hay không là bởi vậy chọc giận nhân tộc đại năng. Bây giờ thời đại này nơi nào còn có cái gì nhân tộc đại năng a, tiên Phật cũng sẽ không bởi vì cái này giết đệ đệ ta a. Bạch tượng vẻ mặt cầu xin, sau đó nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, ta nhất định phải tìm tới hung phạm, bắt hắn cho chém thành muôn mảnh. Nhị đệ, ngươi chẳng lẽ quên, trên đời này lại mới xuất hiện một cái nhân tộc bậc đại thần thông a. Thanh sư ở một bên nhắc nhở, Quan Âm Bồ Tát bởi vì hắn vẫn lạc, A Nan cũng bởi vì hắn mất tích, Ma Phật Đề Bà Đạt Đa cũng vẫn lạc tại trong tay hắn. A. Bạch tượng nghe vậy giật mình, lập tức trừng to mắt, nói, đại ca, ý của ngươi là, cái kia đông thổ đại đường đương đại thánh hoàng. là hắn. Đúng vậy à, cũng chỉ có hắn sẽ làm ra chuyện như vậy, cũng chỉ có hắn dám làm chuyện như vậy. Người này hiểm nghi hoàn toàn chính xác cực lớn. Một bên đại bàng cũng nhẹ gật đầu, nói, người này pháp lực cực cao, hẳn là có ít ước 5 pháp lực bậc đại thần thông. Lúc trước Kim Quang Tiên, Ô Vân Tiên bị A Nan mê hoặc, cũng đi theo Đông Thổ Đại Đường, rơi vào cái có đi không về hạ tràng. Hơn phân nửa chính là hắn. Bạch Tượng mặt mũi tràn đầy phẫn hận, đứng dậy, trầm giọng nói, hai vị huynh đệ, ta muốn rời khỏi Sư Đà Quốc một đoạn thời gian, ta những cái kia tiểu yêu, làm phiền hai vị nhiều hơn chăm sóc. Nhị đệ, ngươi chớ có xúc động. Thanh sư lắc đầu nói, ngươi mặc dù cũng là pháp lực cực mạnh bậc đại thần thông, nhưng cũng chưa chắc là kia đương đại thánh hoàng đối thủ, tùy tiện quá khứ, không những không thể báo thủ, sợ là sẽ phải giữ nhiều lành ý ta. Nhị ca, ta ý nghĩ cùng đại ca đồng dạng. Đại bàng cũng nói, kia đương đại nhân tộc thánh hoàng tâm ngoan thủ lạn, đối yêu tộc chưa từng nhân nhượng, thực lực lại là cực mạnh, không thể bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Các ngươi quá lo lắng. Bạch Tượng lắc đầu, nói, ta mặc dù hận hắn, nhưng cũng sẽ không đi tìm chết, ta đương nhiên sẽ không mình quá khứ. Xem ra nhị đệ đã nghĩ kỹ đối sách. Thanh sư cười nói, có thể nói nghe một chút. Đây có gì không thể. Bạch Tượng lập tức nở nụ cười, nói, hai vị huynh đệ, chúng ta tại Phật môn lâu ngày, nhưng cũng chớ có quên trước kia thân phận, ta trước kia còn có cái danh tự, gọi là Linh Nha Tiên A. Lời vừa nói ra, Thanh sư cùng đại bàng cũng đều trầm mặc, đồng thời cũng đều hồi tưởng lại mình đã từng dùng vô số tuế nguyệt danh hảo. Cầu thủ tiên. Vũ dự tiên. Đồng thời, bọn hắn cũng biết Bạch Tượng dự định. Bây giờ ta giáo mặc dù sụp đổ, sư tôn đại lao ra từ lâu biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại cũng không có nghĩa là giữa thiên địa không có ta giáo bậc đại thần thông. Bạch Tượng trầm giọng nói, ta đi tìm bọn họ, cho cái kia đại đường thánh hoàng một cái đẹp mắt. Hiện đệ nếu thật có thể tìm được ta giáo ngày xưa đồng đạo, coi đây là chủ lực, có lẽ thật có thể cho cái kia đại đường thánh hoàng một điểm nhan sắc nhìn một cái. Thanh sư nghe vậy nhãn tình sáng lên, cười nói, đến lúc đó, có lẽ có thể để cho ta dạy trọng trấn uy danh tại tam giới. Nếu quả như thật có thể như vậy, chờ sư tôn đại lao ra trở về, chắc hẳn sẽ hết sức vui mừng. Đại bàng cũng cười, nói, ta cũng hiểu biết mấy vị ẩn thế bậc đại thần thông hạ lạc, nhị ca nếu là cần, ta cái này liền nói cho ngươi. Cũng là ta giáo đồng đạo. Bạch Tượng dò hỏi, ta giáo bên trong người chỉ có một cái, còn có hai vị đắc đạo tại thời đại thái cổ bậc đại thần thông. Đại bàng mỉm cười nói, bọn hắn điểm giống nhau, chính là đối nhân tộc không thế nào thân mật, càng không hy vọng nhân tộc quật khởi. Tam đệ giúp ta đại ân, ha ha. Bạch Tượng cười nói, còn xin cáo chi tại ta. Bạch Tượng báo thù sốt ruột, rời đi rất vội vàng. Sư Đà Quốc bên trong liền chỉ còn lại có Thanh sư cùng đại bàng hai cái này ma vương, bọn chúng cũng không có lại tiếp tục uống rượu làm vui, mà là leo lên Sư Đà Quốc tường thành, nhìn về phương xa. Nhìn ra xa phương đông. Tam đệ, ngươi cảm thấy ngươi nhị ca lần này có thể hay không báo thù toại nguyện? Thanh sư nhìn qua đông thổ phương hướng, mỉm cười nói, cái kia đương đại nhân tộc thánh hoàng, thực lực thế nhưng là không thể coi thường. Nếu là nhị ca có thể đem hắn kế hoạch, cùng ta cáo chi với hắn ba người kia đều mời được, kia cái gọi là đương đại thánh hoàng. Đại bàng cười lạnh nói, xác nhận hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cũng chưa hẳn. Thanh sư có chút híp mắt lại, trầm giọng nói, ta trước đó trở lại mấy lần Linh Sơn, tìm văn thủ Bồ Tát nghe qua cái này nhân tộc thánh hoàng, lại chỉ lấy được 4 chữ đáp án. Cái nào 4 chữ? Đại bàng kinh ngạc nói, thâm bất khả chắc. Thanh sư trầm giọng nói, văn thủ Bồ Tát nói như thế. Đại bàng lập tức ngạc nhiên. Cái này văn thủ Bồ Tát lai lịch thế nhưng là cực lớn, chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là Phật môn một cái Bồ Tát, kỳ thật sớm tại vài ngàn năm trước hắn liền đã tại đạo môn được thiên tôn danh hảo, có thể xưng pháp lực vô biên. Mà tại làm văn thủ Quảng Pháp thiên tôn trước đó, kia xa xưa niên đại trước đó cổ lão hồng hoàng kỷ nguyên, hắn còn có cái khác thân phận, thậm chí từng chỉ điểm qua chưa thành đạo nhiên đăng cổ Phật. Lớn như thế thần thông giả mặc dù cùng Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát đặt song song cái gọi là bốn đại Bồ Tát, nhưng trên thực tế, vô luận là pháp lực, cảnh giới, thần thông, văn thủ Bồ Tát kỳ thật đều muốn xa xa cao hơn cái khác ba, thậm chí xa xa cao hơn rất nhiều cổ Phật. Dạng này một vị tồn tại, đối nhân tộc kia thánh hoàng đánh giá lại là thâm bất khả chắc. Đại bàng trong lòng cảm thấy không tầm thường ý vị. Hy vọng nhị đệ có thể còn sống trở về đi. Thanh sư nhẹ giọng thở dài, lập tức vừa cười nói, đương nhiên, nếu là hắn có thể cùng một chỗ thuận lợi, báo thù rửa hận, an nhân tộc kia thánh hoàng, lại là không thể tốt hơn. Không sai. Đại bàng cũng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, nhân tộc thời đại sớm sẽ theo phong thần chi chiến kết thúc mà kết thúc, hiện tại nhân tộc không cần cái gì thánh hoàng. Càng không cần quật khởi. Rời đi Sư Đà Quốc về sau, Bạch Tượng thi triển phi độn chi pháp, lấy cực nhanh tốc độ chạy tới Bắc Câu Lô Châu. Nơi này quanh năm giá lạnh, thiên địa băng phong, vô luận là núi cao vẫn là đất bằng, đều đồng kết lấy thật dày khối băng, cơ hồ không thấy bình thường thổ địa. Có thể nói Bắc Câu Lô Châu tuyệt đối là tứ đại bộ châu sinh tồn hoàn cảnh ác liệt nhất một cái. Bất quá, sinh hoạt ở nơi này sinh linh cũng đều hết sức đặc thù, cho dù là huyết mạch trên bản chất thuộc về nhân tộc sinh linh, tại Bắc Câu Lô Châu cũng diễn hóa thành cùng cái khác tam đại bộ châu hoàn toàn khác biệt dáng vẻ. Bắc Câu Lô Châu nhân tộc tất cả đều là thân cao mấy trượng cự nhân, lại thân thể vô cùng cường tráng, chịu rét nhịn đông lạnh, lực lớn vô cùng, trưởng thành tay thiện nghệ xé ngàn năm pháp lực yêu ma, đồng thời thọ nguyên kéo dài, có thể sống tới ngàn năm. Bạch Tượng lại tới đây về sau, trời đông giá rét phía dưới, cảm giác bụng đói, liền hạ xuống đi thân hình, nghĩ bắt mấy người ăn. Bất quá, hắn vừa dứt trên mặt đất, chỉ thấy nơi xa có mấy cái cao lớn nhân tộc ngay tại truy kích một con voi lông dài, lập tức tức giận trong lòng. Các ngươi thật lớn mật. Bạch Tượng đi tới, ngăn ở mấy cái này cao đại nhân tộc trước mặt, nghiêm nghị quát, ai bảo các ngươi săn thức ăn voi. Mấy người kia gặp Bạch Tượng là từ trên trời hạ xuống tới, lập tức liền giật nảy mình, lúc này cũng không lo được truy kích voi lông dài, trực tiếp liền thay đổi phương hướng trốn. Bất quá, tại Bạch Tượng dạng này yêu tộc bậc đại thần thông trước mặt, mấy người bọn hắn người bình thường căn bản cũng không khả năng đào thoát. Bạch Tượng có chút lay động đầu, thật dài cái mũi văng ra ngoài, trực tiếp đem những người kia cuốn trở về, ném vào miệng bên trong, lạch cạch địa nhai nát phải đi xuống. Sau đó, hắn lại dùng cái mũi cuốn mười mấy người, dự định chỉ đơn giản đánh một chút nha tế, chờ tìm tới nhân chi về sau, mới hảo hảo ăn một bữa. Lại không nghĩ rằng lúc này mới mười mấy người vào trong bụng, thế mà trực tiếp ăn no rồi. Cái này Bắc Câu Lô Châu chi địa, hoàn cảnh mặc dù ác liệt, người lại ăn ngon. Bạch Tượng trong lòng không khỏi tán thưởng, thầm nghĩ, chờ lần này vì đệ đệ ta báo thù về sau, liền đến Bắc Câu Lô Châu ở lại một đoạn thời gian. Hắn thích vô cùng ăn người, nhưng Tây Mưu Hạ Châu những người kia hắn đều đã chán ăn đến không sai biệt lắm. Lần này tới Bắc Câu Lô Châu, để hắn nếm đến trước kia chưa hề tiếp xúc qua mới cảm giác, khẩu vị mở rộng, thậm chí đều không muốn rời đi. Bất quá, muốn ăn về muốn ăn, Bạch Tượng vẫn là đem mình mục đích tới nơi này nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Sau khi ăn xong, hắn liền tiếp theo đi đường. Sau một lát, Bạch Tượng đi vào một tòa bị băng tuyết phong bế dãy núi ở giữa. Đây là đầu kéo dài mấy ngàn dặm dãy núi lớn, ở trên không nhìn lại, có thể thấy được tòa dạng núi này bị chia làm 10 tòa sơn phong. Mỗi một tòa sơn phong đều tiêu tán lấy linh vận khí tức, nhưng lại không giống nhau. Bạch Tượng nhìn thấy cái này 10 cỗ khí tức lập tức mừng rỡ trong lòng, vội vàng nhấn xuống đám mây. Đều có mình vang độ tất cả đè xuống đám mây, cao giọng nói. Mười vị thiên quân, Linh Nha Tiên tới chơi. Trường An Thành. Tử Thần Điện bên trong, Lý Hằng tại ba khối viết niên hiệu ngọc bài bên trong tuyển chọn một cái, để Tào Mãn cầm đi giao cho ngay tại bình phong bên ngoài chờ lấy viên thiên cương bọn người. Đại nhân, bệ hạ đã làm ra quyết định. Tào Mãn cầm ngọc bài, đi vào viên thiên cương trước mặt, mỉm cười đem ngọc bài giao tới, cười nói, đại nhân mời xem. Đa tạ bệ hạ. Viên thiên cương cung kính hành lễ. Sau đó liền cầm lên ngọc bài bắt đầu xem xét. Đồng thời, đứng một bên phòng Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Ngụy Trinh mấy người cũng đều bu lại, nhìn về phía trên ngọc bài viết văn tự. Thánh Đức. Cải nguyên niên hiệu đã định, là vì Thánh Đức. Chương 195, ta trận không người có thể phá. 2/1. Cổ chi vương thiên hạ người là vì Thánh, hóa dục thiên địa giáo dưỡng vạn dân là vì Đức. Lấy Thánh Đức hai chữ vì năm mới hảo, chính phù hợp Lý Hằng cái này nhân tộc đương đại thánh hoàng thân phận. Một năm này là Lý Hằng xuyên qua tới thứ 25 năm, là kiếm trạng quan âm về sau năm thứ 7. Cải nguyên định hảo, vì Thánh Đức nguyên nhiên. Đại Minh Cung, Tử Thần Điện bên trong. Lý Hằng ngạc nhiên không thôi mà nhìn mình bàn tay, thầm nghĩ, cải nguyên định hảo thế mà còn có bực này công hiệu. Nguyên bản hắn đối cải nguyên định hảo một chuyện cũng không làm sao để ý, cảm thấy chỉ là cái hình thức. Nhưng là thật chính xác định cải nguyên niên hiệu về sau, hắn lập tức liền cảm thấy đại đường khí vận bắt đầu tăng vọt. Nhân tộc khí vận cũng bắt đầu tăng vọt. Đây vẫn chỉ là định ra cải nguyên phải dùng niên kỷ hảo, chưa chân chính hạ chiếu, cũng không có chân chính cử hành cải nguyên nghi thức. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là cải nguyên triệt để hoàn thành, ta hẳn là sẽ có một sóng lớn khí vận ra thân. Lý Hằng thầm nghĩ trong lòng, có lẽ có thể nhờ vào đó thấy được mấy phần phúc đức cùng đạo đức huyền diệu. Hiện tại hắn khoảng cách nhân hoàng bảo thể tiểu thành, chỉ còn lại có phúc đức chi khí cùng đạo đức chi khí, nếu có thể đưa chúng nó đều thu tập được, liền có thể ngũ đức viên mãn. Nhưng cái này dù sao cũng là một cái đại công trình, không phải một sớm một chiều sự tình. Coi như không cách nào nhờ vào đó thấy được phúc đức cùng đạo đức huyền diệu, có thể tăng cường pháp lực, cũng là cực tốt sự tình. Lý Hằng hạ quyết định, cầm qua trong tay hoàng gấm, bắt đầu định ra chiếu thư. Vô luận là cải nguyên cụ thể điều lệ, vẫn là đằng sau muốn cử hành nghi thức, đây nhất định không cần chính hắn đến quan tâm. Hạ một đạo chiếu thư, để Viên Thiên Cương bọn người bận rộn đến liền tốt. Sau 5 ngày, Viên Thiên Cương cũng cùng phòng Huyền Linh bọn người cùng nhau đi vào Tử Thần Điện yết kiến. Hướng Lý Hằng trần thuật cải nguyên cụ thể điều lệ cùng nghi thức tình huống. Thời gian liền định tại sau 3 tháng tháng riêng lần đầu tiên. Cải nguyên định hảo. Đối với cái này Lý Hằng không có điều gì dị nghị, mặc cho Viên Thiên Cương bọn người xử lý chính là. Chuyện này định ra đến về sau, Lý Hằng tâm tình không tệ, trực tiếp về tới Nhân Hoàng Điện trong chính điện, dự định đánh dấu chúc mừng một chút. Tại Tam Hoàng Chí Thánh Điện thờ trước do dự một chút, hắn cuối cùng lựa chọn mình gần nhất gặp đánh đập khá nhiều Phục Hy thị. Gần nhất Cửu Hoàng Điện bên trong ra sân nhiều nhất liền Phục Hy thị vị này Tam Hoàng đứng đầu. Vị này thực lực đơn giản đã cường đại đến cực điểm, không chỉ là thần thông cường đại, Phục Hy thị còn tinh thông vô số trận pháp, cấm chế. Tại từng cái để cho người ta hoa mắt thế công phía dưới, Lý Hằng thường thường ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Mà lại, đối cái này Lý Hằng đạo hạnh tăng cường, Phục Hy thị triển hiện ra thực lực cũng càng phát cường đại, thủ đoạn thần thông càng ngày càng khó giải. Tại Lý Hằng đạo hạnh vừa mới vượt qua 6.000 vạn năm thời điểm, tình hình chiến đấu thậm chí đến, chỉ là một cái đối mặt Lý Hằng liền sẽ bị Phục Hy thị hình chiếu đánh chết tình huống. Mặc dù còn lại cổ hoàng đại đế cũng là theo đạo hạnh của hắn mạnh lên, bày ra thực lực cũng càng mạnh, nhưng không có một cái nào là giống Phục Hy thị khoa trương như vậy. Cái này khiến Lý Hằng 10 phần hoài niệm trước kia đạo hạnh còn không có như bây giờ cao thời điểm, lúc kia hắn vẫn là từng có đánh bại cùng cảnh giới Phục Hy thị hình chiếu ghi chép. Không giống hiện tại, liền tại Phục Hy thị hình chiếu thủ hạ nhiều chống đỡ mấy chiêu đều là phân đấu mục tiêu. Hy vọng lần này đánh dấu ra đồ vật, có thể giúp ta sớm ngày chiến thắng Phục Hy bệ hạ hình chiếu. Lý Hằng ở trong lòng cầu nguyện, đồng thời đối hệ thống hạ đạt chỉ lệnh, tại Nhân Hoàng Điện Phục Hy thị điện thờ trước đánh dấu. Chúc mừng ngài. Tại Nhân Hoàng Điện Phục Hy thị điện thờ trước đánh dấu thành công. Thu hoạch được pháp bảo Hợp Đạo Huyền Cơ phá cấm trận bàn. Hợp Đạo Huyền Cơ phá cấm trận bàn, Thái Ức Thiên Tôn cấp pháp bảo. Có thể phóng thích huyền cơ kim quang chiếu rọi phía dưới, hết thảy cấm chế cùng trận pháp huyền cơ đều sẽ hiện hiện ra. Có thể phá giải Thái Ức Thiên Tôn cấp trở xuống hết thảy cấm chế cùng trận pháp. TT. Lý Hằng nhìn thấy pháp bảo này giới thiệu, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Lợi hại. Đồ tốt. Lúc trước hắn sở dĩ luôn luôn bại bởi Phục Hy thị, cũng là bởi vì Phục Hy thị trận pháp, cấm chế quá mức huyền diệu cường đại, để hắn không thể nào phản kháng, không có chỗ xuống tay. Coi như muốn học tập trận pháp, cũng muốn trước giải trong đó huyền diệu về sau, hay là đem Phục Hy thị hình chiếu đánh bại, mới có cơ hội rơi xuống cấm chỉ trận pháp đem quan công pháp. Hiện tại có như vậy một kiện đặc biệt nhằm vào cấm chế cùng trận pháp pháp bảo liền không đồng dạng. Thứ nhất là có thể tại cùng Phục Hy thị hình chiếu giao thủ thời điểm cấp tốc phá giải trận pháp cấm chế, từ đó đề cao hy vọng thắng lợi. Thứ hai là thông qua huyền cơ kim quang phá giải năng lực, nhanh chóng hiểu rõ đến những cái kia trận pháp cấm chế huyền diệu, từ đó tiến hành học tập. Cứ như vậy, Lý Hằng liền có thể trước có được bài trừ tuyệt đại đa số cấm chế trận pháp thủ đoạn, sẽ chậm chậm học tập trở thành chân chính cấm chế trận pháp đại sư. Mà lại Thái Ức Thiên Tôn cấp pháp bảo, đây chính là cấp độ cực cao pháp bảo. Cái gì gọi là Thiên Tôn? Bởi vì Thái Ức số lượng đến Đại La ở giữa khoảng cách quá mức xa xôi, bởi vậy rất nhiều đại năng cùng bậc đại thần thông lại tại Thái Ức số lượng bên trong chia nhỏ ra một chút cấp độ. Ngàn vạn năm pháp lực phía dưới, gọi là Thái Ức số lượng. Ngàn vạn năm pháp lực trở xuống, gọi là Thái Ức thật lưu. 100 triệu năm pháp lực trở lên, gọi là bậc đại thần thông. 36 ước năm pháp lực phía trên, gọi là Thiên Tôn. Cho đến tận này, Lý Hằng thấy qua Thiên Tôn, cũng chỉ có Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn cái này một vị, có 4 tỷ năm trở lên kinh khủng pháp lực. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Tôn cấp độ này tồn tại, đã là cực kỳ thưa thớt. Không có chỗ nào mà không phải là vị cách cực cao đại nhân vật. Về phần Thiên Tôn phía trên cấp độ được xưng cái gì, Lý Hằng tạm thời còn không rõ lắm. Cái này dù sao chỉ là người vì phân ra tới cấp độ, cũng không trực tiếp thể hiện tại cảnh giới đột phá bên trên, nếu là không có người cáo chi, tự nhiên là sẽ không biết được. Liền ngay cả Thiên Tôn cái này cách gọi, hay là hắn từ Xích Thủy Hiến trở cổ tiên nhân nơi đó nghe được. Mà bởi vì những này cổ tiên nhân kiến thức bản thân cũng tương đối có hạn, cũng không rõ ràng Thiên Tôn lại hướng lên cấp độ được xưng cái gì. Bất quá, có thể xác nhận là, Thiên Tôn cái này một cấp cơ hồ đã đạt đến chư thiên vạn giới tầng cao nhất. Khối này Hợp Đạo Huyền Cơ phá cấm trận bàn có thể phá giải Thái Ức Thiên Tôn cấp trở xuống hết thảy trận pháp cấm chế, không sai biệt lắm có thể làm cho tuyệt đại đa số trận pháp cấm chế vô hiệu. Về sau, nếu có bậc đại thần thông dám can đảm trận pháp đến tập kích đại đường, liền muốn làm tốt có đến mà không có về chuẩn bị. Lý Hằng khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra mấy phần ý cười. Được như vậy một kiện tính thực dụng cực mạnh pháp bảo, tâm tình của hắn 10 phần không tệ. Để ăn mừng, hắn lúc này liền phân ra một sợi thần hồn, tiến vào Cửu Hoàng Điện bên trong, đi tìm Phục Hy thị hình chiếu giao đấu đi. Lúc trước bị hành hạ nhiều lần như vậy, lần này hẳn là có thể lấy lại danh dự tới. Sau 3 tháng, tháng riêng lần đầu tiên. Một ngày này cũng là năm mới ngày đầu tiên, gọi Tết Nguyên Đán. Từ trừ cũ tuổi, vạn tượng đổi mới. Đại Đường Quốc Quân, đương đại nhân tộc Thánh Hoàng Lý Hằng sẽ ở hôm nay tại Đại Minh Cung Hàm Nguyên Điện bên trong, mở tiệc chiêu đãi quần thần, cử hành cải nguyên đại điện. Niên hiệu Thánh Đức. Đây là Lý Hằng kế vị về sau lần thứ nhất cải nguyên, cả triều bách quan đối với cái này đều 10 phần coi trọng. Chủ trì nghi thức Viên Thiên Cương có thể nói là trách nhiệm trên vai, nửa điểm cũng không dám sơ sẩy. 3 tháng này đến nay, hắn cơ hồ đều là không ngủ không nghỉ địa đang chuẩn bị, chưa hề chợp mắt nghỉ ngơi qua. Cũng may bây giờ võ đạo tu hành phổ cập, hướng quan đồng lộc bên trong cũng có linh đan diệu dược, có thể xúc tiến tu hành, tích lũy tháng ngày phía dưới, Viên Thiên Cương cũng đã có mấy trăm năm đạo hạnh, nếu không lấy hắn cái này tuổi tác, tiếp tục ở vào loại công việc này cường độ dưới, đoán chừng muốn trực tiếp đột tử. Cuối cùng bày ra kết quả, cũng hoàn toàn chính xác phi thường không tệ. Tại Viên Thiên Cương chủ trì bố trí, Hàm Nguyên Điện trong ngoài đều làm đủ chuẩn bị. Khắp nơi tỏa ra ánh sáng lung linh, đạo đạo quang hoa bay lên không, càng có chỉnh tề hoa lệ đội nghi trượng ngũ trưng bày tại Hàm Nguyên Điện trước con đường hai bên, trong điện trưng bày rất nhiều lễ khí, kiểu dáng chủng loại cùng vị trí đều có khảo cứu, 10 phần hợp quy tắc. Vô luận là đến đây xem lễ hướng quan, vẫn là được mời đến đây sứ nước ngoài thần, tại nhìn thấy Hàm Nguyên Điện trong ngoài cảnh tượng về sau, tất cả đều kinh thán không thôi. Lý Hằng ngồi ngay ngắn bậc thềm ngọc hoàng tọa phía trên, nhìn xuống phía dưới, đối Viên Thiên Cương cái này một hệ liệt chuẩn bị cũng đều hết sức hài lòng. Bất quá, lông mày của hắn lại là hơi nhíu lên. Dường như đang lo lắng cái gì. Đã lấy chấn ma ti chấn ma lệnh thân phận trong điện ngồi vào vị trí Bùi Giáng Tuệ chú ý tới Lý Hằng trên mặt biểu lộ, thế là thần thức truyền âm nói, bệ hạ, làm sao vậy, thoạt nhìn như là có chút lo lắng. Ta là đang nghĩ sẽ có hay không có người tới quấy rối. Lý Hằng cũng thông qua thần thức truyền âm đáp lại, khẽ cười nói, dù sao, phía trước mấy lần tương đối lớn nghi thức, nhưng không có một cái là an ổn vượt qua. Cải nguyên lập nghĩ, không tính là đặc biệt long trọng nghi thức, chỉ là tại triều chính bên trong cử hành, cơ hồ không liên quan đến dân chúng tầm thường. Cùng lúc trước Lý Hằng trải qua những cái kia lớn nghi thức kỳ thật cũng không phải là một chuyện. Chỉ bất quá, căn cứ vào mấy lần trước kinh nghiệm, sẽ luôn để cho hắn có một loại cảm giác, có phải hay không vừa đến loại này hơi lớn hình một chút nghi thức, liền có khả năng xuất hiện một chút ngoài ý liệu dung chuyển. Tỷ như lúc trước đăng cơ đại điện thời điểm, xuất hiện ma Phật Đề Bà Đạt Đa. Hắn phòng bị Anan, lại không nghĩ rằng còn có một cái ma Phật Đề Bà Đạt Đa. Nếu không phải lúc đương thời chấn thiên tiễn nơi tay, sự tình khả năng thật sự tương đối khó làm. Còn có lúc trước nên Ung Châu đỉnh về Trường An thời điểm, vốn cho rằng một đường thông thuận vô sự, lại không nghĩ rằng nửa đường bỗng nhiên xuất hiện một cái cửu linh nguyên thánh. Đều là ngoài ý muốn biến số. Lần này cải nguyên mặc dù không tính đặc biệt long trọng, nhưng cũng coi như được là một trận tương đối cỡ lớn nghi thức. Có thể hay không cũng là như lúc trước như vậy, có vật kỳ quái đến làm rối. Như thật có không sợ chết dám tới, liền có thể chờ chết. Lý Hằng trong lòng thầm nghĩ, hắn hiện tại đối chống cự ngoại địch có cực kỳ mạnh mẽ lòng tin. Nhờ vào Bùi Giáng Tuệ Nam Trinh thuận lợi, đại đường cương vực Nam khuyết trương rất nhiều, chỉnh thể khí vận cũng đã nhận được nhanh chóng tăng lên, hắn tự nhiên cũng thu hoạch rất nhiều. Vô luận là đạo hạnh, vẫn là chân chính thực lực, đều chiếm được cực lớn tăng cường. Lý Hằng hiện tại đạo hạnh đã đạt đến hơn 68 triệu năm, chuyển đổi thành pháp lực chính là hơn 680 triệu năm. Dạng này pháp lực lại phối hợp nhân hoàng ngọc sách trở vô thượng truyền thừa, còn có cùng cổ hoàng đại đế giao thủ có được kinh nghiệm chiến đấu, đủ để cho hắn bằng vào thực lực bản thân ngăn cản bất luận cái gì 1 tỷ năm một chút pháp lực bậc đại thần thông. Dù cho là có được 10 mấy ức năm pháp lực bậc đại thần thông, hắn cũng có các loại biện pháp ngăn cản được đối phương uy năng, thậm chí làm cho đối phương có đến mà không có về, trực tiếp chết ở đây. Hiện tại Lý Hằng lo lắng nhất, nhưng thật ra là có 2 tỷ năm pháp lực trở lên cường giả tới quấy rối. 2 tỷ năm trở lên pháp lực, phóng nhãn toàn bộ tam giới, đều là phượng mao lân giác tồn tại. Gần như không tồn tại. Loại tồn tại này, vô luận là từ thực lực, vẫn là từ chỉnh thể thân phận địa vị tới nói, kỳ thật đều không thế nào dễ xử lý. Chỉ hy vọng không muốn thật sự có không sợ chết tới. Lý Hằng thầm nghĩ trong lòng. Hắn chỉ muốn bình an địa yên tĩnh qua 1 năm, cũng đem mới niên hiệu định ra, tăng lên đại đường thậm chí chỉnh thể nhân tộc khí vận. Đáng tiếc, luôn có người để hắn không thể toại nguyện. Bạch Tượng tại Bắc Câu Lô Châu bái phòng Thập Thiên Quân. Mới đầu Thập Thiên Quân cũng không cùng ý kiến Bạch Tượng. Dù sao cái này đã từng linh nha tiên nhập Phật môn nhiều năm, theo Thập Thiên Quân xem như chối bỏ nguyên bản giáo phái. Mà lại hiện tại Thập Thiên Quân là thiên đình chính thần thân phận, cùng Bạch Tượng dạng này một cái yêu ma gặp mặt cũng không quá phù hợp. Bất quá, Bạch Tượng tuy là an bế môn canh, nhưng cũng không có nản chí rời đi, mà là kiên trì bền bỉ ngốc tại đó, kiên trì không ngừng địa bái kiến thập thiên quân. Cũng đối với mình những năm này tao ngộ làm ra các loại giải thích. Trải qua mấy tháng cố gắng về sau, Bạch Tượng rốt cục thuyết phục thập thiên quân, đáp ứng gặp mặt. Cuối cùng Bạch Tượng hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, thuyết phục thập thiên quân bên trong 6 vị, cùng nó cùng một chỗ tiến về đại đường. Cái này 6 vị theo thứ tự là Thiên Tuyệt Trận Chủ Tần Hoàn, Địa Liệt Trận Chủ Triệu Giang, Lạc Hồn Trận Chủ Diêu Tân, Hóa Huyết Trận Chủ Tô Lương, Liệt Diễm Trận Chủ Bách Lễ, Hồng Sa Trận Chủ Trương Thiệu. Bọn hắn đáp ứng Bạch Tượng tiến về đại đường, tự nhiên không phải đơn thuần bị Bạch Tượng cảm động, hoặc là bận tâm trước kia tình đồng môn, mà là bởi vì Bạch Tượng hướng một cái hứa hẹn. Chỉ cần lần này được chuyện, Bạch Tượng liền sẽ đi tìm Văn Thù Bồ Tát, trợ giúp bọn hắn 6 người thoát ly phong thần bảng. Lấy Văn Thù Bồ Tát cổ lão thân phận đặc thù, nói không chừng thật có khả năng này. Thế là, 6 người này liền quyết định liều một phen, mà đổi thành bên ngoài 4 người thì là cũng không làm sao tin tưởng, cũng không có theo tới. Tại mời đến 6 ngày quân về sau, Bạch Tượng đã là đắc chí vừa lòng. Những này thiên quân thực lực bản thân không tính lợi hại, nhưng bọn hắn trận pháp mạnh lại là vang dội cổ kim. Nếu là 6 trận tế xuất, đủ để đem kia đại đường Trường An thành bao bọc vây quanh. Để cái kia đương đại thánh hoàng không đường có thể đi. Bất quá, theo Bạch Tượng, những này chuẩn bị vẫn như cũ không đủ hoàn mỹ. Nó còn muốn đi mời đại bảng cáo chi cho hắn 3 cái kia bậc đại thần thông. Đến lúc đó có 6 ngày quân bày ra lục tuyệt trận, lại có 3 vị bậc đại thần thông bao vây chặn đánh. Cái kia Lý Hằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Tượng trong lòng chính là như vậy nghĩ, nó cũng hoàn toàn chính xác dự định cứ như vậy làm. Tại Trường An thành bên kia chính cử hành cải nguyên nghi thức thời điểm, Bạch Tượng cũng mang theo 6 ngày quân, cùng mặt khác 3 vị bậc đại thần thông, đi tới đã từng làm đại đường biên giới Lượng Giới Sơn. Chư vị, đối với cái này một trận chiến, có tính toán gì không? Bạch Tượng nhìn về phía bên người 6 ngày quân, cười nói, năm đó nghe tiếng tam giới rất nhiều tuyệt trận, thế nhưng là đã hồi lâu chưa từng xuất hiện, không biết uy lực còn có năm đó mấy phần. Người cứ yên tâm là được. Tần Hoàn đứng ra, trầm giọng nói, chúng ta tuy nhập phong thần bảng, tu vi cảnh giới không được tiến thêm, nhưng trận pháp nghiên cứu lại có thể tăng trưởng. Hiện tại thiên tuyệt trận so với tại phong thần chi chiến thời điểm mạnh hơn, càng thêm tinh diệu. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì bị phá giải khả năng, thế tất sẽ một trận chiến công thành. Chương 196, trời ban điểm lành, hiển trận pháp tinh yếu. Hàng Nguyên Điện bên trên, một phái hỉ khí dương dương cảnh tượng. Chủ quản thiên tượng Khâm Thiên giám chính viên Thiên Cương chợt nhíu lông mày, hắn nhìn một chút sắc trời bên ngoài, lợi dụng thần thức truyền âm đối Lý Hằng nói, "Vậy hạ, thần cảm giác bên ngoài thiên tượng có biến, có thể hay không mời thần ra ngoài xem kỹ?" "Tự nhiên có thể." Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời cười nói, hôm nay là cải nguyên mới bắt đầu, thiên tượng có biến chắc là có tường thụy giáng lâm, vừa vặn ngươi ta quân thần cùng một chỗ ra ngoài quan sát. Hắn lấy thần thức hồi phục cho viên thiên cương về sau, liền đối với hàm nguyên điện bên trong quần thần nói, chư vị khanh ra, chấm xem bên ngoài thiên tượng có biến, chắc là cải nguyên mới bắt đầu, vạn tượng đổi mới, hiển hóa tường thụy, chúng ta cùng nhau ra ngoài quan sát, như thế nào à? Tường thụy, đây chính là điểm lành. Hàm nguyên điện bên trong một đám thần tử nhao nhao gật đầu, song hành lễ tạ ơn. Đa tạ bệ hạ, chúng ta nguyện cùng bệ hạ cùng xem tường thụy. Trời ban điềm lành, thiên hạ đại cát, bệ hạ đổi nguyên thánh đức, thương thiên đều đến chúc mừng a. Tường thụy cắt điềm báo, biểu thị bệ hạ ngài thánh đức năm chắc chắn mưa thuận gió hòa, vạn dân vui khỏe a. Chúng triều thần tất cả đều mặt mũi tràn đầy nét mặt tươi cười, chỉ có viên thiên cương tâm tư có chút nặng nề. Hắn là thiên phú dị bẩm người, nhìn trời tượng cảm giác vượt xa võ giả bình thường, thậm chí bình thường chân tiên đều chưa hẳn có thể tại thiên tượng cảm giác phương diện mạnh hơn hắn. Khi nhìn đến bên ngoài thiên tượng biến hóa lần đầu tiên, hắn cũng cảm giác tình huống có chút không đúng, một cỗ cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Nhưng Lý Hằng lại nói đây là tường thụy, để hắn có chút không nghĩ ra. Bệ hạ đạo hạnh không thể nghi ngờ là vượt xa ta, tinh thần cảm giác khẳng định cũng cực mạnh, nhìn trời tượng biến hóa cũng hẳn là càng hiểu hơn. Viên Thiên Cương thầm nghĩ trong lòng, là ta kiến thức không đủ, nhìn lầm rồi sao? Hắn phản ứng đầu tiên không phải hoài nghi Lý Hằng phải trang phạm sai lầm, mà là hoài nghi chính mình có phải hay không sai lầm. Đây là một cái làm thần tử cơ bản tố dưỡng. Lý Hằng đi xuống bậc thềm ngọc hoàng tọa, trải qua Viên Thiên Cương bên người thời điểm, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, thấp giọng nói, viên giám chính, chớ có nghi ngờ, chấm nói là tường thụy, nhất định chính là tường thụy. Nói xong, hắn liền đi tới Bùi Giáng Tuệ bên người, khẽ cười nói, đi thôi, cùng ta cùng nhau đi xem một chút cái này trên trời rơi xuống tường thụy. Bùi Giáng Tuệ cười yếu ớt lấy đi theo sau lưng Lý Hằng. Bệ hạ đây ý là. Viên Thiên Cương lúc này lại là mở to hai mắt nhìn, thầm nghĩ, chẳng lẽ bệ hạ đã nhìn ra cái thiên tượng này có vấn đề, chỉ là cưỡng ép nói đây là tường thụy. Nhưng đây là vì cái gì? Tại sao phải làm như vậy? Chẳng, chẳng lẽ là bệ hạ có thể đem những này báo trước không tốt lắm thiên tượng, cưỡng ép cải biến thành tường thụy hiện ra. Không hổ là bệ hạ, thế mà không ngất ý đều có thể sửa đổi. Ở thời đại này, tuyệt đại đa số người đều cho rằng thiên tượng tất nhiên cùng trời ý tương quan liên, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, mới có tường thụy, điềm lành thuyết pháp. Bởi vậy, theo Viên Thiên Cương, nếu là có thể đem nguyên bản báo trước không tốt lắm thiên tượng cải biến thành điềm lành, cái này cùng cải biến thiên ý không có gì cái gì khác biệt. Bất quá, liền xem như trong lòng dạng này suy đoán, Viên Thiên Cương vẫn là cảm thấy mười phần nghi hoặc. Mang dạng này tâm tình, Viên Thiên Cương cùng rất nhiều hướng quan cùng một chỗ, đi theo Lý Hằng cùng Bùi Giáng Tuệ đi tới Hàm Nguyên Điện bên ngoài, nhìn ra phía ngoài bầu trời. Chỉ gặp phương xa thiên khung phía trên chẳng biết lúc nào sáng lên từng đạo nhan sắc khác nhau quan mang. Có thanh quang, có hoàng quang, có hắc quang, còn có hỏa diễm, hồng sa, huyết hà loại hình cảnh tượng, đồng thời tràn đầy hung sát chi khí, mảy may đều giống như có cái gì tường thụy dáng vẻ. Vậy hạ, cái này tựa hồ là. Bùi Giáng Tuệ mày liễu nhíu lại, nàng tại những ánh sáng này dị tượng bên trong cảm thấy cực mạnh sát ý, thấp giọng nói, xác nhận có bậc đại thần thông tại bảy trận A. Còn lại hướng quan cũng đều mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, coi như bọn hắn đại đa số đạo hạnh không cao, nhìn trời tượng cũng không có cái gì đặc biệt năng lực nhận biết, nhưng tại tận mắt nhìn đến những này quang hoa về sau, cũng có thể cảm giác ra không thích hợp tới. Viên Thiên Cương càng là sắc mặt đột biến, muốn đi Lý Hằng bên người hỏi thăm tình huống. Nhưng lại tại lúc này, đã thấy Lý Hằng đống nhiên đưa tay ném ra một vệt kim quang này bay đến không trung, trực tiếp liền hóa thành một khối to lớn kim sắc mâm tròn, phía trên điêu khắc lít nha lít nhít hoa văn, tinh xảo mà huyền diệu. Cong. Nương theo lấy một tiếng kim thiết giao kích chiến minh âm thanh, khối này kim sắc mâm tròn bên trên bỗng nhiên bắn ra một đạo vô cùng sáng tỏ kim quang, trực tiếp từ Hàm Nguyên Điện trước bay đến trên trời, lại phân thành lục đạo quan mang, hướng phương hướng khác nhau bay đi. Chính là hợp đạo huyền cơ phá cấm trận bàn. Giờ này khắc này, lưỡng giới sơn phụ cận, Bạch Tượng cùng còn lại ba tên bậc đại thần thông ý cười đầy mặt nhìn lên trên trời trùng điệp dị tượng. Tốt, nhìn bộ dạng này, 6 ngày quân trận pháp đều đã bố trí xong. Bạch Tượng nhẹ nhàng gật đầu, một mặt thỏa mãn cười nói, không hổ là tại năm đó phong thần chi chiến bên trong rực rỡ hào quang trận pháp, hoàn toàn chính xác lợi hại a. Lúc này, 6 ngày quân đã phân biệt đi đại đường nguyên bản biên giới 6 cái phương hướng, cũng tại những địa phương này, đem lục đại tuyệt trận bố trí ra. Thiên tuyệt trận, địa liệt trận, lạc phách trận, hóa huyết trận, liệt diễm trận, hồng sa trận. Năm đó đem Tây Kỳ Vương sư ngăn cản, để Ngọc Hư thập nhị tiên cũng không thể nào hạ thủ mấy lớn tuyệt trận, rốt cục tại trải qua mấy ngàn năm thời gian về sau, tái hiện nhân gian. Lục đại tuyệt trận phân biệt phong tỏa 6 cái phương hướng, người ta 4 người lại phong khóa 4 phương 8 hướng, kia đại đường thánh hoàng đã không đường có thể trốn. Bạch Tượng bên người một cái bậc đại thần thông khẽ cười nói. Nhưng lại tại lúc này, bọn hắn bỗng nhiên phía trước thiên khung phía trên xuất hiện kim sắc quang mang, loẹt loẹt lóa mắt, lại ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi. Đồng thời một đạo kim quang này rất nhanh liền phân chia thành lục đạo kim quang, hướng lục tuyệt trận vị trí bay đi. Đây là cái gì? Bạch Tượng đống nhiên có một loại dự cảm bất tường. Trương An Thành, Đại Minh Cung, Hàm Nguyên Điện trước. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lý Hằng trên thân, đồng thời cũng tại mong mỏi mới kim quang có thể mang đến một chút biến hóa. Thật là tường thụy giáng lâm sao? Lý Hằng lại là vẫn như cũ mặt mỉm cười, không chút hoang mang nhìn qua chân trời trùng điệp dị tượng. Kỳ thật, sớm tại Bạch Tượng bọn người bước vào đại đường cương vực đồng thời, hắn liền đã cảm giác được bọn hắn tồn tại. Nguyên bản hắn là dự định trực tiếp đem những người này đánh giết, miễn cho tại cải nguyên định hào nghi thức thời điểm sai lầm. Thế nhưng là, khi biết đi theo Bạch Tượng cùng đi đại đường người trong, còn có thập thiên quân bên trong 6 cái về sau, Lý Hằng liền lại động tâm tư khác. Thập tuyệt trận uy danh, hắn nhưng là sớm có nghe thấy. Nếu là có thể nhân cơ hội này đem trong thập tuyệt trận 6 cái đem tới tay, tuyệt đối là một trận vô cùng thu hoạch khổng lồ. Mà muốn thu hoạch được thập tuyệt trận, đầu tiên liền muốn để bọn hắn đem trận pháp bố trí ra, mới có thể sử dụng hợp đạo huyền cơ phá cấm trận bàn đem trận pháp phá giải, cũng thu hoạch được trong đó huyền diệu yếu tố. Bởi vậy, Lý Hằng cũng không có trực tiếp động thủ, mà là tại âm thầm mai phục tốt 7 tôn thần vương cùng tầng 14 trời thế giới, chuẩn bị tại 6 ngày quân 7 trận về sau lại động thủ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hiện tại trận pháp đã bố trí xong, là thời điểm thu lưới. Lý Hằng cười vang nói, chư vị khanh gia, lại nhìn chân trời, đang có tường thụy giáng lâm, hiển hóa ra huyền diệu trận pháp tinh yếu, cung cấp chư vị học tập A. Chương 197, Thánh Hoàng bệ hạ, có thể hay không thủ hạ lưu tình. Lục đại tuyệt trận trong nháy mắt bị phá, ngay cả trận pháp tinh nghĩa đều hiện ra. Đây là lục thiên quân chưa hề lường trước qua sự tình. Không nhập trận, không tiếp xúc chủ trận người, thậm chí ngay cả mặt đều không có gặp. Trận pháp liền bị phá hết. Tình huống như vậy đơn giản chưa từng nghe thấy. vô luận lúc trước tại Kim Ngao đảo nghiên cứu trận pháp thời điểm, vẫn là phong thần về sau tại Thiên Đình làm quan về sau, đều chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Hoàn toàn vượt ra khỏi Lục Thiên Quân tưởng tượng. Đáng chết. Chúng kế. Cái này đại đường có không thể tưởng tượng nổi cường giả, mau bỏ đi. Trốn. 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 Lục Thiên Quân quyết định thật nhanh, trực tiếp lựa chọn rút lui trận đào tẩu. Bọn hắn tới đây vốn là chỉ là thụ Bạch Tượng mời, mục đích cũng là dùng cái này làm trao đổi, để Bạch Tượng đi mời cầu Văn Thù Bồ Tát, giúp bọn hắn thoát ly phong thần bảng. Cùng đại đường cũng không mâu thuẫn. Hiện tại đã có nguy hiểm tính mạng, bọn hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục vì Bạch Tượng bán mạng. Từng cái không hề nghĩ ngợi liền hướng phương Bắc bỏ chạy, hướng phía Bắc Câu Lô Châu phương hướng bỏ chạy. Lý Hằng Pháp Nhãn thấy được Lục Thiên Quân đào tẩu, nhưng hắn cũng không ngăn cản. Cái này Lục Thiên Quân cùng đại đường cũng không thù oán, bày trận cũng không sinh ra thương vong gì, còn cho bọn hắn cung cấp lục đại tuyệt trận tinh nghĩa huyền diệu, tội không đáng chết. Mà lại bọn hắn dù sao cũng là tại Thiên Đình có thần vị, nếu như không tất yếu, không cần hạ sát thủ. Chân chính muốn giết, hẳn là lúc này ngay tại Lượng Giới Sơn phụ cận, chuẩn bị ra tay với đại đường kia bốn cái đại yêu ma. Ngoại trừ Bạch Tượng cái này có được 150 triệu năm pháp lực bậc đại thần thông, mặt khác ba cái cũng đều có được 2 ước năm tả hữu rộng rãi pháp lực. Đội hình như vậy, đủ để hoành hành tam giới tuyệt đại đa số địa phương. Giờ này khắc này, tại Lưỡng Giới Sơn phụ cận, Bạch Tượng chớ yêu ma cũng phát hiện Lục Thiên Quân bỏ chạy. Ta liền biết cái này 6 người không đáng tin cậy. Bạch Tượng sắc mặt cực kỳ âm trầm, nói, thật sự là phế vật, lúc trước còn nói không người có thể phá hắn trận pháp đâu, hiện tại vừa đối mặt liền bị phá. Linh Nha, tiếp xuống chúng ta làm như thế nào? Một cái khác đại yêu ma dò hỏi, còn lại 2 con đại yêu ma cũng nhìn về phía Bạch Tượng, bọn hắn đều là thụ Bạch Tượng mời tới. Đến đều tới, tuyệt đối không thể để cho cái kia đại đường Thánh Hoàng tốt hơn. Bạch Tượng trầm giọng nói, bất quá, cái này đại đường Thánh Hoàng thần thông quảng đại, pháp lực thâm bất khả trắc, chúng ta bây giờ không có giúp đỡ, hoàn toàn chính xác không thể địch lại. Chúng ta không nên xâm nhập đại đường, như thế quá nguy hiểm, ngay tại cái này biên cảnh chi địa giết mấy cái sơn thần thổ địa, đổ mấy cái thành chi bách tính. Cũng coi là cho hắn một bài học. Ha ha, chính hợp ý ta. Mặt khác con kia đại yêu ma gật đầu cười nói. Còn lại 2 con đại yêu ma cũng gật đầu đồng ý. Bọn hắn đều chỉ là xem ở đại bàng trên mặt mũi mới tiếp nhận Bạch Tượng mời tới đại đường. Nếu là cái này đại đường chỉ là quả hồng mềm, bọn hắn tự nhiên bóp cao hứng. Nhưng bây giờ cái này đại đường rõ ràng có thực lực thâm bất khả chắc bậc đại thần thông, là cái kẻ khó chơi, bọn hắn tự nhiên là cách đó không xa động thủ thật. Hiện tại Bạch Tượng cho bọn hắn một cái hạ bậc thang, bọn hắn đương nhiên 2 tay tán thành. Vậy liền từ cái này Lưỡng Giới Sơn thổ địa bắt đầu giết đi. Bạch Tượng trầm giọng nói, nếu là chúng ta giết cái này Lưỡng Giới Sơn thổ địa về sau, cái kia đại đường Thánh Hoàng còn không có động tĩnh gì, chúng ta lại đi tìm gần nhất thành trì, đô thành, giết Thánh Hoàng. Không có vấn đề. Nếu là kia đại đường Thánh Hoàng có chỗ gì động, chúng ta lập tức đào tẩu. Tuyệt không ham chiến, nên đi liền đi. 3 cái đại yêu ma gật đầu nói, đều biểu đạt một cái ý tứ. Tốt. Bạch Tượng gật đầu nói, 3 vị huynh đệ đi theo ta, trước đem cái này Lượng Giới Sơn thổ địa thần giết, cho kia đại đường Thánh Hoàng một điểm nhan sắc nhìn một cái. Lượng Giới Sơn dưới, một tòa không đang chú ý thổ địa miếu bên trong. Lý Hằng thần linh hóa thân biến thành thổ địa thần tổng thần giống bên trong đi ra, một mặt cổ quái nhìn về phía Bạch Tượng chờ 4 cái đại yêu ma vị trí. Mới cái này yêu ma nói chuyện, đều bị hắn nghe lọt vào trong tai, kém chút cười ra tiếng. Rõ ràng đã biết nơi này là hiểm địa, vẫn còn vì mặt mũi không chịu trực tiếp rời đi. Lý Hằng cười lạnh nói, khó trách kể một ít yêu ma đem mặt mũi đem so với mạng của mình còn trọng yếu hơn. Yêu ma ở giữa cũng không có như nhân tộc xã hội kiện toàn đạo đức đánh giá hệ thống, bởi vậy rất nhiều yêu ma theo đuổi chính là một bộ mặt, vì mặt mũi mất mạng tính mệnh yêu ma xưa nay không ít. Hiện tại cái này bao quát Bạch Tượng ở bên trong 4 cái đại yêu ma, rõ ràng chính là này chủng loại hình. Ở chỗ này, lúc này, Lý Hằng trên đỉnh đầu đống nhiên truyền đến một tiếng kêu hô, nguyên lai là Bạch Tượng tìm được nơi này, nhận ra hắn làm thổ địa thần linh vận. Là thổ địa thần. Giết hắn. Nho nhỏ thổ địa, con kiến hôi đồ vật, thế mà cũng dám chủ động xuất hiện. 4 cái đại yêu ma căn bản cũng không có đem Lượng Giới Sơn thổ địa thần để vào mắt. Dù sao, tuyệt đại đa số thổ địa thần đều chỉ có mấy ngàn năm pháp lực mà thôi, ngay cả chân tiên cấp độ đều không có, thực lực căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Đối với bọn hắn dạng này có được trên triệu năm pháp lực đại yêu ma tới nói, nhỏ bé như hạt bụi nhỏ. Thiện tay liền có thể nghiền chết. Nhưng lại tại bọn hắn đối cái này thổ địa thần xuất thủ trong ngáy mắt, Lý Hằng trực tiếp đem cái này một bộ thần linh hóa thân pháp lực tăng lên tới 300 triệu năm, đồng thời mở ra nhân hoàng bảo khố, hình chiếu ra hắn gần nhất nghiên cứu triệt để một kiện nhân đạo chí bảo. Thiên hạ định ngọn nguồn thần chân sát. Phương nào yêu ma, dám đối bản thổ địa hạ sát thủ. Lý Hằng làm bộ nghiêm nghị hét lớn, trong lòng bàn tay thiên hà định ngọn nguồn thần chân sắt trực tiếp hóa thành trụ trời, đống nhiên huy động, trực tiếp từ cái này bốn cái đại yêu ma trên thân ép tới. Trụ trời thiên hà định ngọn nguồn thần chân sắt vừa ra, lập tức liền đem bạch tượng chờ bốn cái yêu ma dọa đến sắp nứt cả tim gan, vong hồn đại mạo. Bọn hắn tại căn này trụ trời bên trên cảm thấy đủ để đem bọn hắn nghiền chết đáng sợ uy năng. Mau trốn. Tại sao có thể như vậy, đây là thổ địa thần A. Đại đường thổ địa thần cũng lợi hại như vậy sao? Ta liền không nên tới A. Tứ đại yêu ma kinh hô lên, hốt hoảng chạy trốn, nhưng vì lúc đã muộn. Một chiêu này là hoành ép thiên hà thần thiết côn pháp bên trong một thức trụ trời đấu đá, là nhất là cương mãnh, tấn công chính diện cường đại nhất một thức, đặt ở vũ trụ tinh hải bên trong, đủ để trực tiếp nghiền nát một phương tinh hà. Uy năng cực kỳ cường đại. Chớ nói hiện tại Lý Hằng cố này thần linh hóa thân có được 300 triệu năm pháp lực, dù là chỉ dùng 100 triệu năm pháp lực, cũng có thể dễ như trở bàn tay địa dùng một chiêu này đem cái này tứ đại yêu ma đánh tan. Bởi vậy, cái này bốn cái đại yêu ma căn bản cũng không khả năng đào tẩu. Bọn hắn vừa thoát ra không đến trăm dặm, thiên hà định ngọn nguồn thần chân sắt biến thành trụ trời liền nghiền ép tới, ngoại trừ bạch tượng bên ngoài, mặt khác ba cái đại yêu ma tại chỗ liền bị ép thành thịt nát. Nguyên bản bạch tượng cũng thai kiếp khó thoát. Nhưng lại tại trụ trời muốn từ trên người nó ép qua lúc, trên trời chợt rơi xuống một đạo từ bi Phật quang đưa nó bao phủ lại, nhiếp ra trụ trời nghiền ép phạm vi. Cùng lúc đó, Trương An thành hàm nguyên điện trước Lý Hằng con mắt hơi híp. Lưỡng giới sơn bên ngoài, hiển hóa ra một tôn người khoác bảo quang, trang nghiêm thần thánh đại Bồ Tát. Chân hắn đạp tường vân, hiển lộ rõ ràng Phật quang, đem bạch tượng nhiếp tại tòa hạ, chắp tay trước ngực, nói: "A Di Đà Phật, bần tăng phổ hiển, cái này lao giống bần tăng lạc đường tọa kỵ. Thánh hoàng bệ hạ, có thể hay không thủ hạ lưu tình?" Chương 198, cái này còn thế nào cứu? Phổ Hiền Bồ Tát giáng lâm về sau hảo phóng quan minh, toàn bộ đại đường đều thấy được hắn bảo tướng thân ảnh. Cũng đều thấy được hắn tại hướng đại đường hoàng chủ Lý Hằng cầu tình. Nếu như là đổi lại 20 năm trước, đại đường bách tính tuyệt đối sẽ bị khiếp sợ nói không ra lời. Dù sao, Phổ Hiền Bồ Tát thế nhưng là Phật môn cái gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh một trong, địa vị cao thượng. Loại tồn tại này hướng nhân gian hoàng đế cầu tình, đơn giản không thể tưởng tượng. Bất quá, hiện tại đại đường tình huống đã sớm không giống với 20 năm trước. Từ Lý Hằng thôi động lý thế dân ức chế Phật giáo bắt đầu, đại đường bách tính trong lòng liền đối Phật môn thần Phật tràn đầy chán ghét. Đương nhiên, lúc mới bắt đầu nhất, căn cứ vào quán tính kính sợ vẫn là tồn tại. Nhưng theo Lý Hằng trên Trường An thành kiếm trạng Quan Âm Bồ Tát về sau, cái này còn sót lại một chút đối thần Phật kính sợ cũng đều không có. Đồng thời, theo chấn ma ti không ngừng cường đại, hàng phục yêu ma càng ngày càng nhiều, xung quanh quốc gia đều chủ động thần phục, lại thêm võ đạo phổ cập, bách tính thực lực bản thân cũng càng ngày càng mạnh. Cái này để đại đường bách tính càng thêm không thế nào quan tâm thần Phật. Đối với đại đường bách tính tới nói, đáng giá bọn hắn tôn sùng cùng kính úy, là nhân hoàng điện bên trong cung phụng chư vị nhân tổ, cùng tại hiện hữu đại đường hệ thống hạ lấy được thành tựu cường giả. Mà xem như cái này hiện hữu hệ thống người sáng lập, cùng nhân hoàng điện chủ trì, càng là đương đại nhân tộc thánh hoàng đại đường hoàng chủ Lý Hằng, chính là đại đường bách tính trong suy nghĩ chi cao vô thượng tồn tại. Tại tuyệt đại đa số đại đường bách tính trong lòng, dù cho là trên trời tiên Phật thần thánh, cùng Lý Hằng vị này đương đại thánh hoàng so sánh, cũng khẳng định là xa xa không bằng. Mà lại, A Nan, Già Diệp, 300 La Hán, Cố Lưu Tôn Phật tuần tự vẫn lạc, còn có Tam Đàn Hải sẽ đại thần Na Cha gia nhập chấn ma ti, những chuyện này, đều đã chứng minh cái quan điểm này. Bởi vậy, mặc dù Phổ Hiền Bồ Tát hướng một cái nhân gian hoàng chủ cầu tình loại chuyện này được xưng tụng là kinh thế hai tụng, nhưng đối với hiện tại đại đường bách tính tới nói, lại là đương nhiên, không thể bình thường hơn được sự tình. Nhìn thấy tình huống như vậy, nhiều lắm là chỉ là ở trong lòng hơi cảm thán một chút, cũng sẽ không gây nên lớn cỡ nào phong ba. Phổ Hiền Bồ Tát đứng ở lưỡng giới sơn trên không, pháp nhãn xem lượt đại đường tịnh thổ, ước vạn bách tính thần thái cảm xúc đều bị hắn thu vào đáy mắt, tự nhiên cũng cảm giác được cái này số lượng đông đảo không quan tâm. Đúng vậy, đại đường bách tính khi nhìn đến Phổ Hiền Bồ Tát hướng Lý Hằng hành lễ cầu tình về sau, tâm tính chính là không thế nào quan tâm, căn bản là không có làm sao đem chuyện này nhìn trọng yếu bao nhiêu. Cái này khiến quen thuộc chỉ cần mình lâm phàm, liền lập tức sẽ có quốc quân xuất lĩnh bách quan nên đón lễ bái, càng có vô số bách tính quỳ bái, hô to Bồ Tát chẳng cảnh. Để trong lòng của hắn mười phần không thoải mái. Bất quá, Phổ Hiền Bồ Tát cũng không phải xúc động người, cũng không vì vậy mà tức giận, thậm chí ngay cả trên mặt biểu lộ đều không có gì thay đổi, vẫn như cũng là mặt mỉm cười, thái độ khiêm tốn mà nhìn xem Lý Hằng. Hy vọng Lý Hằng có thể mở một mặt lưới, vòng qua tọa kỵ của hắn bạch tượng. Cái này bạch tượng cũng không phải bình thường tọa kỵ. Tại thượng cổ thời đại phong thần chi chiến bên trong, nó vẫn là nghe tiếng tam giới có đạo chân tu, đại giáo chân truyền, thánh nhân đệ tử. Cũng có đạo hảo, gọi là Linh Nha Tiên. Mặc dù về sau cái này bạch tượng chỗ giáo phái diệt vong, tuyệt đại số đệ tử đều bị vượt qua Phật môn, trưởng giáo đại lao ra cũng không biết tung tích, nhưng dù sao dư uy còn tại, lại vị này trong đầu nắm giữ rất nhiều năm đó đại giáo bí pháp thần thông, cùng bí ẩn không muốn người biết. Đây đều là Phổ Hiền Bồ Tát thậm chí Phật môn muốn cầm tới đồ vật. Chỉ là vẫn luôn không có cái gì đầu mối. Bao quát bạch tượng ở bên trong đông đảo yêu ma đều thủ khẩu như bình, căn bản không có ai lộ ra. Nếu là đang lộng đến những cái kia đại giáo bí pháp thần thông cùng bí ẩn không muốn người biết trước đó, liền để cái này bạch tượng chết rồi, cũng quá mức đáng tiếc. Bởi vậy, Phổ Hiền Bồ Tát vẫn là muốn tận khả năng đem bạch tượng bảo trụ. Tối thiểu lưu lại tính mệnh. Dù là chỉ còn lại thần hồn đều có thể. Chỉ là, nhìn tình huống hiện tại, chỉ sợ có chút khó khăn. Ngay cả đại đường phổ thông bách tính đều đối thần Phật đã mất đi kính ý, lại càng không cần phải nói là Lý Hằng cái này đương đại nhân tộc Thánh Hoàng. Chỉ là cầu tình liền muốn cứu đi bạch tượng, cơ hồ là chuyện không thể nào. Về phần dùng sức mạnh, Phổ Hiền Bồ Tát nghĩ cũng không nghĩ qua. Hắn tự nghĩ mình không phải xem tự tại, A Nan, Già Diệp, Cố Lưu Tôn như thế mãng phu, mà là tràn ngập trí tuệ Phật môn đại Bồ Tát, tại không có nắm chắc tất thắng trước đó, tuyệt không thể tùy tiện xuất thủ. Còn nữa, Phổ Hiền Bồ Tát cũng không cho rằng mình sẽ là Lý Hằng đối thủ. Mặc dù là một vị thời gian tu hành xa xưa đại Bồ Tát, hắn đã có được 300 triệu năm trở lên pháp lực. Phóng nhãn tam giới đều gọi được là tiếng tăm lừng lẫy bậc đại thần thông, nhưng hắn lại cũng không cảm thấy mình có thể tại cái này đông thổ đại đường làm cản. Quân không thấy có được gần 1 tỷ năm pháp lực ma Phật Đề Bà Đạt Đa liền bị một tiễn bắn chết, pháp lực cực kỳ cường hãn thái cổ yêu thần Vô Chi Kỳ cũng bị vị này đại đường hoàng chủ thu phục. Đáng sợ hơn chính là ngay cả có được hơn 2 tỷ năm pháp lực cụ Lưu Tôn Phật đều bị chấn áp, Phổ Hiền Bồ Tát tự nhiên không có lá gan dám ở lúc này đại đường làm cản. Chỉ có thể ăn nói khép nép cầu tình. Đại Minh Cung, Hàng Nguyên Điện trước. Viên Thiên Cương nhìn một chút trên trời Phật Quang, thấp giọng nói, vậy hạ, cái này Bồ Tát nói là đến cho tọa kỵ của mình cầu tình, thần cảm giác có chút kỳ quái, nếu chỉ là một cái tọa kỵ, làm sao đến mức để hắn dạng này không màng sống chết đi vào hiểm địa. Tại trải qua Quan Âm Bồ Tát, A Nan, Già Diệp, Cố Lưu Tôn Phật các sự kiện về sau, những cái kia Phật môn đại năng cùng bậc đại thần thông chỉ cần đầu óc không có xảy ra vấn đề, là tuyệt sẽ không tùy tiện đến đại đường. Dù sao. Ở chỗ này vẫn lạc Bồ Tát cùng Phật Đà, đoán chừng so toàn bộ Phật môn cộng lại quá khứ mấy ngàn năm thời gian bên trong vẫn lạc số lượng đều muốn nhiều. Đối với người trong Phật môn tới nói, đại đường tuyệt đối là liên quan đến sinh tử hiểm địa. Mặc dù bạch tượng cái này tọa kỵ rất cường đại, có trên triệu năm pháp lực, nếu là cứ như vậy chết rồi, sẽ rất khó lại tìm đến, xem như rất trọng yếu tọa kỵ, nhưng trọng yếu đến đâu tọa kỵ cũng không có mạng của mình trọng yếu. Phổ Hiền Bồ Tát hiện tại cách làm, để cho người ta sinh nghi. Đích thật là đạo lý này. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu, hơi suy nghĩ, liền hướng trời cao Phổ Hiền Bồ Tát đáp lại nói, Bồ Tát từ bi, không xa ngàn vạn dặm đến ta đại đường tìm kiếm ngươi cái này lạc đường tọa kỵ, quả thực không dễ. Phổ Hiền Bồ Tát nghe vậy sững sờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cái này đại đường hoàng chủ, nhân tộc đương đại thánh hoàng bị ta vừa rồi thái độ đả động rồi? Phổ Hiền Bồ Tát trong lòng nghi ngờ không thôi, nhưng vẫn là gật đầu nói. Có thể mời bệ hạ xem ở bần tăng một đường mệt nhọc phân thượng, thủ hạ lưu tình. A, Lý Hằng nhưng lại bỗng nhiên cười lạnh, nói, châm nếu là thông cảm ngươi một đường mệt nhọc, ai lại sẽ đi thông cảm bị ngươi cái này lạc đường tọa kỵ ăn hết vô số nhân tộc. Thủ hạ lưu tình có thể, châm hiện tại không giết nó, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đem nó mang về, này bạch tượng tội ác từng đống, tội lỗi chồng chết, nhất định phải có tội chết. Kể từ hôm nay, đầu này bạch tượng liền sẽ bị giam tiến trấn ma ngục bên trong, tùy ý hỏi chém. Phổ Hiền Bồ Tát, ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Nói được một câu cuối cùng, ngữ khí của hắn đã có chút lạnh. Ngươi, ta, ngươi, A-di-đà Phật. Phổ Hiền Bồ Tát tức đến run rẩy cả người, quanh thân bao phủ bảo quang cũng bắt đầu lấp lóe, chỉ có thể chắp tay trước ngực, bình phục mình phẫn nộ cảm xúc. Hắn không dám trực tiếp nổi lên, lại không dám chống đối Lý Hằng, kia có khả năng dẫn đến hắn trực tiếp vẫn lạc tại nơi này. Đặt ở nơi khác. Có lẽ người ta sẽ còn cố kỵ hắn Phật môn Hoa Nghiêm Tam Thánh tên tuổi, nhưng vị này đương đại thánh hoàng tuyệt đối sẽ không để ý. Dù sao, Quan Âm Bồ Tát, A Nan, Già Diệp, Cố Lưu Tôn Phật chờ Phật môn đại năng đều đã cắm trong tay hắn. Lúc này, Phổ Hiền Bồ Tát tọa hạ bạch tượng trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Phổ Hiền Bồ Tát lại tới đây cầu tình, mình liền có thể giống như kiểu trước đây, ở nhân gian làm ác về sau, không nhận trừng phạt, trực tiếp phủi mông một cái về tỉnh thổ. Nhưng bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải là cái dạng này a. Ngay cả bị mình coi là đại cứu tinh Phổ Hiền Bồ Tát, đều đối cái này đại đường đương đại nhân tộc thánh hoàng kiêng kỵ như vậy, nói chuyện đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ đắc tội. Cái này còn thế nào được cứu?
Xong.
Xong đời a.
Bồ Tát.
Bồ Tát. Bạch tượng nhịn không được mở miệng la lên, kêu lên, Bồ Tát cứu ta, mau cứu ta à.
Chương 199, các ngươi.
Tất cả đều muốn chết. Phổ Hiền Bồ Tát hiện tại nội tâm cực kỳ xoắn xuýt. Cái này răng vàng lão tượng đối với hắn đến cực kỳ trọng yếu, nếu như có thể mà nói, hắn khẳng định là muốn cứu đi. Mà lại cái này cũng liên quan đến hắn cái này Hoa Nghiêm Tam Thánh mặt mũi. Nếu như ngay cả tọa kỵ của mình đều không gánh nổi, đơn giản chính là mất hết thể diện, về sau đều không mặt mũi thấy người. Nhưng cái này đương đại nhân tộc Thánh Hoàng thái độ quá mức cường ngạnh. Không có chút nào chịu nhả ra.
Khó làm.
Hẳn là Phổ Hiền Bồ Tát là chất vấn muốn cùng ta đại đường là địch sao? Lý Hằng lông mày bỗng nhiên nhíu lại, trầm giọng nói, là thế này phải không?
Phổ Hiền Bồ Tát.
Phổ Hiền Bồ Tát nghe vậy lập tức một cái giật mình, trong đầu lóe lên từng màn tráng cảnh, Quan Âm Bồ Tát, A Nan, để bà Đạt Đa bọn người vẫn lạc cảnh tượng tại trước mắt hắn hiện hiện, không.
Thánh Hoàng bệ hạ, chớ nên hiểu lầm, ta tuyệt không ý này.
Trước mắt cái này nhân tộc Thánh Hoàng thế nhưng là cái lớn ngon nhân. Là thật dám giết Bồ Tát, giết Phật Đà. Lần nữa minh ngộ điểm này, Phổ Hiền Bồ Tát sắc mặt chợt xanh chợt tím, hung hăng cắn răng, trực tiếp vươn một cái tay, làm bộ bấm đốt ngón tay một phen. Sau đó, cái tay này bỗng nhiên vỗ tọa hạ bạch tượng.
Vâng!
Còn tại hướng Phổ Hiền Bồ Tát cầu cứu bạch tượng trực tiếp từ đám mây rơi xuống, rơi trên mặt đất, ném ra một cái cự đại hố sâu, để đại địa cũng vì đó chấn động.
Bồ Tát!
Bạch tượng ngồi phịch ở trong hố sâu, không thể tin nhìn trên trời vẫn như cũ dáng vẻ trang nghiêm Bồ Tát, cả kinh nói, Bồ Tát, Bồ Tát, ngươi làm cái gì vậy à?
Cứu ta a,
Bồ Tát,
ngươi cái này nghiệt xúc.
Phổ Hiền Bồ Tát nghiêm nghị hét lớn, đánh gây bạch tượng, nghĩa chính từ nghiêm, không nghị thanh tu, không niệm pháp trải qua, bần tăng bất quá thoáng rời đi, ngươi liền chạy vong hạ giới, để bần tăng tìm khắp nơi mà không được. Nguyên bản bần tăng còn tưởng rằng ngươi hạ giới về sau chỉ là ham chơi hiếu động, lại không nghĩ rằng ngươi đi nhân gian về sau, vậy mà lấy ăn người vì vui, càng bị Thánh Hoàng bệ hạ bắt tại trận, tội không thể xá, bần tăng cũng không thể nào cứu được ngươi. Tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, vị này đại Bồ Tát thế mà lái tưởng vần quay đầu rời đi, nhìn đều không có lại nhìn bạch tượng một chút, phảng phất đoàn mệnh, chỉ chốc lát sau liền rời đi đại đường biên cảnh, quay trở về Tây Mưu Hạ Châu, Linh Sơn tịnh thổ trong. Thẳng đến Phổ Hiền Bồ Tát bảo tướng thân ảnh biến mất ở chân trời thời điểm, bạch tượng vẫn như cũ ngồi phịch ở trong hố sâu lăng lăng nhìn lên bầu trời, trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Một hồi lâu về sau, bạch tượng mới đột nhiên tỉnh ngộ, lửa giận lập tức lấp kín lồng ngực. Quá khứ mấy ngàn năm làm tọa kỵ khuất đủ, cùng bây giờ bị vứt bỏ phẫn nộ hỗn hợp ở cùng nhau, hóa thành vô biên phẫn hận.
Phổ Hiền Bồ Tát,
ta ít người lão mẫu. Bạch tượng thanh âm cực lớn, thậm chí còn dùng tới pháp lực, trên triệu năm pháp lực tất cả đều quán chú tới gần tiếng hét này mắng bên trong. Thế là, trong khoảnh khắc, tam giới lục đạo, chư thiên hoàn vũ, vô tận thế giới, không biết nhiều ít sinh linh, tất cả đều nghe thấy được bạch tượng một tiếng này chửi rủa. Cũng biết tất cả Phổ Hiền Bồ Tát bị tọa kỵ của mình mắng một câu ngày mẹ ngươi. Lúc này, vừa mới trở về Linh Sơn tịnh thổ Phổ Hiền Bồ Tát, tự nhiên cũng nghe đến bạch tượng tiếng hét này mắng, cả người nhất thời cứng đờ, con mắt trừng lớn, sắc mặt đều tái rồi. Bên cạnh trải qua mấy tên kim cương, Tiết Đế nghe được cái này âm thanh quát mắng, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa Phổ Hiền Bồ Tát, cũng nhịn không được phát ra tiếng cười, sau đó lại mạnh mẽ nhìn xuống, vội vàng rời đi. Lôi Âm Bảo Sát bên trong, nguyên bản ngay tại cách nói Như Lai Phật Tổ cũng có chút dừng lại một chút, tọa hạ chư Phật, chúng Bồ Tát chờ cũng không nhịn được mặt lộ vẻ ý cười. Vừa mới đạp vào Linh Sơn tịnh thổ Phổ Hiền Bồ Tát trực tiếp quay người rời đi, hóa thành một vệt kim quang, bay về phía Bắc Câu Lô Châu nơi nào đó hoang tàn vắng vẻ chi địa, mở động phủ, trực tiếp bế quan không ra. Bạch tượng cái này âm thanh chửi rủa là hắn vạn lần không ngờ. Một tiếng này chửi rủa, đã không phải là để hắn mất hết thể diện, cơ hồ đã để hắn thành tam giới cho cười. Mặc dù không chết ở cái kia đại đường Thánh Hoàng trong tay, nhưng cũng không sai biệt lắm xã hội tính tử vong. Sau đó vào năm, ta sẽ không ở xuất thế. Đây là Phổ Hiền Bồ Tát bế quan ở giữa, sau cùng suy nghĩ. Bạch tượng trung quy là không thể đào thoát bị giam tiên trấn ma ngục vận mệnh. Lý Hằng tự mình thi pháp, cưỡng ép đem đầu này bạch tượng hóa thành hình người, giam giữ tiến vào trấn ma ngục chỗ sâu nhất, cũng bày ra lục đại tuyệt trận, phòng ngừa nó chạy trốn. Cái này lục đại tuyệt trận chính là trước đó Lục Thiên Quân bố trí tuyệt trận. Nhờ vào hợp đạo huyền cơ phá cấm trận bản phân tích công hiệu, hắn khi nhìn đến lục đại tuyệt trận trận pháp tinh nghĩa về sau, ngay lập tức sẽ những trận pháp này. Đồng thời, bởi vì Lý Hằng thực lực mạnh hơn xa Lục Thiên Quân, đối đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ cũng mạnh hơn xa bọn hắn, bởi vậy hắn bố trí ra lục đại tuyệt trận, so lục thiên quân bố trí nguyên bản trận pháp còn cường đại hơn rất nhiều. 1 tỷ năm pháp lực phía dưới bậc đại thần thông, cũng không thể đào thoát lục đại tuyệt trận giam cầm. Cưỡng ép xung trận, chính là hữu tử vô sinh. Bạch Tượng lúc mới bắt đầu nhất thử qua xung trận, trực tiếp bị thiên tuyệt trận đánh nhục thân tàn phá, bị địa liệt trận phong tỏa hành động, suýt nữa bị hóa huyết trận hóa thành núm huyết, hình thần câu diện. Cái này khiến nó triệt để từ bỏ. Dứt khoát chờ chết. Tại Bạch Tượng bị giam tiến trấn ma ngục ngày thứ 10. Lý Hằng đi tới trước mặt của nó. Lúc này Bạch Tượng đã là thoi thoát, quá 100 triệu năm pháp lực 10 không còn một, suy yếu vô cùng, ngồi phịch ở nhà tù nơi hẻo lánh, hình dung tiểu tụy, giống như là một cỗ thi thể. Bạch Tượng. Lý Hằng đứng chắp tay, trầm giọng nói, hoặc là phải gọi ngươi Linh Nha Tiên. A. Bạch Tượng cũng sớm đã từ bỏ cầu xin tha thứ, thấp giọng cười lạnh nói, ngươi cái này nhân tộc thánh hoàng tới làm cái gì, rốt cục muốn xử tử ta sao? Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nếu là trả lời tốt, ta chưa hẳn không thể đưa ngươi đi luân hồi chuyển thế. Lý Hằng lắc đầu nói, cái này Bạch Tượng dù sao từng là tiệt giáo đệ tử, càng là vị kia vô thượng tồn tại đệ tử, xác nhận biết không ít bí ẩn. Nếu như có thể theo nó trong miệng đem những này bí ẩn hỏi ra, tuyệt đối có trợ giúp hắn hiểu rõ thế giới này. Lúc trước Lý Hằng với cái thế giới này cấp độ sâu hiểu rõ đều là bắt nguồn từ Xích Thủy Hiến, Dung Thành Công chờ cổ tiên nhân miêu tả, tính hạn chế rất lớn. Thứ nhất là những này cổ tiên nhân tự thân tuổi tác không lớn, đối quá khứ nhận biết nhiều nhất cũng chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến thần nông thị thời kỳ, ngay cả phục hy thị thời kỳ tình huống đều chỉ là kiến thức nửa vời. Thứ hai là những này cổ tiên nhân tự thân tu vi không cao. Đạp vào thái ớt số lượng lác đác không có mấy, nhận biết nhất định có hạn, bọn hắn biết được tình huống, chưa hẳn chính là chân tướng. Như Linh Nha Tiên như vậy đại giáo đệ tử, vô thượng tồn tại thân truyền, bản thân lại là từng có ước năm pháp lực bậc đại thần thông, biết được tình huống khẳng định càng nhiều, cũng càng thêm chuẩn xác. Về phần luân hồi chuyển thế, cho địa phủ chào hỏi, để cái này Bạch Tượng đời đời kiếp kiếp đều thành sâu kiến cỏ rác cũng không phải việc khó gì. Ha ha ha! Linh Nha Tiên nghe vậy lại là nở nụ cười. Ngươi muốn từ miệng ta bên trong hỏi ra thượng cổ bí ẩn. Ha ha ha. Đừng có nằm ngộng, ta cái gì cũng không biết. Mà lại, các ngươi hiện tại có thể phách lối, có thể tùy ý trả đạp chúng ta. Chờ chúng ta trưởng giáo đại lão ra trở về sau, các ngươi. Tất cả đều muốn chết. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 200, giao chỉ hội bản đảo sắp mở. Linh Nha Tiên cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì tin tức hữu dụng. Tại khai đao hỏi trả ngày đó. Hắn lại lặp lại một lần lúc trước nói qua câu nói kia, chờ bọn hắn trưởng giáo đại lao ra ngày trở về, các ngươi tất cả đều muốn chết. Sau đó, liền bị răng rắc một đao, chém đầu lâu, cũng đồng thời chôn vùi thần hồn, sau đó yêu thi cũng bị ném vào lục dương thần hỏa lô luyện hóa. Đến tận đây, hình thần câu diệt. Lý Hằng tự nhiên sẽ hiểu Linh Nha Tiên trong miệng nói tới trưởng giáo đại lao ra là ai, nhưng hắn cũng không làm sao lo lắng, coi như vị kia thật trở về, tái hiện thế gian. Trước hết nhất muốn bị thanh toán cũng khẳng định không phải hắn. Mà lại chư thiên thất thánh tự phong thần chi chiến hậu liền đã biến mất không thấy gì nữa, đến nay đã có mấy ngàn năm, đến tột cùng phải chăng còn sẽ trở về, lại là cái gì thời điểm trở về, đều còn chưa thể biết được. Đối với Lý Hằng tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất, vẫn là chống nổi tiếp xuống trận kia giao trì hội bàn đảo. Cùng, giao trì hội bàn đảo về sau có thể sẽ buộc phát đại chiến cùng nguy cơ. Đến nay, hắn cũng còn không biết rõ ràng như Lai Phật Tổ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ngay cả phải chăng chứng đạo Đại La đều không rõ ràng. Bất quá, Lý Hằng suy đoán như Lai Phật Tổ hẳn là chưa chứng đạo Đại La. Dù sao, dựa theo Nhân Hoàng Ngọc Sách bên trong miêu tả, Đại La chi cảnh là đạo trung cực, vô thượng cảnh giới, có không thể tưởng tượng nổi lớn uy năng, bất hủ bất diệt, vạn kiếp bất diệt. Đây cơ hồ có thể tương tự hắn kiếp trước ở địa cầu lúc nhìn qua trong hồng hoang hình dung hỗn nguyên vô cực đạo quả. Nếu như Lai Phật Tổ thật đã đạp vào Đại La chi cảnh, muốn giết chết hắn tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, cho dù có tam thập tam thiên bên trên vị kia đại thiên tôn ngăn cản, đoán chừng cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ là, Lý Hằng đối vị kia đại thiên tôn cũng một mực có mang cảnh giác. Dù sao, vị kia đại thiên tôn lấy lòng thái độ quá mức rõ ràng, thậm chí đã có chút vượt ra khỏi muốn mượn dùng lực lượng của hắn đối phó Phật môn trình độ. Có chút cổ quái. Không thể không phòng. Tại Linh Nha Tiên bị chạm về sau, đại đường lại khôi phục bình tĩnh, tiếp tục an ổn phát triển. Thời gian nhoáng một cái lại là 3 năm qua đi. Một ngày này sáng sớm, Lý Hằng kết thúc đối mặt trời mới mọc tử khí phun ra nuốt vào, từ định cảnh bên trong tỉnh lại, rời đi Đông Nam biệt viện, đi tới Nhân Hoàng Điện chủ đại điện bên trong. Cung cung kính kính cho Tam Hoàng Ngũ Đế dâng hương. Sau đó, hắn nhìn một chút sắc trời bên ngoài, thầm nghĩ trong lòng, thời gian, nhanh đến A. Một năm này là Thánh Đức 3 năm. Hiện tại, khoảng cách Lý Hằng trên bầu trời Trường An thành kiếm trảm Quan Âm Bồ Tát ngày đó, đã qua 10 năm. Ước định giao trì hội bản đảo sắp mở ra. Bằng vào ta hiện tại đạo hạnh, cho dù có thể tại giao trì hội bản đảo bên trên bảo trụ mặt mũi, cũng không ngăn cản được hội bản đảo về sau Phật tổ lửa giận. Lý Hằng thầm nghĩ trong lòng. Tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong, đạo hạnh của hắn đã đạt đến 9.956 vạn năm, chuyển đổi thành pháp lực chính là hơn 990 triệu năm, đã tiếp cận 1 tỷ năm. Đây là nhờ vào đại đường cương vực cấp tốc huyết trường, cùng lúc trước Thái Ất cứu khổ thiên tôn đối để tam giới có thiện chúng sinh sau khi chết, vong hồn đều đi vào đại đường làm người hứa hẹn, nhân tộc khí vận cấp tốc tăng trưởng mạnh lên. Dưới loại tình huống này, đánh dấu ban thưởng liền càng ngày càng tốt, chuyện đạo thư phản hồi đạo hạnh cũng càng ngày càng nhiều, Lý Hằng đạo hạnh tự nhiên cũng liền đi theo nước lên thì thuyền lên. Đồng thời, tại 2 năm trước, hắn rốt cục thành công đánh bại Phục Hy thị hình chiếu, đặt thành cửu hoàng toàn thông thành cửu. Bất quá, Lý Hằng thắng qua chỉ là cùng hắn có ngang nhau đạo hạnh Phục Hy thị hình chiếu, gần nhất hắn bắt đầu cùng có được 12 ước năm pháp lực Phục Hy thị hình chiếu giao thủ, 10 cái hiệp liền sẽ là bại. Trên thực tế, cái này 9 cái 12 ước năm pháp lực cổ hoàng đại địa hình chiếu bên trong, hắn cũng chỉ có thể thắng qua Đại Vũ Vương, Thuần Đế, Niêu Đế 3 vị này. Còn lại Đế Khốc, Chuyên Húc, Thiếu Hạo, Hiên Viên, Thần Nông, Phục Hy 3 vị này, hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ, còn tại cố gắng bên trong. Giờ này khắc này, Lý Hằng thực lực cũng đã đứng ở tam giới chúng sinh tầng cao nhất, phóng nhãn chư thiên vạn giới, đông đảo tiên Phật thần thánh yêu ma, có thể hiện tại hắn vật tay bậc đại thần thông đã không nhiều lắm. Nhưng chỉ là như vậy, cũng không thể để hắn an tâm. Mặc dù thực lực của hắn đã rất mạnh, nhưng cùng thiên tôn đẳng cấp tồn tại so sánh cũng còn có rất lớn chênh lệch, càng đừng nói là cấp độ này như Lai Phật Tổ. Đạo hạnh tăng trưởng nhiều lắm là có thể làm cho hắn tại giao trì hội bàn đảo bên trên đấu văn người trung gian ở mặt mũi không mất. Nếu là như Lai Phật Tổ tại hội bàn đảo về sau hướng hắn động thủ, chỉ bằng điểm ấy đạo hạnh, hắn vẫn như cũ không thể nào phản kháng. Cũng may, những năm này đánh dấu, cùng cửu hoàng điện chư vị cổ hoàng đại địch thu được ban thưởng không ít. Lý Hằng vừa chuyển động ý nghĩ, lại nghĩ tới mình hệ thống không gian cùng cửu hoàng điện bên trong tổn trữ mấy món trí bảo, cảm thấy an tâm một chút. Những này trí bảo có thể nhiều lần sử dụng, cũng có chỉ có thể dùng một lần, cơ hồ đều có được đại la phía dưới không cách nào ngăn cản lớn uy năng, 10 phần thực dụng. Đến lúc đó có thể dùng tại Như Lai Phật Tổ trên thân, cho lão nhân gia này đưa một món lễ lớn. Lui một vạn bước giảng, coi như Như Lai Phật Tổ mạnh mẽ khủng khiếp, thậm chí đã chứng đạo đại la, những này trí bảo tất cả đều vô dụng, hắn cũng có thể khởi động một tờ cuối cùng át chủ bài. Đánh bại Phục Hy thị hình chiếu lúc lấy được Hỏa Vân Cung thông hành ngọc lục. Ngọc này lục phía trên có thể viết 9 cái danh tự, chỉ cần đem danh tự viết ở phía trên, liền có thể ra vào Hỏa Vân Thiên 12 lần. Hỏa Vân Thiên chính là Tam Hoàng Chí Thánh tại vô biên phương rộng thế giới bên trong mở ra tới thế giới, cũng là Hỏa Vân Cung vị trí. Chỉ cần lui vào Hỏa Vân Thiên bên trong, Như Lai Phật Tổ mạnh hơn cũng không có khả năng cưỡng ép giết đi vào. Cùng lắm thì về sau liền trốn ở bên trong tu luyện. Chờ thực lực vượt qua Như Lai Phật Tổ, tại gia thanh toán lao ra hỏa này. Hiện tại, Lý Hằng đã quyết định hội bàn đảo bên trên, cùng hội bàn đảo về sau ứng đối phương thức cùng thủ đoạn, chỉ có thể Thái Bạch Kim Tinh đến mời hắn đi giao trì. Ngay tại Lý Hằng chờ đợi Thái Bạch Kim Tinh đến trong khoảng thời gian này. Đống nhiên có một cái tuổi trẻ hòa thượng đi tới Nhân Hoàng Điện. Hòa thượng đang bây giờ đại đường thế nhưng là chân quý đám người, cực độ hiếm thấy, nếu có hòa thượng xuất hiện, bình thường đều sẽ gây nên vây xem. Nhưng bây giờ hòa thượng này những nơi đi qua, người chung quanh lại đều phảng phất là nhìn không thấy hắn, nhìn như không thấy. Chỉ có Lý Hằng sinh lòng cảm ứng, phân ra một sợi thần hồn hóa thân, giáng lâm đến hòa thượng này trước mặt. Di Lặc Phật Tổ. Đến Nhân Hoàng Điện cần làm chuyện gì? Lý Hằng đi thẳng vào vấn đề do hỏi, hắn nhìn ra hòa thượng này lai lịch, chính là vị Lai Phật Tổ Di Lặc hóa thân. Hướng Thánh Hoàng bệ hạ thông báo Phật môn tiến đến hội bàn đảo dự tiệc tình huống, cũng tốt để bệ hạ chuẩn bị sớm. Di Lặc mỉm cười nói, chứ bình thường La Hán, Bồ Tát chờ chúng chỉ là đi dự tiệc cũng không diễn pháp, sẽ tại hội bàn đảo trình diễn pháp giả có 7 vị. Bọn hắn theo thứ tự là, Thích Già Ma Ni Phật, Nhiên Đăng Phật, Tỳ Bà Thi Phật, Tỳ Bỏ Phù Phật, Văn Thủ Bồ Tát, Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát, còn có tiểu tăng ta. Còn xin bệ hạ cẩn thận mà đối đãi. Nói xong, hòa thượng này bỗng biến mất, không để lại dấu vết, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Lý Hằng cũng không ngôn ngữ, con mắt có chút nheo lại, thầm nghĩ, vị này vị Lai Phật Tổ, đến tuột cùng muốn làm gì? Tam thập tam thiên bên trên, Lang Tiêu Bảo Điện bên trong. Kim quang bên trong truyền đến thanh âm, đem Thái Bạch Kim Tinh gọi, thản nhiên nói, Lý Trường Canh, giao chỉ hội bản đảo sắp mở. Ngươi đi mời đương đại nhân tộc Thánh Hoàng đến dự tiệc diễn pháp đi. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 201, nhân tộc phi thăng chi tiên. Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh ra Lăng Tiêu Điện về sau, Phụng Đại Thiên Tôn ý chỉ thẳng hàng 33 trọng trời, rời Thiên Đình liền hàng phạm đến đại đường cảnh nội. Lúc này, Trường An thành bên ngoài, dựa theo Lý Hằng phân phó, Xuân Minh Môn bên ngoài tế thiên viên đổi chung quanh cũng sớm đã thiết tốt nghi trượng, xếp hàng nên đón thiên sứ hàng lâm. Đây coi như là ngoại giao lễ tiết. Vô luận vị kia đại thiên tôn chân chính mục đích đến tột cùng là cái gì, Thiên Đình hiện tại thái độ đối với đại đường dù sao vẫn là hiền lành. Thiên sứ hàng lâm tới mời đại đường hoàng chủ tiến về bàn đảo thịnh hội dự tiệc, cái này tương đương với mời quốc quân ra ngoài viếng thăm. Đại đường bên này tự nhiên muốn biểu thị tôn trọng. Lý Trường Canh hàng phàm về sau, liền cảm giác được Trường An thành bên ngoài viên đổi chung quanh ngưng tụ khí vận chi quang, lập tức hiểu đây là đường hoàng Lý Hằng nên đón hắn nghi trượng. Vị này đại đường thánh hoàng suy nghĩ tuần đạo, quả thực bất phàm, nếu có thể chống nổi kiếp nạn này, chắc chắn trở thành hoành ép tam giới đại nhân vật. Thái Bạch Kim Tinh thầm nghĩ trong lòng, ta nhưng phải nắm chặt cơ hội, giao hảo một phen. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, liền hóa thành một vệt kim quang, đáp xuống viên đổi bên trong. Chung quanh đội nghi trượng ngũ, cùng làm sứ giả nên đón Lý Trường Canh địch nhân kiệt liền vội vàng hành lễ. Cung nên thiên sứ hàng lâm. Cung nên thiên sứ hàng lâm. Thái Bạch Kim Tinh thấy thế ý cười đầy mặt, đối với cái này có chút hưởng thụ, cung kính hướng Trường An thành phương hướng hành lễ, nói, đa tạ thánh hoàng bệ hạ. Sau đó, hắn chậm rãi đi xuống viên khâu, đi vào địch nhân kiệt trước mặt, mỉm cười nói, vị tiểu ca này, ta là Phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Khung Cao Thượng Đế ý chỉ, tới mời thánh hoàng bệ hạ tiến về Côn Luân giao trì tham gia bản đảo thịnh hội. Ừ, bệ hạ đã sớm biết, còn xin lão tiên sinh đi theo ta đi. Địch nhân kiệt gật đầu nói, sau đó liền ở phía trước dẫn đường, mang theo Thái Bạch Kim Tinh hướng Đại Minh Cung đi. Lý Hằng gặp Thái Bạch Kim Tinh địa phương không tại Tuyên Chính Điện cũng không tại Tử Thần Điện, mà là tại bình thường tổ chức đại lễ nghi Hàm Nguyên Điện bên trong. Lấy đó coi trọng. Bất quá, Thái Bạch Kim Tinh cũng không vì vậy mà kiêu căng. Hắn hưu tâm giao hảo Lý Hằng, cho nên thái độ thả rất khiêm tốn, tại nhìn thấy Lý Hằng về sau. Một mực cung kính đi lễ thần tử, Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh, tham kiến Thánh Hoàng bệ hạ. Thiên sứ xin đứng lên. Lý Hằng từ bậc thềm Ngọc Hoàng tọa phía trên đi xuống, mỉm cười nói, bàn đào thịnh hội sắp mở, còn xin Lão Thiên làm vì chấm phía trước dẫn đường. Lão Hủ chính là vì thế mà tới. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu cười nói, bất quá, Lão Hủ còn có một số vấn đề còn muốn hỏi bệ hạ. Chính là phàm tham gia giao trì thịnh hội người, chỉ cần không phải không có ở bất luận cái gì giáo phái thế lực tán tiên. Bình thường đều sẽ có xe giá nghi trượng, cùng tùy hành tiên ra, không biết bệ hạ đối với cái này nhưng có chuẩn bị, hoặc là nhưng có nhân tuyển. Xa giá không lo. Lý Hằng đưa tay vung lên, lập tức chỉ thấy một đạo hào quang màu tử kim hiện hiện, sáng lên điêu khắc sơn xuyên giang hà, khảm nạm lấy rất nhiều ngọc thạch bảo xa xuất hiện tại Hàm Nguyên Điện bên trong. Xe này là năm đó thuấn đế tất cả, ta ngẫu nhiên thu hoạch được, lần này vừa vặn dùng tới. Đây là hắn tại Cửu Hoàng Điện bên trong đánh bại thuấn đế hình chiếu về sau lấy được bảo vật. Được sừng sơn hà vạn bảo xa, trong đó ngậm càn khôn, tự có một phương tiểu thiên địa, mười phần thần kỳ. Đúng là sơn hà vạn bảo xa. Thái Bạch Kim Tinh kinh hô, hắn là cái người biết nhìn hàng, nhìn thấy cái này bảo xa về sau, con mắt đều sáng lên, cười nói, có này xe tại, có thể vượt qua bệ hạ người, ít càng thêm ít. Về phần người đi theo, liên tuyển chấn ma lệnh Bùi Giáng Tuệ một người là được, có khác gấu đen một con, bạch long một đầu, vì ta kéo xe. Lý Hằng nói, bệ hạ quả thật suy nghĩ chu toàn. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu cười nói, vậy nhưng không mời bệ hạ ngày mai sáng sớm theo lão hủ xuất cung, tiến về Côn Luân giao trì đi gặp. Tự nhiên có thể. Lý Hằng cười nói. Sáng sớm hôm sau. Đáp lấy mặt trời mới mọc quang hoa, tắm rửa lấy phương đông tử khí. Lý Hằng mang theo Bùi Giáng Tuệ cùng một chỗ bước lên sơn hà vạn bảo xa, Tiểu Bạch Long cùng Hắc Hùng Tinh ở phía trước kéo xe, Thái Bạch Kim Tinh thì là ngồi tại xa giá trước, vì Lý Hằng lái xe. Đây là Thái Bạch Kim Tinh mình yêu cầu. Nói là vì đáp lại viên đổi nên đón nghi thức. Đại đường bên này dùng long trọng nghi thức nên đón hắn, vậy hắn liền cho Lý Hằng làm mã phu lái xe, dùng để đáp lại lúc trước nghi thức. Kể từ đó, song phương liền đều lấy hết lễ tiết, đều không có lãnh đạm đối phương. Thái Bạch Kim Tinh lái xe mà đi, trong chốc lát liền rời đi nhân gian, đi tới vô biên phương rộng thế giới bên trong. Lý Hằng lập tức liền có một loại tịch diệt sâu định, vạn vật chống không cảm giác, phảng phất cái này vô biên vô tận thế giới về sau không có gì cả. Đây là Lý Hằng lần đầu tiên tới vô biên phương rộng thế giới, nhưng hắn đối với cái này sớm có nghe thấy, cũng tại Nhân Hoàng Ngọc Sách bên trong gặp qua ghi chép, bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thái Bạch Kim Tinh liền thi triển một đạo pháp quyết, mở ra tiến về Tây Côn Luân môn hộ. Giao chỉ chỗ Tây Côn Luân đã không ở nhân gian, mà là tại vô biên phương rộng thế giới bên trong mở ra một phương thế giới bên trong. phương thế giới này được xưng Tây Côn Luân hoặc là Giao Chỉ Giới, vốn là độc lập thế giới, về sau Tây Vương Mẫu không biết ra ngoài cái mục đích gì, đem một phương này Tây Côn Luân chủ động cùng thiên đình tương hợp, lượng giới từ đó liên hệ. Bởi vậy, tiến về Tây Côn Luân có hai đầu đạo đường. Một đầu là như Thái Bạch Kim Tinh như vậy, trực tiếp tại không có gì cả trạng thái bên trong mở ra tiến về Tây Côn Luân con đường, một đầu chính là thông qua thiên đình Tây Thiên Môn, liền có thể tiến vào Tây Côn Luân. Thái Bạch Kim Tinh lái xe mang theo Lý Hằng cùng Bùi Giáng Tuệ đi tới Tây Côn Luân, xuyên qua tầng tầng vần quang về sau, liền tới đến đỉnh núi Côn Lôn trên nhất không. Hướng phía dưới nhìn xuống, có thể thấy được một vũng ao nước hiện ra hào quang, lập loè lóa mắt, chung quanh xây dựng hoa mỹ đến cực điểm cung khuyết lầu cát, còn mơ hồ có thể thấy được bất tử thần thụ đứng sừng sững, tản ra huyền diệu khí cơ. Bất quá, cái này nhìn xuống cảnh tượng chỉ là nhìn một cái trước mắt, Thái Bạch Kim Tinh liền tư thế sơn hà này vạn bảo xa hạ xuống, rất nhanh liền chính thức đi tới giao chỉ trước đó. Nơi này có bừng bừng hào quang lấp lóe, tiên khí ngưng tụ thành mây mù bốc lên, ngưng tụ thành đủ loại hình dạng, khi thì là chim thú, khi thì là hổ hiệu, hoặc là hóa thành bạch hạc bay đến không trung, lại rơi vào biển mây hóa thành cá bơi. Quả nhiên là tiên gia thịnh cảnh. Lý Hằng cùng Bùi Giáng Tuệ từ sơn hà vạn bảo xa bên trong đi ra, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, cũng không khỏi toát ra vẻ tán thưởng. Giao chỉ cảnh tượng đích thật là đẹp không sao tả xiết. Hiện tại tựa hồ còn không có nhiều ít tiên gia tới. Lý Hằng nhìn về phía trước nhìn, ngoại trừ tâm sự mấy cái ra vào tiên gia, liền chỉ thấy được giao chỉ trước cửa có một ít chân tiên cấp độ tiên nữ vắng lai, cầm đầu đón khách người cũng bất quá là kim tiên tu vi. Bệ hạ, sơn hà vạn bảo xa tốc độ quá nhanh, chúng ta tới đến sớm. Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ cười một tiếng, liền chỉ phía trước kia cầm đầu tuyệt mỹ cung Nga, cười nói, vị này chính là Nguyệt Cung Hằng Nga tiên tử. Bên này là Hằng Nga A. Bùi Giáng Tuệ đứng tại Lý Hằng bên người, hơi kinh ngạc mà nhìn xem ngay tại mang đến nên đón cung Nga. Nếu không phải Thái Bạch Kim Tinh giới thiệu, ai cũng sẽ cho là nàng chỉ là một cái thân phận phổ thông tiên nữ, nhiều nhất là tướng mạo mỹ mạo một chút thôi. Nhưng đây cũng là ở nhân gian đại danh đỉnh đỉnh Hằng Nga tiên tử. Nghe nói còn là thượng cổ đại thần thông người hậu nghệ thế tử. Đây cũng là sau khi phi thăng nhân tộc chi tiên A. Lý Hằng con mắt hơi híp. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 202, tiên giới thiên đỉnh, đại thiên tôn chi mưu. Bùi Giáng Tuệ đã nhận ra Lý Hằng cảm xúc. Nàng lan tâm huệ chất, tự nhiên đoán được Lý Hằng là đang nghĩ cái gì, liền thần thức truyền âm nói, vậy hạ là bất mãn nhân tộc ta chi tiên sau khi phi thăng cảnh ngộ A. Chỉ là không biết là chỉ có Hằng Nga tiên tử là như thế này, vẫn là tất cả nhân tộc phi thăng chi tiên đều là dạng này. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại nói, con đường phi thăng bị thiên đình lũng đoạn đã lâu, loại tình huống này chỉ sợ sẽ không hiếm thấy. Ừm, vị kia đại thiên tôn toàn tính quá lớn a. Bùi Giáng Tuệ rất tán thành, nói, vị này đại thiên tôn chế định phi thăng sách lược, có thể so với Phật môn phổ độ chúng sinh. Như muốn thay đổi loại tình huống này, chỉ sợ chỉ có một loại biện pháp. Lý Hằng đống nhiên nói. Biện pháp gì? Bùi Giáng Tuệ nghi hoặc hỏi. Mau chóng tương đạo đi tăng lên tới thiên tôn đẳng cấp, tại cái này vô biên phương rộng thế giới bên trong khai thiên tích địa. Lý Hằng nói, dùng cái này tới đón đưa nhân tộc ta phi thăng chi tiên. Con đường này, chỉ sợ không dễ đi. Bùi Giáng Tuệ mày liêu nhíu lại. Cũng nên thử một lần. Lý Hằng cười nói. Cái gọi là phi thăng, kỳ thật chính là nhân gian tu sĩ đắc đạo sau khi thành tiên, có thể tự hành phá vỡ hư không tiến vào vô biên phương rộng thế giới. Bởi vì lần đầu phi thăng sẽ có các loại dị tượng, tỉ như dáng mây hội tụ, quang hoa đầy trời loại hình, bởi vậy cũng có bạch nhật phi thăng, ban ngày sung lâng, phi thăng lên trời chờ thuyết pháp. Nhưng phi thăng tới vô biên phương rộng thế giới bên trong cũng không tính kết thúc. Bởi vì trạng thái bình thường vô biên phương rộng thế giới vô biên vô hạn không có gì cả, vô quang vô ảnh vô thanh vô tức vô thủy vô chung, tiên nhân tầm thường căn bản là không có cách ở chỗ này lâu dài dừng lại, cho nên kế tiếp còn phải căn cứ tự thân sở học truyền thừa con đường chỉ dẫn, tiến về đem đối ứng thế giới. Tỷ như tu luyện Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn ở nhân gian lưu lại đạo thống, thành tiền sau khi phi thăng liền có thể căn cứ truyền thừa chỉ dẫn tiến về Thanh Hoa Trường Lạc giới. Như tu luyện sao trời loại hình truyền thừa thì có thể căn cứ chỉ dẫn tiến về Tử Vi Tinh Cung. Nếu là ở nhân gian hoàng triều có chức quan, có nhân đạo công đức tu sĩ, cũng có thể phi thăng tới Hỏa Vân Cung bên trong. Bất quá, có thể tại vô biên phương rộng thế giới bên trong đi khai thiên tích địa chi pháp ít nhất cũng phải thiên tôn đẳng cấp pháp lực, nhân gian truyền thừa đại đa số không có như vậy hiển hách đầu nguồn. Tại xa xưa quá khứ, rất nhiều tại vô biên phương rộng thế giới bên trong tìm không được truyền thừa đầu nguồn tiên gia liền sẽ một lần nữa trở về nhân gian, hoặc ẩn cư ở danh sơn đại xuyên bên trong, hoặc ẩn cư hải ngoại. Những này tiên gia chính là cái gọi là lục địa thần tiên, hoặc được xưng trên mặt đất tán tiên. Nhưng đến thời đại Thái Cổ, loại tình huống này liền bị cải biến. Thời đại Thái Cổ, có Hạo Thiên đạo nhân từ Côn Luân ra, lấy lớn lao pháp lực tại vô biên phương rộng thế giới bên trong khai thiên tích địa. Danh xưng tiên giới. Tiên giới không giống thế giới khác như vậy chỉ có thể tiếp dẫn nhà mình truyền thừa tu sĩ, mà là bao la muôn vàn, nhưng tiếp nhận hết thể phi thăng chi tiên gia. Vô luận tiên Phật thần thánh yêu ma quỷ quái, vô luận tu chỉ loại nào pháp môn, đều có thể phi thăng nhập trong tiên giới. Tại dạng này khổng lồ cơ số phía dưới, tiên giới cấp tốc hiện ra rất nhiều đại năng thậm chí bậc đại thần thông, chỉnh thể quy mô bắt đầu vô hạn bành trướng, rất nhanh liền thành vô biên phương rộng thế giới bên trong lớn nhất nhất trọng trời. Bởi vì tiên giới tiên gia đông đảo, quy tắc hoàn chỉnh, đạo vận huyền liền diệu, đối rất nhiều thiên tôn đẳng cấp bậc đại thần thông tu luyện cũng có chỗ tốt, thế là lại có một chút thiên tôn chủ động đem tự thân mở thế giới cùng tiên giới tương liên. Dân già, tiên giới xung quanh liền tụ tập rất nhiều thế giới. Những thế giới này có lớn có nhỏ, lớn tự thành một trời, ít hơn nhiều cái sát nhập vì một trời. Bắt đầu là cửu thiên, về sau lại trở thành 33 trọng trời, đỉnh phong nhất thời điểm thậm chí có 36 trọng thiên. Nguyên bản tiên giới dần dần cũng có thiên đỉnh cách gọi. Cũng chính là như thế, thiên đỉnh cơ hồ bao gồm nhân gian tất cả pháp môn tu luyện đầu nguồn. Nhất là phong thần chi chiến về sau, tam hoàng chí thánh đóng cửa không ra, hỏa vân thiên quan bế, mọi người tộc tu sĩ phi thăng không cửa, cũng chỉ có thể phi thăng đạo ở trong thiên đỉnh. 500 năm trước, càng là mượn từ Tây Thiên Phật Tổ Pháp chỉ cớ, tiến một bước tụ họp ngưng lại nhân gian đại lượng lục địa thần tiên, trên mặt đất tán tiên phi thăng nhập thiên đỉnh. Thời gian gần đây, đã phát triển đến 10 người ở giữa tu sĩ phi thăng. Ít nhất có 8-9 cái sẽ phi thăng đến ở trong thiên đỉnh trình độ. Cái này xác thực đã có thể xưng lũng đoạn. Mà phi thăng nhập thiên đỉnh về sau chính là thiên đỉnh tiên gia, sẽ căn cứ thiên đỉnh quy tắc hóa thành tiên linh chi thể, hình thần đều sẽ xuất hiện cải biến. Không còn nhân tộc chi thân. Muốn cải biến loại tình huống này, chỉ có cái khác mở ra một phương thế giới, chuyên môn vì nhân tộc tu sĩ cung cấp phi thăng đường tắt. Nhưng con đường này cũng không tốt đi. Cũng không phải pháp lực đạt tới thiên tôn đẳng cấp liền có thể trực tiếp đi làm. Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh liền đứng tại Lý Hằng cùng Bùi Giáng Tuệ bên người, hắn mặc dù không biết hai người tại giao lưu cái gì, nhưng thông qua sắc mặt biến hóa cũng đại khái có thể đoán được một chút tình huống. Thế là, hắn vội vàng ở phía trước dẫn đường, mỉm cười nói, bệ hạ, lệnh chủ, còn xin đi theo ta, chúng ta trước nhập giao chỉ dự tiệc đi. Ừm. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu, nói, dạng này cũng tốt. Ừm. Bùi Giáng Tuệ cũng gật đầu, cùng sau lưng Lý Hằng. Về phần Tiểu Bạch Long cùng Hắc Hùng Tinh, bọn hắn là làm lôi kéo linh thú tới, tự nhiên không có tư cách dự tiệc, chỉ có thể ở bên ngoài dàn xếp. A Di Đà Phật. Nhưng lại tại lúc này, một tiếng Phật hiệu đống nhiên từ Tây Thiên Môn phương hướng truyền đến, sau đó liền có phạn âm thiện sướng truyền đến, đài sen đoá đoá trôi nổi, dị hương tràn ngập hư không. Lại là Tây Thiên Cực Lạc Tịnh Thổ chi chủ, Như Lai Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni Phật xuất linh chúng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương chờ chúng đến đây dự tiệc bản đảo thịnh hội. Phật Tổ mạnh khỏe. Thái Bạch Kim Tinh chắp tay hành lễ. Phật Tổ mạnh khỏe. Đây là hàng Nga tiên tử xuất lĩnh chúng tiên nữ tới nghênh đón, nói, mời Phật Tổ theo ta trở đến, giao chỉ bên trong đã chuẩn bị tốt Phật Tổ pháp giá. Thiện hai thiện hai. Thích Ca Mâu Ni Phật mỉm cười gật đầu, trực tiếp dẫn theo chư Phật, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương chờ chúng vượt qua Lý Hằng bọn người, đi tại trước mặt bọn họ tiến vào giao chỉ. Những này con lừa chọc thật vô lễ. Bùi Giáng Tuệ khí nghiến chặt hàm răng, thầm nghĩ, ngay cả cái tới trước tới sau quy củ cũng đều không hiểu a. Chúng ta đã sớm cùng Phật môn vạch mặt, bọn hắn vô lễ cũng là bình thường. Lý Hằng khẽ cười nói, chỉ là không nghĩ tới là vị này Như Lai Phật Tổ tự mình dẫn đầu, bất quá cũng không sao, chờ sau đó hội bản đảo trình diễn pháp, ta sẽ tiến hắn một món lễ lớn. Còn xin bệ hạ xin đừng trách. Thái Bạch Kim Tinh có chút khó khăn nói, ta a đi vào đi. Cái này lão quan nhi hiện tại cảm thấy mà mình trong ngoài không phải người, mười phần khó làm, chỉ muốn mau chóng lĩnh Lý Hằng cùng Bùi Giáng Tuệ hai người đi vào, miễn cho lại tại cổng lên xung đột. Đa tạ. Lý Hằng gật đầu nói. Sau đó, ba người cùng nhau tiến vào giao trì, gặp một mảnh sóng biếc băng át, phía trên hoa sen đoá đoá, nở rộ diễm diễm, đẹp không sao tả xiết, càng có tinh quang từ trời rủ xuống, quang hoa chói lọi, tràn ngập các loại màu sắc lưu quang. Giao trì chung quanh xây dựng đình đài lầu cát, trang nhã tươi mát. Phía trên trưng bày từng khỏa tiên đảo, to như bát to, mùi thơm nước mũi. Lý Hằng cùng Bùi Giáng Tuệ vừa mới ngồi xuống, liền khách khí mặt có rất nhiều tiên Phật thần thánh lần lượt đến. Bàn đào thịnh hội sắp chính thức bắt đầu. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 203, nhân tộc thánh hoàng, ba giới thai kiếp. Bàn đào thịnh hội chỗ ngồi là quay chung quanh giao chỉ mà thiết lập. Làm đương đại nhân tộc thánh hoàng, Lý Hằng chỗ ngồi tự nhiên là tại phía trước nhất. cũng tức là giao chỉ bên bờ, phía trước chính là mênh mông khói sóng. Không biết là vô tình hay là cố ý. Như Lai Phật Tổ Thích Già Ma Ni Phật cùng hắn dẫn đầu chư Phật, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương chờ chúng chỗ ngồi, vào chỗ tại Lý Hằng chính đối diện. Lý Hằng cùng vị này phương Tây Phật giáo và đạo giáo vừa vặn mặt đối mặt. Từ cái này Phật môn chỗ ngồi hướng xung quanh nhìn lại, chính là vô biên vô tận Tây Côn Luân tiên cảnh. Lúc này rất nhiều tân khách đã đến, tiên Phật thần thánh vô số, nhưng có thể ngồi tại phía trước nhất không khỏi là danh chấn tam giới đại nhân vật. Bên trong Phật môn ngoại trừ Thích Già Ma Ni Phật, còn có Phật Di Lặc, Nhiên Đăng Phật, Tỳ Bà Thi Phật, Tỳ Bỏ Phù Phật, Văn Thủ Bồ Tát, Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Những này có thể nói là Phật môn bên ngoài người mạnh nhất. Phật môn bên ngoài, chính là đạo môn chư vị thiên tôn. Có Quảng Thanh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Trấn Nguyên Đại Tiên chờ xuất lĩnh chúng đạo môn tiên ra dự tiệc. Có Khác Thiên Đình chư thần đế quân. Đại Thiên Tôn cùng Tây Vương Mẫu chưa đều đến, còn lại mấy vị đại đế lại đều đã ngồi xuống. Như Đấu Mẫu Nguyên Quân, Tử Vi Đại Đế, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Ngọc Thanh Chân Vương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Huyền Thiên Phù Hộ Thánh Chân Vũ Đại Đế, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế chờ. Chỉ luận thiên tôn đẳng cấp bậc đại thần thông số lượng, Thiên Đình cơ hồ vượt qua đạo môn cùng Phật môn tổng cộng. Bất quá, những này Thiên Đình đế quân bên trong có không ít bản thân liền là đạo môn đệ tử. Mặc dù bọn hắn tự thân mở thế giới đã cùng tiên giới tương hợp, nhưng tùy thời cũng có thể rút đi, đến tột cùng phải chăng có thể thật tính tại Thiên Đình trận doanh bên trong, còn chưa thể biết được. Sau một lát, chỉ gặp phương xa có hào quang bay tới, lại là thanh loan bay lên không, phía trên ngồi một vị ung dung hoa quý, thần thánh ưu nhã nữ tiên, chính là cái này giao chỉ chi chủ Tây Vương Mẫu Nương Nương. Nàng vốn là thời đại Hồng Hoang tiên thiên thần thánh, sinh ra đã có lớn uy năng, chấp trưởng đại đạo quyền hành, uy áp bao trùm thiên địa. Sau nhập đạo cửa tiềm tu, luyện liền Tây Hoa Chí Diệu chi khí, liền trở thành nữ tiên đứng đầu. Tây Vương Mẫu chỗ chấp trưởng Tây Côn Luân chính là hết thể nữ tiên phi thăng chỗ, là thiên đình ngoại trừ tiên giới bên ngoài quảng đại nhất một trời. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Tây Vương Mẫu tại thiên đình địa vị chỉ ở Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn phía dưới, viễn siêu cái khác thiên tôn đẳng cấp bậc đại thần thông. Đây là tới bắt nguồn từ thực lực bản thân địa vị, mà không phải dân gian trong truyền thuyết Vương Mẫu cùng Ngọc Đế là vợ chồng. Trên thực tế, hai người nhiều nhất chỉ có thể coi là đạo hữu. Tây Vương Mẫu Gia Lâm, giao chỉ bên trong ngồi đầy tiên Phật thần thánh đều đứng dậy đón lấy. Lý Hằng cũng cùng đám người cùng nhau đứng thẳng lên, đồng thời mở ra Nhân Hoàng Pháp Nhãn, ý đồ xem xét Tây Vương Mẫu pháp lực cấp độ. Nhưng trong mắt thấy chỉ có một mảnh huyền diệu kim quang, nhìn không rõ ràng, nhìn không rõ. Cái này cùng hắn quan sát Như Lai Phật Tổ, Huyết Hải Dân Ca Hồ Chi Chủ, vị Lai Phật Tổ Di Lặc lúc cảm giác cực kỳ tương tự. Giống như là thấy được một đống. Lại là một vị thâm bất khả trắc đại thần thông vô thượng người, thậm chí có thể là đến gần vô hạn đại la chi cảnh tồn tại. Lý Hằng trong lòng nhất thời tràn ngập kiên kỵ. Cái này chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay, cường giả thực sự nhiều lắm. Mình còn chưa đủ cường đại a. Gặp qua Vương Mẫu Nương Nương. Chúng tiên Phật thần thánh hành lễ, thanh âm khắp giao chỉ. Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng gật đầu, cũng hướng chúng tiên thần hành lễ, sau đó đi xuống thanh loan, cùng tùy hành nữ tiên cùng nhau hạ xuống. Ngồi ở hội bàn đào hai tấm chủ tịch bên trong một cái phía trên. Vị này giao chỉ chi chủ ngồi xuống về sau, chư tiên Phật thần thánh mới một lần nữa ngồi xuống. Đại Thiên Tôn có chuyện quan trọng mang theo, không thay đổi tới đây, năm nay hội bàn đào, vẫn như cũ là ta đến chủ trì. Tây Vương Mẫu vừa ngồi xuống, liền mở miệng nói ra một tin tức, chư vị chớ có khách khí, thỏa thích uống quỳnh tương, thưởng thức tiên Nga vũ đạo, nhấm nháp bàn đào chính là. Nhưng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn lại không có tới tham gia bàn đào thịnh hội tin tức này. Lại là để không ít tiên Phật thần thánh thấp giọng xì xào bàn tán, rất nhiều người đều cảm giác phi thường nghi hoặc. Bao quát Lý Hằng cùng Bùi Giáng Tuệ ở bên trong, cũng mười phần không hiểu. Thế là, Lý Hằng lấy thần thức truyền âm hướng Thái Bạch Kim Tinh Lý Trưởng Canh hỏi thăm. Nói, Tinh Quân, lúc trước Vương Mẫu Nương Nương nói năm nay hội bản đảo vẫn như cũ là nàng đến chủ trì, Đại Thiên Tôn sẽ không đến đây, trước kia cũng là như thế à? Không sai. Thái Bạch Kim Tinh nhẹ gật đầu, nói. Từ khi năm đó kia đầu khỉ đại náo thiên cung một lần kia hội bàn đảo về sau, Đại Thiên Tôn liền lại không đến hội bàn đảo dự tiệc qua. Trên thực tế, hắn còn có một cái tình huống chưa hề nói. Tại 500 năm trước hàng phục yêu hầu trận kia An Thiên Đại sẽ về sau, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn liền không có lại hiển lộ ra bản tướng chân thân, vẫn luôn là ẩn vào kim quang bên trong. Cho dù là tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong vào chiều cũng là như thế. Bất quá, cho dù chỉ là tiết lộ mặt ngoài tin tức, cũng làm cho Lý Hằng cùng Bùi Giáng Tuệ sinh lòng cảnh giác. Thiên đình tựa hồ cũng không giống như mặt ngoài nhìn qua dạng này an ổn bình tĩnh. Dường như có cuồn cuộn sóng ngầm. Đa tạ Tinh Quân giải hoặc. Lý Hằng gật đầu đáp lại mỉm cười, sau đó lại nhìn về phía đối diện vị kia Phật giáo và đạo giáo, phát hiện hắn biểu lộ như thường, giống như không hề bận tâm, nhìn không ra có cái gì cảm xúc biến hóa. Lúc này Tây Vương Mẫu đống nhiên lại đứng dậy, dẫn tới một đám tiên Phật thần thánh ghé mắt. Hôm nay tới đây thịnh hội người, đều vì tam giới đại năng, chú thế danh lưu, quá khứ thịnh hội thời điểm cũng đều đã gặp mặt, lẫn nhau xác nhận đều quen thuộc. Tây Vương Mẫu mỉm cười nói, bất quá, có một vị mới quý khách, lại là chư vị chưa từng gặp qua. Nói, nàng liền đưa ánh mắt về phía Lý Hằng, cười nói, nhân tộc xuống dốc lâu ngày, bây giờ rốt cục có đương đại thánh hoàng xuất hiện, chính là tam giới chi đại hạnh sự tình. Cái này Tây Vương Mẫu không biết là ở vào cái mục đích gì, đúng là vừa mở trận liền đem chủ đề dẫn tới Lý Hằng nơi này, cũng đem hội bản đảo bên trên vô số tiên thần ánh mắt tập trung vào trên người hắn. Bất quá, Lý Hằng đối loại tràng diện này cũng không bối rối, lúc trước hắn kinh lịch kia mấy trận đại chiến lúc, chư thiên vạn giới bậc đại thần thông đều có ánh mắt nhìn chăm chú, chiến trận không thua gì hiện tại. Thế là, hắn đứng dậy, ngẩng đầu hướng Tây Vương Mẫu hành lễ, sau đó khiêm tốn cười nói, may mắn được Tam Hoàng Chí Thánh phù hộ, ta mới có thành tựu như thế, mới có lấy nhân tộc đại hạnh sự tình. Thánh Hoàng bệ hạ quá khiêm tốn. Tây Vương Mẫu cười yếu ớt lấy lắc đầu, lại nói, nhân tộc chính là thiên định nhân vật chính, lại chủ trưởng nhân gian, chính là tam giới căn bản, chỉ có nhân tộc đại hưng, mới có tam giới hưng thịnh. Chỉ là nhân hoàng quật khởi khó tránh khỏi cùng đương thời đại giáo sinh ra ma sát, bây giờ đương đại thánh hoàng sinh ra, tự nhiên là tam giới chuyện may mắn, chư vị lẽ ra vứt bỏ hiểm khích lúc trước, nâng chén cùng chúc mừng mới là. Nói, nàng liền giơ lên một chén quỳnh tương ngọc dịch, đổ vào trong miệng. Chúng tiên Phật thần thánh lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai Tây Vương Mẫu những lời này là nói cho Phật môn nghe, cũng là đang bán nhân tộc thánh hoàng một cái nhân tình, hy vọng từ đó điều giải giữa hai bên mâu thuẫn. Cái này để một đám tiên Phật lâm vào xoắn suýt bên trong. Đến cùng muốn hay không phụ họa Tây Vương Mẫu? Như Lai Phật Tổ đối với cái này lại là cái gì thái độ? A Di Đà Phật. Như Lai Phật Tổ bỗng nhiên cao tụng Phật hiệu, quanh thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, nói, lão nạp coi là, nương nương lời nói có sai, nhân tộc xuất hiện thánh hoàng, cũng không phải là tam giới chuyện may mắn, mà xác nhận thai kiếp mới đúng. Chương 304, núp trong bóng tối người nào đó, 2-1. Nhân tộc xuất hiện thánh hoàng là thai kiếp. Vị này phương Tây Phật giáo và đạo giáo Pháp nhãn trực tiếp đem mâu thuẫn đầu chỉ hướng Lý Hằng, không chút nào che lấp, cũng hoàn toàn không nể mặt Tây Vương Mẫu, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều bậc đại thần thông thậm chí thiên tôn ánh mắt. Không biết vị này đương đại nhân tộc thánh hoàng đứng trước loại tình huống này sẽ như thế nào ứng đối. Tây Vương Mẫu trên mặt biểu lộ có chút cứng đờ, còn chưa chờ Lý Hằng nói chuyện, nàng liền trực tiếp mở miệng chất vấn Như Lai Phật Tổ, trầm giọng nói, Phật giáo và đạo giáo cớ gì nói ra lời ấy? A Di Đà Phật. Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực, mặt mày từ bi, thản nhiên nói, từ này nhân tộc đương đại thánh hoàng khởi thế đến nay, tuần tự rất nhiều đại đức hạng người hoặc là vẫn lạc hoặc là bị trấn áp. Quan tự tại Bồ Tát, A Nan tôn giả, Già Diệp tôn giả, Cố Lưu tôn Phật, càng có ma Phật để bà đạt đa xuất thế, kia tị thế thật lâu Minh Hà lão tổ cũng hiện ra thần thông. Như thế đủ loại đều cùng nhân tộc này đương đại thánh hoàng thoát không khỏi liên quan, ở đây chư vị lẽ ra cũng đều biết được việc này. Thử hỏi đủ loại này sự cố thế nhưng là tam giới chi phúc, tam giới may mắn. Lời này vừa ra, toàn trường yên tĩnh. Liền ngay cả Tây Vương Mẫu đều á khẩu không trả lời được, không biết nên làm gì đáp lại. Như Lai Phật Tổ đây là đem miệng của mọi người đều phá hỏng. Chỉ cần thừa nhận quan tự tại Bồ Tát, A Nan tôn giả bọn người là đại đức hạng người, thì tương đương với tán thành đương đại nhân tộc thánh hoàng xuất hiện là tam giới thai kiếp, mà không phải tam giới chi phúc. Bởi vì, đương đại nhân tộc thánh hoàng đưa đến bọn hắn vẫn lạc. Cái này rõ ràng là không thể. Một mặt là cùng đại thiên tôn chế định thiên đình tiếp xuống hành động phương châm trái ngược, một phương diện cũng là trực tiếp tống táng một cái kiếm không dễ mới minh hiếu, nhưng lại không có cái gì có chỗ tốt, được không bù mất. Nhưng nếu là trực tiếp phản bác Như Lai Phật Tổ, nói tiếp đương đại nhân tộc thánh hoàng xuất hiện đây là tam giới chi phúc, tam giới may mắn, đó chính là chẳng khác gì là đang nói Phật môn mấy vị đại đức cao tăng đáng đời vẫn lạc, chết không có gì đáng tiếc, là ảnh hưởng tam giới ổn định bất an nhân tố. Đồng dạng là không thể. Này lại đem Phật môn triệt để làm mất lòng, mà lại mấy cái này Phật môn cao tăng tại chư thiên vạn giới đều rất có ảnh hưởng bên trong, quan hệ cũng cực lớn, nếu là quá khó nghe không mở nói bọn hắn không có đức hạnh, chết không có gì đáng tiếc, phiền phức sẽ lớn hơn. Phật Tổ lời ấy sai rồi. Ngay lúc này, ngồi tại khoảng cách Lý Hằng bên người cách đó không xa Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng, Quan Âm Bồ Tát, A Nan Tôn giả chờ chúng đích thật là đại đức cao tăng, nhưng bọn hắn vẫn lạc nhưng cũng là gieo gió gặt bão. Lời vừa nói ra, nhất thời ngàn cơn sóng, ngay cả Lý Hằng cùng Bùi Giáng Tuệ cũng nhịn không được nhìn qua. Giao chỉ tiên cảnh bên trong rất nhiều tiên thần nghe nói lời ấy, trên mặt thần sắc cũng không giống nhau, có kinh ngạc, có nghi hoặc, cũng có con mắt tỏa sáng, một bộ cảm thấy rất hứng thú, các ngươi nhanh lên đánh nhau dáng vẻ. Thái Ất Thiên Tôn lời này ý gì? Như Lai Phật Tổ ánh mắt nhìn về phía Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn, thản nhiên nói. Hai người bọn họ tại xa so với trước kia quá khứ, cũng coi là đạo môn bên trong cùng thế hệ. Bây giờ mặc dù có một cái thành Phật làm tổ, và ở Tây hướng Cực Lạc tỉnh thổ, nhưng một cái khác thành tựu nhưng cũng không kém, chính là hàng thật giá thật Thiên Tôn cấp bậc đại thần thông. Bởi vậy, Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn cũng không thèm để ý Như Lai Phật Tổ mặt mũi. Theo ta được biết, vô luận là Quan Âm Bồ Tát, vẫn là A Nan Tôn giả, cùng với khác chờ chúng, tiến về Đông Thổ Đại Đường mục đích cũng chỉ có một. Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn trầm giọng nói, chính là để Phật Pháp đông truyền. Phật Pháp ở nhân gian am hiểu nhất tụ lại tín đồ, cũng có thể để học Phật giả không nghị tranh đấu, có lợi cho ổn định xã hội, bởi vậy tại Tây Như Hạ Châu đại hành kỳ đạo, cái này không gì đáng trách. Nhưng Thánh Hoàng bệ hạ chỗ chấp trưởng đại đường chính là nhân gian coi yên vui, phồn hoa nhất phú quý chi hương, văn minh chi hương thịnh, bách tính chi giàu có, xã hội chi an ổn, có 102 tứ đại bộ châu. Dạng này quốc gia vốn là không cần Phật Pháp giáo hóa, nhưng Quan Âm Bồ Tát, A Nan Tôn giả, Già Diệp Tôn giả, thậm chí cụ Lưu Tôn Phật lại liên tiếp tiến về đại đường, ý muốn cưỡng ép truyền Pháp. Phật môn ý đồ đem nhân gian phồn hoa nhất nhất thịnh vượng quốc gia độ hóa vì Phật quốc, trở thành tín ngưỡng hương hỏa chi đồng ruộng, bản này chính là ngược lại đi nghịch thế tiến hành. Vì vậy mà vẫn lạc, bị trấn áp, chính là phải có chi kết cục, chính là bên trên hợp số trời, hạ thuận dân tâm sự tình. Những lời này nói xuống, để giao trì hội bàn đảo bên trên lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Vô số tiên thần ánh mắt đều nhìn về Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên cùng vẻ kinh ngạc. Quá dám nói. Không hổ là Thiên Tôn đẳng cấp bậc đại thần thông, không hổ là tự mình trải qua phong thần chi chiến bậc đại thần thông. Như Lai Phật Tổ nghe vậy, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Bên cạnh hắn Nhiên Đăng Phật, Văn Thủ Bồ Tát chờ chúng cũng đều sạm mặt lại, chỉ có vị Lai Phật Di Lặc vẫn như cũ hai mắt hơi khép, vô hỉ vô bi. Thái Ất Thiên Tôn lời nói rất là hoang đường. Như Lai Phật Tổ mở miệng lần nữa, đang muốn từng chữ từng câu phản bác Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn lý luận, thuận tiện lại chụp mấy cái mũ. Nhưng hắn vừa mới mở miệng, liền bị người đánh gãy. Bần đạo lại là không tán thành Phật Tổ thuyết pháp. Lần này nói chuyện chính là ngồi tại Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn bên người Quảng Thành Tử. Hắn là một cái nhìn hơn 40 tuổi nam tử trung niên, râu dài, mặc một thân rộng rãi xám trắng đạo bào, 10 phần phiêu dở, cũng được xưng làm Quảng Thành Thiên Tôn. Là so Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn càng cường đại hơn bậc đại thần thông. Quảng Thành Tử cùng Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn tại phong thần chi chiến lúc đều vì đại giáo đệ tử, đồng thời gặp đại nạn, bị nạo trên đỉnh tam hoa, diệt trong lồng ngực ngũ khí, tu hành hủy hết. Nhưng tại đại chiến kết thúc về sau, bọn hắn nhưng lại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục được trước kia tu vi cảnh giới, cũng không tại ngắn ngủi trong vòng ngàn năm liên tục phá cảnh, cho đến ngày nay đều đã là Thiên Tôn đẳng cấp đại nhân vật. Ta coi là Thái Ất Thiên Tôn thuyết pháp cũng không lỗ hổng chỗ. Quảng Thành Tử đi thẳng vào vấn đề, mỉm cười nói, Phật môn chính là thích dạng này lấn đoạt người khác chi tin, thích cưỡng đoạt hương hỏa, thích chiếm núi làm vua, thích kiến tạo Phật quốc. Bần đạo đã từng du lịch nhân gian, gặp quá nhiều cưỡng ép độ hóa người khác tăng chúng, thậm chí còn gặp gỡ qua muốn tới độ hóa bần đạo nhập Phật môn La Hán, cũng là một kiện kỳ lạ sự tình. Bởi vậy, bần đạo coi là, Phật môn mấy vị kia tôn giả, Bồ Tát, Phật Đà bị đánh chết, bị trấn áp, lẽ ra là gieo gió gặt bão. Đại đường chỉ là đang lúc phản kích mà thôi, dùng cái gì được xưng tụng là cái gì thái kiếp. Sư huynh lời nói đại thiện. Quảng Thành Tử tiếng nói vừa dứt, không đợi đám người kịp phản ứng, lại có một người mở miệng. Đây là một cái nhìn chỉ có hơn 30 tuổi nam tử, tướng mạo tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, trong tay đặt vào một thanh trường kiếm, tại mở miệng nói chuyện đồng thời, hình như có kiếm khí vô hình quyết tán. Chính là ngày xưa Ngọc Hư một trong thập nhị tiên Ngọc Đỉnh chân nhân, bây giờ cũng đã tới Thiên Tôn đẳng cấp. Đều nói con lửa chọc tốt nhất tài cùng sắc, thích diệt môn phá nhà, những cái này bị đánh chết, bị trấn áp La Hán, Tôn giả, Bồ Tát, Phổ Đà. Có phải hay không đi người quốc gia bên trong làm cái gì chuyện xấu? Ngọc Đỉnh chân nhân nghiêm trang hoài nghi nói. Chúng tiên thần nghe sư huynh này để ba người liên tiếp lên tiếng, tất cả đều dọa đến không dám nói tiếp nữa. Ba người này miệng thế nhưng là một cái so một cái độc, mắng Phật môn cũng là mắng một cái so một cái hung ác. Nhất là Ngọc Đỉnh chân nhân. Còn kém chỉ vào Như Lai Phật Tổ cái mũi mắng. Lý Hằng ở một bên cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới cái này hội bàn đảo bên trên thế mà lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Nguyên bản hắn đang nghe xong tương Lai Phật Di Lặc báo tin, nói Như Lai Phật Tổ cùng một đám cổ Phật, Bồ Tát muốn đang diễn pháp thời điểm liên thủ đối phó hắn, còn tưởng rằng giao trì hội bàn đảo bên trên xác nhận nghiêm túc diễn pháp đánh nhau chết sống chẳng diện. Kết quả hiện tại giống như là hai nhóm người tại mắng nhau. Đạo môn ba vị thiên tôn thu về băng đến phun Phật môn Như Lai Phật Tổ. Cái này quá đặc sắc. Lý Hằng trong lòng ngạc nhiên không thôi. Bất quá, trong lòng cung của hắn còn có một số nghi hoặc. Vì cái gì ba vị này đạo môn thiên tôn sẽ bỗng nhiên cùng Như Lai Phật tổ đối? Nguyên nhân gây ra hay là bởi vì chính mình cái này đương đại thánh hoàng? Lý Hằng cũng không cho rằng đây là bởi vì Thái Ất cứu khổ thiên tôn, Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân đều đối với mình có hảo cảm, cho nên mới sẽ không tiếc làm mất lòng Như Lai Phật tổ cũng muốn bảo hộ chính mình. Vậy cũng quá bản thân cảm giác tốt đẹp. Tinh Quân, trước kia bàn đào thịnh hội bên trên, Phật đạo hai nhà cũng là như vậy sao? Lý Hằng lại lặng lẽ hướng Thái Bạch Kim Tinh hỏi thăm. Cũng không phải là như thế. Thái Bạch Kim Tinh hồi đáp, Phật môn hai phái riêng có thù hận, nhưng tại bàn đảo thịnh hội bên trên trực tiếp ở trước mặt mắng nhau, nhưng vẫn là lần thứ nhất. Đa tạ Tinh Quân. Lý Hằng vuốt cằm nói tạ, trong lòng lại là càng thêm nghi hoặc. Tại quá khứ mấy ngàn năm bên trong, hội bàn đảo mở qua quá nhiều lần, ba vị đạo môn thiên tôn cũng khẳng định cùng Như Lai Phật tổ gặp qua rất nhiều lần. Trước đó đều không có đối, vì cái gì hiện tại liền bỗng nhiên mắng lên rồi. Không thể nào là bởi vì chính mình. Ở trong đó nhất định có cái gì không muốn người biết nhân tố. Mà lại, Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân mắng ác như vậy, đơn giản chính là một bộ hoàn toàn không quan tâm Như Lai Phật tổ về sau sẽ hay không tính sổ thái độ. Không hề cố kỵ. Ý niệm tới đây, Lý Hằng đống nhiên nghĩ đến đã từng tới tìm hắn vị Lai Phật Di Lặc. Dựa theo bình thường tư duy lo dịp đến nghĩ, vị Lai Phật Di Lặc đã tại trận này hội bàn đảo bên trên co toan tính lưu, như vậy nhất định định không có khả năng chỉ tìm tới hắn cái này đương đại nhân tộc Thánh Hoàng. Thái Ất cứu khổ thiên tôn, Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân. Chưa hẳn không có cùng vị Lai Phật Tổ Di Lặc hợp tác. Lý Hằng thầm nghĩ trong lòng. Mà tại hắn suy nghĩ chân tướng thời điểm, đạo môn cùng Phật môn ở giữa chửi rủa đã càng diễn càng liệt. Từ thiên tôn phun Phật Đà mở rộng đến Thái Ất số lượng đối phun, rất nhanh ngay cả phổ thông Kim Tiên cùng Bồ Tát đều tham dự tiến đến. Giao chỉ tiên cảnh phía trên lập tức liền lẫn lộn một đoàn, phảng phất chợ bán thức ăn chửi đồng dạng. Còn lại tiên Phật thần thánh đều khoanh tay đứng nhìn, vui vẻ nhìn xem náo nhiệt. Chỉ có Tây Vương Mẫu một người khí sắc mặt xanh xám. Cái này giao chỉ bản đào thịnh yến, trên thực tế chính là nàng sinh nhật yến, bây giờ lại bị náo thành bộ dáng này. Đều im ngay. Tây Vương Mẫu rốt cục không thể nhịn được nữa, lên tiếng ngăn lại, giao chỉ tiên cảnh lúc này mới lại khôi phục kiên tĩnh. Sau đó nàng lại nhìn về phía Lý Hằng, Thánh Hoàng bệ hạ, đối Phật giáo và đạo giáo cùng mấy vị thiên tôn lời nói, ngươi nhưng có cái gì muốn nói sao? Đầu tiên tất nhiên là nên trước đa tạ ba vị thiên tôn cùng chư vị đạo môn tiên thần vì ta nói chuyện. Lý Hằng đứng dậy, nghĩ Quảng Thành Tử bọn người vị trí hành lễ, sau đó lại nhìn về phía đối diện Phật môn trận doanh, mỉm cười nói, về phần Phật môn, ta lại là không có cái gì muốn nói. Vì sao? Tây Vương Mẫu mày liêu nhíu lại. Phật môn người từ trước đến nay am hiểu tự quyết định, chưa từng sẽ nghe người ta hảo hảo nói chuyện. Lý Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, đã như vậy, ta tự nhiên cũng không có cái gì tốt cùng Phật môn giảng. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng nhân tộc Thánh Hoàng. Lại tại lúc này, Phật môn một phương ngồi tại Thích Già Ma Ni bên cạnh thân một cổ Phật mở miệng, ánh mắt của hắn sáng rực như hỏa diễm, vô cùng sáng tỏ, nhìn chăm chú lên Lý Hằng, nói, Vần Tăng Nhiên Đăng, ngươi nhưng nguyện ý nghe ta hỏi một chút. Vị này đúng là Nhiên Đăng thượng cổ Phật. Lý Hằng nhíu mày, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nói, cổ Phật xin hỏi. Mới hắn liền mở ra Nhân Hoàng Pháp Nhãn, quan sát qua Nhiên Đăng thượng cổ Phật, phát hiện vị này cổ Phật pháp lực đồng dạng là đẳng cấp siêu việt thiên tôn cấp, thâm bất khả trắc. Tốt. Nhiên Đăng cổ Phật nghe vậy gật đầu, trầm giọng nói, mới nói cửa cùng Phật tổ tranh chấp ta cũng nghe, hạch tâm ngay tại ở chúng ta chi Phật pháp phải chăng có thể để đại đường trở nên càng thêm phồn vinh hưng thịnh, đúng không? Nếu như Phật pháp không thể đem ngươi đại đường trở nên càng tốt hơn, xem tự tại, A Nan, Già Diệp, Cố Lưu Tôn bọn người tiến về đại đường truyền pháp chuyến đi, chính là gieo gió gặt bão, chẳng trách ngươi phản kích. Nhưng nếu là Phật pháp hoàn toàn chính xác có thể làm cho ngươi đại đường trở nên phồn vinh hưng thịnh, vậy ngươi ngăn cản Phật pháp đông truyền liền không phải cái gì tự vệ, mà là vì giữ gìn chính ngươi quyền uy, vì bản thân tư dục, để bách tính vô duyên cuộc sống tốt hơn. Cổ Phật nói cực phải. Văn Thù Bồ Tát cũng mở miệng, hắn là tượng trưng cho trí tuệ bậc đại thần thông, mặt mày hiền lành, mỉm cười nói, bất quá Phật pháp trên thực tế cũng không thành công đông truyền, trên thực tế là có phải có dùng, cũng còn chưa thể biết được, không thể nào nghiệm chứng. Bất quá, Bần Tăng sau khi tự định giá, tân sinh nhất pháp, đủ để nghiệm chứng Phật pháp đối đại đường là có hay không hữu ích chỗ, không biết Phật tổ nhưng nguyện thử một lần. Thỉnh giảng. Như Lai Phật tổ rốt cục mở miệng lần nữa. Đa tạ Phật tổ. Văn Thù Bồ Tát chắp tay trước ngực hành lễ, nói, có thể để Thánh Hoàng bệ hạ đem hiện tại đại đường tin tức cặn kẽ lấy diễn pháp phương thức cụ hiện ra. Cũng chia hai cái hoàn toàn giống nhau trạng thái. Trong đó một cái dựa theo Thánh Hoàng bệ hạ mình người đạo con đường đi phát triển, một bên khác thì từ ngã Phật chuyển pháp,
dựa theo Phật Pháp chỉ dẫn đi phát triển, kể từ đó, tự nhiên là có thể phân cái cao thấp. Đông đảo tiên thần nghe nói phương pháp này về sau, cũng không khỏi gật đầu, cảm thấy cái này đích xác là cái không tệ chú ý. Chỉ là đạo môn ba vị thiên tôn, cùng tu vi tương đối cao một chút bậc đại thần thông trên mặt lại là lộ ra một tia cười lạnh, dường như đối Phật môn cách làm có chút khinh thường. Lý Hằng nghe vậy cũng nhíu mày. Loại này so sánh pháp đích thật là hữu hiệu, điểm này không thể nghi ngờ. Có thể hỏi đề cũng không ở chỗ phương pháp bản thân là không có thể thực hiện, mà là ở phương pháp này tiền đề. Thế mà muốn hắn lấy diễn pháp phương thức cụ hiện ra đại đường hết thể tin tức tới. Quả thực là coi hắn là đồ đần. Bất quá, Lý Hằng cũng là có chuẩn bị mà đến, đối mặt loại tình huống này cũng không luống cuống. Hắn trực tiếp lắc đầu mở miệng nói, kỳ thật văn thủ Bồ Tát chỗ sách biện pháp này cũng không quá dùng tốt. Đại đường chỉnh thể không quá mức phức tạp, bách tính quá nhiều, trạng thái cũng khác nhau, bất kỳ cái gì một điểm nhỏ xíu biến số, đều có thể tạo thành toàn bộ xã hội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vậy, liền xem như tiếp nhận Phật Pháp đại đường lấy được không tệ phát triển, cũng chưa hẳn là từ Phật Pháp đưa đến, còn có thể là những nhân tố khác. Nhưng ta nghĩ đến một cái biện pháp khác. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhìn về phía Như Lai Phật Tổ, cười nói, có thể để Phật Tổ cụ hiện ra một phương Phật Quốc, ta sẽ ở trong đó chuyến Pháp, để bọn hắn tại thoát ly Phật Quốc trạng thái đồng thời, cũng lấy được càng thêm huy hoàng sán lạn văn minh. Chương 205, tầng dưới chốt nhất người liên hợp lại. 2 hợp 1. Lý Hằng lời này vừa ra, không ít đạo môn tiên thần trên mặt đều toát ra mấy phần ý cười. Nói nhân tộc bình thường xã hội quá phức tạp, không dễ dàng tiến hành thôi diễn, mà kiến nghị đối Phật Pháp thống trị Phật Quốc tiến hành cải tạo. Đây thật ra là tại móc lấy con nói Phật Pháp thông báo Phật Quốc kết cấu đơn nhất, nhân dân tư tưởng sơ cứng, không có sức sống. Rõ ràng chính là niệm ai. Kỳ thật, cái này cũng đích thật là sự thật. Lúc này bàn đào thịnh hội bên trên rất nhiều đạo môn tiên thần bên trong cũng không ít từ Phật môn đi vòng cửa. Bọn hắn liền sâu sắc địa trải nghiệm qua Phật Quốc xã hội tình huống, kia hoàn toàn là một đầm nước đọng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức sống. Có thể nghĩ muốn cải biến cái này một bãi nước đọng cũng không dễ dàng, thậm chí có thể nói là cực kỳ khó khăn. Dù sao, muốn cải biến một cái xã hội phát triển, đầu tiên liền muốn để có nhất định sức sống, muốn cho phép có mới tư tưởng xuất hiện mới được. Phật Quốc bên trong bách tính tư duy đều đã bị trải qua thời gian dài truyền thống gông cùng xiềng xích, gần như không có khả năng tiếp nhận mới tư tưởng. Vị này đương đại nhân tộc Thánh Hoàng muốn làm được sửa đổi Phật Quốc phát triển, có thể nói là khó như lên trời. Bất quá, hắn đã nói ra, chẳng lẽ là có cái gì đặc thù biện pháp? Phật môn một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương chờ thì là một mặt tức giận mà nhìn xem Lý Hằng. Cái thằng này lại dám công nhiên khiêu khích Phật Tổ. Đơn giản hoàn toàn không có đem Phật môn để vào mắt. Hơn nữa còn tuyên bố muốn cải biến Phật Quốc phát triển, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Tại Phật môn lòng của mọi người bên trong, Phật Quốc chính là hoàn mỹ nhất xã hội hình thức, từng nhà cung cấp nuôi dưỡng Phật Đà, liền có thể thu hoạch được bình an cùng khỏe mạnh, đây là chuyện tốt đẹp dường nào. Đã Thánh Hoàng bệ hạ đều như vậy nói, Lão Nạp liền hiển hóa ra hai cái giống nhau Phật Quốc đi. Thích Già Ma Ni Phật cũng không cùng Lý Hằng tranh luận, trực tiếp đưa tay một điểm, liền phía trên giao chỉ hư không bên trong hoạch xuất ra hai đạo kim quang. Cái này hai đạo kim quang đều ẩn chứa nồng đậm Phật vận, phản âm thiện sướng tiếng vọng. Bên trong có vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương chờ hình ảnh, bọn hắn hoặc là cao cư đám mây, hoặc là hành tẩu nhân gian, nhưng đều tiếp nhận phàm nhân cung cấp nuôi dưỡng, hấp thu nguyện lực cùng hương hỏa. Chính là hai cái hoàn toàn giống nhau Phật Quốc. Phật Quốc đã mở hoàn thành. Thích Già Ma Ni Phật mỉm cười nói, bệ hạ, mời đi. Giao chỉ bên trên rất nhiều tiên Phật thần thánh ánh mắt cũng đều tập trung vào Lý Hằng trên thân. Phật Tổ đáp ứng sảng khoái như vậy, xem ra là đã tính trước. Xác nhận căn bản cũng không sợ mình Phật Quốc kết cấu bị lật đổ. Cũng không cho rằng cái này nhân tộc Thánh Hoàng có thể để bên trong quốc gia phát triển chỗ ra càng sán lạn văn minh. Lấy Như Lai Phật Tổ cảnh giới cấp độ, đã biểu hiện ra lòng tin như vậy, liền mang ý nghĩa hắn chỗ diễn hóa Phật Quốc xã hội nhất định vững chắc đến cực điểm, cơ hồ không thể bị lật đổ khả năng. Vị này nhân tộc Thánh Hoàng sẽ như thế nào đi làm, như thế nào phá cục? Hắn thật sự có thể làm được sao? Tại chuyên pháp trước đó, ta muốn trước xác nhận một điểm. Lý Hằng mỉm cười nói, nếu là ta dao động cái này Phật Quốc căn bản, cải biến văn minh phát triển kết cấu, Phật giáo và đạo giáo sẽ hay không để Phật Quốc bên trong Phật Đà, Bồ Tát trở chính quả người xuất thủ. Chính quả người sẽ không can thiệp nhân gian phát triển. Thích Già Ma Ni Phật thản nhiên nói, bất quá có được pháp lực tăng nhân sẽ tự mình xuất thủ. Như thế rất tốt, vậy liền mời Phật giáo và đạo giáo yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu cười nói, đồng thời mở ra nhân hoàng pháp nhãn, nhìn về phía Phật Quốc, trong nháy mắt liền đem cái này Phật Quốc tình huống nhưng trong lòng. Sau đó, hắn chọn chúng Phật Quốc bên trong một người, đưa tay một chỉ,
đem nó điểm hóa, giao phó hắn một ít tri thức. Phật quốc xã hội kết cấu là cùng với cố hóa, bị nghiêm khắc chia làm 5 cấp độ. Lý Hằng lời này vừa ra, không ít đạo môn tiên thần trên mặt đều toát ra mấy phần ý cười. Nói nhân tộc bình thường xã hội quá phức tạp, không dễ dàng tiến hành thôi diễn, mà kiến nghị đối Phật Pháp thống trị Phật quốc tiến hành cải tạo. Đây thật ra là tại móc lấy con nói Phật Pháp thông báo Phật quốc kết cấu đơn nhất, nhân dân tư tưởng sơ cứng, không có sức sống. Rõ ràng chính là niệm ai. Kỳ thật, cái này cũng đích thật là sự thật. Lúc này bàn đào thịnh hội bên trên rất nhiều đạo môn tiên thần bên trong cũng không ít từ Phật môn đi vòng cửa. Bọn hắn liền sâu sắc địa trải nghiệm qua Phật quốc xã hội tình huống, kia hoàn toàn là một đầm nước đọng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức sống. Có thể nghĩ muốn cải biến cái này một bãi nước đọng cũng không dễ dàng, thậm chí có thể nói là cực kỳ khó khăn. Dù sao, muốn cải biến một cái xã hội phát triển, đầu tiên liền muốn để có nhất định sức sống, muốn cho phép có mới tư tưởng xuất hiện mới được. Phật quốc bên trong bách tính tư duy đều đã bị trải qua thời gian dài truyền thống gông cùng xiềng xích, gần như không có khả năng tiếp nhận mới tư tưởng. Vị này đương đại nhân tộc Thánh Hoàng muốn làm được sửa đổi Phật quốc phát triển, có thể nói là khó như lên trời. Bất quá, hắn đã nói ra, chẳng lẽ là có cái gì đặc thù biện pháp? Phật môn một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương chờ thì là một mặt tức giận mà nhìn xem Lý Hằng. Cái thằng này lại dám công nhiên khiêu khích Phật tổ. Đơn giản hoàn toàn không có đem Phật môn để vào mắt. Hơn nữa còn tuyên bố muốn cải biến Phật quốc phát triển, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Tại Phật môn lòng của mọi người bên trong, Phật quốc chính là hoàn mỹ nhất xã hội hình thức, từng nhà cung cấp nuôi dưỡng Phật Đà, liền có thể thu hoạch được bình an cùng khỏe mạnh, đây là chuyện tốt đẹp dường nào. Đã Thánh Hoàng bệ hạ đều như vậy nói, Lão Nạp liền hiển hóa ra hai cái giống nhau Phật quốc đi. Thích Già Ma Ni Phật cũng không cùng Lý Hằng tranh luận, trực tiếp đưa tay một điểm, liền phía trên giao chỉ hư không bên trong hoạch xuất ra hai đạo kim quang. Cái này hai đạo kim quang đều ẩn chứa nồng đậm Phật vận, phản âm thiện sướng tiếng vọng. Bên trong có vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương chờ hình ảnh, bọn hắn hoặc là cao cư đám mây, hoặc là hành tẩu nhân gian, nhưng đều tiếp nhận phàm nhân cung cấp nuôi dưỡng, hấp thu nguyện lực cùng hương hỏa. Chính là hai cái hoàn toàn giống nhau Phật quốc. Phật quốc đã mở hoàn thành. Thích Già Ma Ni Phật mỉm cười nói, bệ hạ, mời đi. Giao chỉ bên trên rất nhiều tiên Phật thần thánh ánh mắt cũng đều tập trung vào Lý Hằng trên thân. Phật tổ đáp ứng sảng khoái như vậy, xem ra là đã tính trước. Xác nhận căn bản cũng không sợ mình Phật quốc kết cấu bị lật đổ, cũng không cho rằng cái này nhân tộc Thánh Hoàng có thể để bên trong quốc gia phát triển chỗ ra càng sán lạn văn minh. Lấy Như Lai Phật tổ cảnh giới cấp độ, đã biểu hiện ra lòng tin như vậy, liền mang ý nghĩa hắn chỗ diện hóa Phật quốc xã hội nhất định vững chắc đến cực điểm, cơ hồ không thể bị lật đổ khả năng. Vị này nhân tộc Thánh Hoàng sẽ như thế nào đi làm, như thế nào phá cục? Hắn thật sự có thể làm được sao? Tại truyền pháp trước đó, ta muốn trước xác nhận một điểm. Lý Hằng mỉm cười nói, nếu là ta dao động cái này Phật quốc căn bản, cải biến văn minh phát triển kết cấu, Phật giáo và đạo giáo sẽ hay không để Phật quốc bên trong Phật Đà, Bồ Tát chờ chính quả người xuất thủ. Chính quả người sẽ không can thiệp nhân gian phát triển. Thích Già Ma Ni Phật thản nhiên nói, bất quá có được pháp lực tăng nhân sẽ tự mình xuất thủ. Như thế rất tốt, vậy liền mời Phật giáo và đạo giáo yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu cười nói, đồng thời mở ra nhân hoàng pháp nhãn, nhìn về phía Phật quốc, trong nháy mắt liền đem cái này Phật quốc tình huống nhưng trong lòng. Sau đó, hắn chọn chúng Phật quốc bên trong một người, đưa tay một chỉ, đem nó điểm hóa, giao phó hắn một ít tri thức. Phật quốc xã hội kết cấu là cùng với cố hóa, bị nghiêm khắc chia làm 5 cấp độ. Lý Hằng lời này vừa ra, không ít đạo môn tiên thần trên mặt đều toát ra mấy phần ý cười. Nói nhân tộc bình thường xã hội quá phức tạp, không dễ dàng tiến hành thôi diễn, mà kiến nghị đối Phật Pháp thống trị Phật quốc tiến hành cải tạo. Đây thật ra là tại móc lấy con nói Phật Pháp thông báo Phật quốc kết cấu đơn nhất, nhân dân tư tưởng sơ cứng, không có sức sống. Rõ ràng chính là niệm ai. Kỳ thật, cái này cũng đích thật là sự thật. Lúc này bàn đào thịnh hội bên trên rất nhiều đạo môn tiên thần bên trong cũng không ít từ Phật môn đi vòng cửa. Bọn hắn liền sâu sắc địa trải nghiệm qua Phật quốc xã hội tình huống, kia hoàn toàn là một đầm nước đọng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức sống. Có thể nghĩ muốn cải biến cái này một bãi nước đọng cũng không dễ dàng, thậm chí có thể nói là cực kỳ khó khăn. Dù sao, muốn cải biến một cái xã hội phát triển, đầu tiên liền muốn để có nhất định sức sống, muốn cho phép có mới tư tưởng xuất hiện mới được. Phật quốc bên trong bách tính tư duy đều đã bị trải qua thời gian dài truyền thống gông cùng xiềng xích, gần như không có khả năng tiếp nhận mới tư tưởng. Vị này đương đại nhân tộc Thánh Hoàng muốn làm được sửa đổi Phật quốc phát triển, có thể nói là khó như lên trời. Bất quá, hắn đã nói ra, chẳng lẽ là có cái gì đặc thù biện pháp? Phật môn một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương chờ thì là một mặt tức giận mà nhìn xem Lý Hằng. cái thằng này lại dám công nhiên khiêu khích Phật tổ. Đơn giản hoàn toàn không có đem Phật môn để vào mắt. Hơn nữa còn tuyên bố muốn cải biến Phật quốc phát triển, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Tại Phật môn lòng của mọi người bên trong, Phật quốc chính là hoàn mỹ nhất xã hội hình thức, từng nhà cung cấp nuôi dưỡng Phật đà, liền có thể thu hoạch được bình an cùng khỏe mạnh, đây là chuyện tốt đẹp dường nào. Đã Thánh Hoàng bệ hạ đều như vậy nói, Lão Nạp liền hiển hóa ra hai cái giống nhau Phật quốc đi. Thích Già Ma Ni Phật cũng không cùng Lý Hằng tranh luận, trực tiếp đưa tay một điểm, liền phía trên giao chỉ hư không bên trong hoạch xuất ra hai đạo kim quang. Cái này hai đạo kim quang đều ẩn chứa nồng đậm Phật vận, phản âm thiện sướng tiếng vọng. Bên trong có vô số Phật đà, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương chờ hình ảnh, bọn hắn hoặc là cao cư đám mây, hoặc là hành tẩu nhân gian, nhưng đều tiếp nhận phàm nhân cung cấp nuôi dưỡng, hấp thu nguyện lực cùng hương hỏa. Chính là hai cái hoàn toàn giống nhau Phật quốc. Phật quốc đã mở hoàn thành. Thích Già Ma Ni Phật mỉm cười nói, bệ hạ, mời đi. Giao chỉ bên trên rất nhiều tiên Phật thần thánh ánh mắt cũng đều tập trung vào Lý Hằng trên thân. Phật tổ đáp ứng sảng khoái như vậy, xem ra là đã tính trước. Xác nhận căn bản cũng không sợ mình Phật quốc kết cấu bị lật đổ, cũng không cho rằng cái này nhân tộc Thánh Hoàng có thể để bên trong quốc gia phát triển chỗ ra càng sán lạn văn minh. Lấy Như Lai Phật tổ cảnh giới cấp độ, đã biểu hiện ra lòng tin như vậy, liền mang ý nghĩa hắn chỗ diện hóa Phật quốc xã hội nhất định vững chắc đến cực điểm, cơ hồ không thể bị lật đổ khả năng. Vị này nhân tộc Thánh Hoàng sẽ như thế nào đi làm, như thế nào phá cục? Hắn thật sự có thể làm được sao? Tại chuyên pháp trước đó, ta muốn trước xác nhận một điểm. Lý Hằng mỉm cười nói, nếu là ta giao động cái này Phật quốc căn bản, cải biến văn minh phát triển kết cấu, Phật giáo và đạo giáo sẽ hay không để Phật quốc bên trong Phật đà, Bồ Tát chờ chính quả người xuất thủ. Chính quả người sẽ không can thiệp nhân gian phát triển. Thích Già Ma Ni Phật thản nhiên nói, bất quá có được pháp lực tăng nhân sẽ tự mình xuất thủ. Như thế rất tốt, vậy liền mời Phật giáo và đạo giáo yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu cười nói, đồng thời mở ra nhân hoàng pháp nhãn, nhìn về phía Phật quốc, trong nháy mắt liền đem cái này Phật quốc tình huống nhưng trong lòng. Sau đó, hắn chọn chúng Phật quốc bên trong một người, đưa tay một chỉ, đem nó điểm hóa, giao phó hắn một ít tri thức. Phật quốc xã hội kết cấu là cùng với cố hóa, bị nghiêm khắc chia làm 5 cấp độ. Lý Hằng lời này vừa ra, không ít đạo môn tiên thần trên mặt đều toát ra mấy phần ý cười. Nói nhân tộc bình thường xã hội quá phức tạp, không dễ dàng tiến hành thôi diễn, mà kiến nghị đối Phật Pháp thống trị Phật quốc tiến hành cải tạo, đây thật ra là tại móc lấy con nói Phật Pháp thông báo Phật quốc kết cấu đơn nhất, nhân dân tư tưởng sơ cứng, không có sức sống. Rõ ràng chính là niệm ai. Kỳ thật, cái này cũng đích thật là sự thật. Lúc này bàn đào thịnh hội bên trên rất nhiều đạo môn tiên thần bên trong cũng không ít từ Phật môn đi vòng cửa. Bọn hắn liền sâu sắc địa trải nghiệm qua Phật quốc xã hội tình huống, kia hoàn toàn là một đầm nước đọng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức sống. Có thể nghĩ muốn cải biến cái này một bãi nước đọng cũng không dễ dàng, thậm chí có thể nói là cực kỳ khó khăn. Dù sao, muốn cải biến một cái xã hội phát triển, đầu tiên liền muốn để có nhất định sức sống, muốn cho phép có mới tư tưởng xuất hiện mới được. Phật quốc bên trong bách tính tư duy đều đã bị trải qua thời gian dài truyền thống gông cùng xiềng xích, gần như không có khả năng tiếp nhận mới tư tưởng. Vị này đương đại nhân tộc Thánh Hoàng muốn làm được sửa đổi Phật quốc phát triển, có thể nói là khó như lên trời. Bất quá, hắn đã nói ra, chẳng lẽ là có cái gì đặc thù biện pháp? Phật môn một đám Phật đà, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương chờ thì là một mặt tức giận mà nhìn xem Lý Hằng. Cái thằng này lại dám công nhiên khiêu khích Phật tổ. Đơn giản hoàn toàn không có đem Phật môn để vào mắt. Hơn nữa còn tuyên bố muốn cải biến Phật quốc phát triển, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Tại Phật môn lòng của mọi người bên trong, Phật quốc chính là hoàn mỹ nhất xã hội hình thức, từng nhà cung cấp nuôi dưỡng Phật đà, liền có thể thu hoạch được bình an cùng khỏe mạnh, đây là chuyện tốt đẹp dường nào. Đã Thánh Hoàng bệ hạ đều như vậy nói, Lão Nạp liền hiển hóa ra hai cái giống nhau Phật quốc đi. Thích Già Ma Ni Phật cũng không cùng Lý Hằng tranh luận, trực tiếp đưa tay một điểm, liền phía trên giao chỉ hư không bên trong hoạch xuất ra hai đạo kim quang. Cái này hai đạo kim quang đều ẩn chứa nồng đậm Phật vận, phản âm thiện sướng tiếng vọng. Bên trong có vô số Phật đà, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương chờ hình ảnh, bọn hắn hoặc là cao cư đám mây, hoặc là hành tẩu nhân gian, nhưng đều tiếp nhận phàm nhân cung cấp nuôi dưỡng, hấp thu nguyện lực cùng hương hỏa. Chính là hai cái hoàn toàn giống nhau Phật quốc. Phật quốc đã mở hoàn thành. Thích Già Ma Ni Phật mỉm cười nói, bệ hạ, mời đi. Giao chỉ bên trên rất nhiều tiên Phật thần thánh ánh mắt cũng đều tập trung vào Lý Hằng trên thân. Phật tổ đáp ứng sảng khoái như vậy, xem ra là đã tính trước. Xác nhận căn bản cũng không sợ mình Phật quốc kết cấu bị lật đổ. Cũng không cho rằng cái này nhân tộc Thánh Hoàng có thể để bên trong quốc gia phát triển chỗ ra càng sán lạn văn minh. Lấy Như Lai Phật tổ cảnh giới cấp độ, đã biểu hiện ra lòng tin như vậy, liền mang ý nghĩa hắn chỗ diễn hóa Phật quốc xã hội nhất định vững chắc đến cực điểm, cơ hồ không thể bị lật đổ khả năng. Vị này nhân tộc thánh hoàng sẽ như thế nào đi làm, như thế nào phá cục? Hắn thật sự có thể làm được sao? Tại truyền pháp trước đó, ta muốn trước xác nhận một điểm. Lý Hằng mỉm cười nói, nếu là ta dao động cái này Phật quốc căn bản, cải biến văn minh phát triển kết cấu, Phật giáo và đạo giáo sẽ hay không để Phật quốc bên trong Phật Đà, Bồ Tát chờ chính quả người xuất thủ. Chính quả người sẽ không can thiệp nhân gian phát triển. Thích Già Ma Ni Phật thản nhiên nói, bất quá có được pháp lực tăng nhân sẽ tự mình xuất thủ. Như thế rất tốt, vậy liền mời Phật giáo và đạo giáo yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu cười nói, đồng thời mở ra nhân hoàng pháp nhãn, nhìn về phía Phật quốc, trong nháy mắt liền đem cái này Phật quốc tình huống nhưng trong lòng. Sau đó, hắn chọn chúng Phật quốc bên trong một người, đưa tay một chỉ, đem nó điểm hóa, giao phó hắn một ít tri thức. Phật quốc xã hội kết cấu là cùng với cố hóa, bị nghiêm khắc chia làm 5 cấp độ. Chương 207, như vậy trị quốc chi pháp, có 102 chư thiên. Tại sao có thể như vậy? Ở đây tất cả người trong Phật môn trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, hoàn toàn không cách nào lý giải loại tình huống này. Bình dân không cần xử lý nào đê tiện chức nghiệp, công việc rất nhẹ nhàng, áo cơm hậu đãi, còn có thể cung cấp nuôi dưỡng chính quả người, có cơ hội trở thành có được đặc quyền cư sĩ. Dạng này quần thể chỉ cần an ổn sinh hoạt liền có thể hưởng thụ được giới dân cả một đời tha thiết ước mơ đồ vật. Vì cái gì sẽ còn sinh ra náo động? Là có cái gì để bọn hắn sinh ra tâm tình bất mãn? Mang dạng này nghi hoặc, giao chỉ trong tiên cảnh rất nhiều tiên Phật thần thánh bắt đầu xâm nhập hiểu rõ phương này Phật quốc bên trong phát sinh hết thảy. Rất nhanh, trên mặt bọn họ vẻ kinh ngạc liền trở nên càng đậm. Bình dân sở dĩ sinh ra náo động, lại là bởi vì thấy được giới dân biến hóa. Bọn hắn thấy được nguyên bản không có ý nghĩa giới dân liên hợp lại về sau, thế mà thật thành công thu hoạch nguyên bản cũng không thuộc về quyền lực của bọn hắn, cải biến nguyên bản sinh hoạt. Mặc dù giới dân nhóm vẫn như cũ ở vào toàn bộ Phật quốc tầng dưới chót nhất, vẫn tại vì bình dân, cư sĩ, các tăng nhân phục vụ, nhưng tại bình dân xem ra, những này di vãng như là con kiến hôi cỏ rác dân chúng, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các bình dân đã từng đều đem giới dân nhóm liên hợp cùng phản kháng xem như trò cười. Đem liên hợp giới sức dân lượng ngôn luận xem như trên đời nhất là hoang đường ngôn luận. Nhưng cuối cùng kết quả, lại hung hăng cho bọn hắn một bàn tay. Nguyên lai, phản kháng thật sự hữu hiệu. Phật quốc các bình dân nhìn thấy điểm này, đồng thời phát triển mạch suy nghĩ. Ngay cả chút ít này không đáng nói đến giới dân liên hợp lại đều có thể tranh thủ đến quyền lực, mình làm vốn là có được bình thường toàn lực dân chúng, xa so với những này giới dân cao quý, vì cái gì không thể cũng liên hợp lại, đi tranh thủ đến càng nhiều quyền lực. Thế là, đại quy mô liên hợp náo động ngay tại bình dân bảy phòng trong phát sinh. Đồng thời, bởi vì những bình dân này bản thân học thức cùng trí tuệ liền so giới dân nhóm cao hơn, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng địa nhận thức được chính mình cái này quần thể số lượng không đủ nhiều vấn đề. Cho nên, Phật quốc các bình dân tại chính thức nhắc lên náo động trước đó còn làm đại lượng chuẩn bị, bọn hắn hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, lấy lợi dụ địa đem những cái kia vừa mới an ổn xuống giới dân nhóm lại động viên. Cái này nhắc lên một trận so lúc trước giới dân dung chuyển càng thêm to lớn náo động, biến đổi thủy triều trong thời gian cực ngắn quét sạch toàn bộ Phật quốc. Vô số trong ngày thường không làm sản xuất, cao cao tại thượng cư sĩ nhóm bị giết, thậm chí có không ít có được pháp lực tăng nhân cũng bị bao phủ tại chiến tranh nhân dân vông dương đại hải bên trong. Bởi vì Như Lai Phật Tổ tại ban sơ liền định ra chính quả người không thể bán ra quy tắc, cho nên, hiện tại Phật quốc bên trong đã không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản trận này đa số người nhắc lên chống lại. Từ cái này về sau, toàn bộ Phật quốc triệt để đổi nhan sắc, biến thành một cái cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt xã hội, một cái để rất nhiều tiên Phật thần thánh đều xem không hiểu xã hội. Tại tái tạo nguyên bản xã hội kết cấu về sau, Lý Hằng lại tại cái này Phật quốc bên trong truyền thụ nhân tộc võ đạo chi pháp, hướng tất cả dân chúng phổ cập võ đạo, để mỗi người đều thu được tập võ mạnh lên, cơ hội thay đổi số phận. Phật quốc bên trong quy tắc cùng bình thường tinh cầu khác biệt, rất nhiều Lý Hằng kiếp trước sở học khoa học kỹ thuật nguyên lý cũng không áp dụng. Mà lại tại tiên Phật tung hoành thế giới làm khoa học kỹ thuật, khó đảm bảo không có cái gì chuyện kiêng kỵ, cho nên hắn lựa chọn truyền thụ võ đạo. Bất quá, võ đạo chi pháp mở rộng đến toàn dân tu luyện, đồng dạng có thể đưa đến cực tốt hiệu quả. Dân ra, cái này nguyên bản vẫn là Phật quốc thế giới liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bình dân thế mà lại náo động. Tại sao có thể như vậy? Ở đây tất cả người trong Phật môn trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, hoàn toàn không cách nào lý giải loại tình huống này. Bình dân không cần xử lý nào đê tiện chức nghiệp, công việc rất nhẹ nhàng, áo cơm hậu đãi, còn có thể cung cấp nuôi dưỡng chính quả người, có cơ hội trở thành có được đặc quyền cư sĩ. Dạng này quần thể chỉ cần an ổn sinh hoạt liền có thể hưởng thụ được giới dân cả một đời tha thiết ước mơ đồ vật. Vì cái gì sẽ còn sinh ra náo động?
là có cái gì để bọn hắn sinh ra tâm tình bất mãn. Mang dạng này nghi hoặc, giao chỉ trong tiên cảnh rất nhiều tiên Phật thần thánh bắt đầu xâm nhập hiểu rõ phương này Phật quốc bên trong phát sinh hết thảy. Rất nhanh, trên mặt bọn họ vẻ kinh ngạc liền trở nên càng đậm. Bình dân sở dĩ sinh ra náo động, lại là bởi vì thấy được giới dân biến hóa. Bọn hắn thấy được nguyên bản không có ý nghĩa giới dân liên hợp lại về sau, thế mà thật thành công thu hoạch nguyên bản cũng không thuộc về quyền lực của bọn hắn, cải biến nguyên bản sinh hoạt. Mặc dù giới dân nhóm vẫn như cũ ở vào toàn bộ Phật quốc tầng dưới chót nhất, vẫn tại vì bình dân, cư sĩ, các tăng nhân phục vụ, nhưng tại bình dân xem ra, những này dĩ vãng như là con kiến hôi cỏ rác dân chúng, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các bình dân đã từng đều đem giới dân nhóm liên hợp cùng phản kháng xem như trò cười, đem liên hợp giới sức dân lượng ngôn luận xem như trên đời nhất là hoang đường ngôn luận. Nhưng cuối cùng kết quả, lại hung hăng cho bọn hắn một bàn tay. Nguyên lai, phản kháng thật sự hữu hiệu. Phật quốc các bình dân nhìn thấy điểm này, đồng thời phát triển mạch suy nghĩ. Ngay cả chút ít này không đáng nói đến giới dân liên hợp lại đều có thể tranh thủ đến quyền lực, mình làm vốn là có được bình thường toàn lực dân chúng, xa so với những này giới dân cao quý, vì cái gì không thể cũng liên hợp lại, đi tranh thủ đến càng nhiều quyền lực. Thế là, đại quy mô liên hợp náo động ngay tại bình dân bảy phòng trong phát sinh. Đồng thời, bởi vì những bình dân này bản thân học thức cùng trí tuệ liền so giới dân nhóm cao hơn, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng địa nhận thức được chính mình cái này quần thể số lượng không đủ nhiều vấn đề. Cho nên, Phật quốc các bình dân tại chính thức nhắc lên náo động trước đó còn làm đại lượng chuẩn bị, bọn hắn hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, lấy lợi dụ địa đem những cái kia vừa mới an ổn xuống giới dân nhóm lại động viên. Cái này nhắc lên một trận so lúc trước giới dân dung chuyển càng thêm to lớn náo động, biến đổi thủy triều trong thời gian cực ngắn quét sạch toàn bộ Phật quốc. Vô số trong ngày thường không làm sản xuất, cao cao tại thượng cư sĩ nhóm bị giết, thậm chí có không ít có được pháp lực tăng nhân cũng bị bao phủ tại chiến tranh nhân dân vông dương đại hải bên trong. Bởi vì Như Lai Phật Tổ tại ban sơ liền định ra chính quả người không thể bán ra quy tắc, cho nên, hiện tại Phật quốc bên trong đã không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản trận này đa số người nhấc lên chống lại. Từ cái này về sau, toàn bộ Phật quốc triệt để đổi nhan sắc, biến thành một cái cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt xã hội, một cái để rất nhiều tiên Phật thần thánh đều xem không hiểu xã hội. Tại tái tạo nguyên bản xã hội kết cấu về sau, Lý Hằng lại tại cái này Phật quốc bên trong truyền thụ nhân tộc võ đạo chi pháp, hướng tất cả dân chúng phổ cập võ đạo, để mỗi người đều thu được tập võ mạnh lên, cơ hội thay đổi số phận. Phật quốc bên trong quy tắc cùng bình thường tinh cầu khác biệt, rất nhiều Lý Hằng kiếp trước sở học khoa học kỹ thuật nguyên lý cũng không áp dụng, mà lại tại tiên Phật tung hoành thế giới làm khoa học kỹ thuật, khó đảm bảo không có cái gì chuyện kiêng kỵ, cho nên hắn lựa chọn truyền thụ võ đạo. Bất quá, võ đạo chi pháp mở rộng đến toàn dân tu luyện, đồng dạng có thể đưa đến cực tốt hiệu quả. Dân ra, cái này nguyên bản vẫn là Phật quốc thế giới liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 208, Nhiên Đăng Cổ Phật Mời. Đại đường đánh dấu 18 năm đột nhiên phát hiện là Tây Du Chính Văn Quyển chương 208, Nhiên Đăng Cổ Phật Mời. Như Lai Phật Tổ động tác có chút dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lý Hằng. Thật sự là hắn là dự định đem hai phe này Phật quốc đều thu hồi, sau đó cẩn thận nghiên cứu một chút Lý Hằng cái này trị quốc chi pháp, sau đó đối Phật Pháp tiến hành một chút cải tiến, tu bổ trong đó lỗ thủng. Đây vốn là chuyện rất bình thường. Dù sao, mặc dù một phương thế giới này đã không còn là Phật quốc trạng thái, nhưng dù sao cũng vẫn là hắn mở thế giới, lẽ ra là từ hắn đến thu hồi. Nhưng bây giờ Lý Hằng đống nhiên nói như thế, là có ý gì? Là không muốn để cho mình thu hồi. Như Lai Phật Tổ ánh mắt trở nên trầm tĩnh, nói, Thánh Hoàng bệ hạ ý gì? Lý Hằng nhưng lại khoát tay cười nói, không có cái gì, chỉ là trong lòng hiếu kỳ, Phật Tổ thu hồi phương thế giới này về sau, là sẽ như thế nào xử trí trong đó sinh linh? A-di-đà Phật. Thánh Hoàng bệ hạ đây cũng là lấy tướng. Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực, đem hai phe thế giới đều thu hồi, mỉm cười nói, hai phe Phật quốc đều chẳng qua là mộng ảo bọt nước thôi. Vậy liền tùy ý Phật Tổ xử trí đi. Lý Hằng bất trí khả phủ nói. Thánh Hoàng bệ hạ trị quốc chi phương hoàn toàn chính xác để lão nạp mở rộng tầm mắt. Như Lai Phật Tổ lại nói, về sau nếu có duyên, còn xin Thánh Hoàng bệ hạ có thể đến Linh Sơn cách nói, chư Phật, chúng Bồ Tát, La Hán, dù sao rửa thai lắng nghe. Lời này vừa ra, giao chỉ tiên cảnh bên trong rất nhiều tiên Phật thần thánh cũng không khỏi ghé mắt mà tới, ám đạo quả nhiên gừng càng già càng cay. Như Lai Phật Tổ những lời này xuống tới, trực tiếp đem mình tạo thành một cái khiêm tốn hiếu học tiền bối hình tượng, ngay cả vừa mới so đấu lạc bại sự tình đều bị làm giảm bớt. Mà lại loại mời mọc này còn không tiện cự tuyệt, một khi cự tuyệt ngược lại là lộ ra vị kia nhân tộc thánh hoàng e ngại phá cửa, không dám tiến về Linh Sơn. Như thế thì không cần. Nhưng không ngờ Lý Hằng trực tiếp mở miệng cự tuyệt, thản nhiên nói, chấm thấy chi rất nhiều La Hán, Bồ Tát,
thậm chí Phật Đà tư tưởng đều đã sơ cứng không chịu nổi, không có thuốc chữa. Đối với dạng này sinh linh tới nói, cho dù ta đi Linh Sơn cách nói, chỉ sợ cũng khó có thể nghe hiểu, nếu bọn họ thật có hướng lên trí tâm, đều có thể hủy đi tự thân đài sen, đến ta đại đường nghe giảng, chấm tự sẽ hoan nghênh. Hắn lại trực tiếp đổi trở về, rõ ràng địa nghĩa mai nói Phật môn đám người tư tưởng sơ cứng, không có thuốc chữa. Cái này khiến Giao Trì trong tiên cảnh tân khách nghe được tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy nhân tộc này thánh hoàng lá gan không khỏi cũng quá lớn. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy tựa hồ cũng có thể lý giải. Dù sao, từ nhân tộc thánh hoàng lúc trước sở tác sở vi đến xem, cũng sớm đã cùng Phật môn không để ý mặt mũi, tự nhiên không cần lại nói cái gì thể diện. Ngay cả Quan Âm Bồ Tát, A Nan Tôn Giả, mấy trăm la hán đều giết, còn tại hồ rất có trào phúng. So sánh cùng nhau, mới như Lai Phật Tổ một mặt rộng lượng hướng vị này nhân tộc thánh hoàng làm ra mời, mới có vẻ hơi dối trá. Thánh hoàng bệ hạ đã không muốn, kia lão nạp cũng liền không bắt buộc. Như Lai Phật Tổ vẫn như cũng là một mặt rộng rãi. Kỳ thật, Phật Tổ nếu là thật sự đối chấm trị quốc chi mới có hứng thú, có thể tự đem kia phương bị ta cải biến Phật quốc tại Linh Sơn mở ra, để Linh Sơn chư Phật đều phải lấy nghiên cứu. Lý Hằng mỉm cười nói, hắn cũng không lo lắng bộ này cải tạo Phật quốc lý luận bị Phật môn học được, thậm chí còn rất hy vọng có thể để càng nhiều người trong Phật môn hiểu rõ bộ này lý luận tầng sâu hàm nghĩa. Nếu không cũng sẽ không trực tiếp tại hội bàn đảo bên trên dùng đến. Nếu là như Lai Phật Tổ trở về Linh Sơn về sau, thật như Lý Hằng vừa rồi đề nghị làm như vậy, đem kia phương thế giới mở ra cho Linh Sơn phía trên tất cả mọi người nghiên cứu, qua một đoạn thời gian, Phật môn dễ chỉ sợ đều muốn bị đảo rơi. Về mặt tư tưởng sinh ra biến đổi thủy triều, thế nhưng là một kiện ảnh hưởng cực lớn sự tình. Bởi vậy, Như Lai Phật Tổ tất không có khả năng làm như vậy. Bất quá, Như Lai Phật Tổ vừa mới còn mười phần khiêm tốn cho thấy muốn học tập bộ này trị quốc chi pháp, thậm chí còn giả mù sa mưa địa mời Lý Hằng đi Linh Sơn cách nói, thứ này cũng ngang với là biểu lộ ủng hộ Phật môn học tập bộ này lý luận thái độ. Thế là Lý Hằng thuận thế liền cấp ra đề nghị này, đem Như Lai Phật Tổ lần nữa gác ở trên lửa, để hắn làm ra một cái minh xác tỏ thái độ. Ngươi không phải nói mình muốn học tập sao? Vậy liền bung ra cho Linh Sơn tất cả mọi người học tập, há không càng diệu? Nếu là không dám mở ra, còn giả mù sa mưa nói cái gì muốn học tập? Như Lai Phật Tổ sắc mặt đã trầm xuống, dáng vẻ trang nghiêm gương mặt bên trên miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười, nói, Thánh Hoàng bệ hạ đề nghị cũng có mấy phần đạo lý, lão nạp sẽ cân nhắc. Đồng thời, hắn lấy thần thức ra hiệu bên người mấy tên cổ Phật, Văn Thù Bồ Tát, cùng vị Lai Phật Tổ Di Lặc bọn người. Mấy vị này Phật Đà cùng Văn Thù Bồ Tát đều sẽ ý. Nhiên Đăng cổ Phật lên tiếng trước nhất, mỉm cười nói, Thánh Hoàng bệ hạ, mới lao nạp gặp bệ hạ thôi diễn quốc gia biến thiên chi đạo, cảm giác sâu sắc bệ hạ thủ đoạn chi huyền diệu, không khỏi có chút ngưỡng nghề, có thể hay không mời Thánh Hoàng bệ hạ diễn pháp, cùng lao nạp giao lưu một phen. Hắn lời này vừa ra, lập tức liền hấp dẫn vô số tiên Phật thần thánh ánh mắt. Diễn pháp giao lưu, chính là muốn đấu pháp. Đây là công nhiên khiêu chiến A. Cái gọi là diễn pháp, chính là biểu thị mình sở tu cầm pháp và đạo, đem bên trong ẩn chứa ý cảnh, uy năng đều biểu hiện ra ngoài. Đồng thời, diễn pháp biểu thị chỉ là pháp và đạo bản chất cao thấp, cùng diễn pháp giả tự thân pháp lực cao thấp cũng không quan hệ, cho nên thích hợp nhất để khác biệt cảnh giới người tu luyện so đấu cao thấp. Tỷ như một cái tu chỉ không gian loại pháp đạo kim tiên, đang diễn cách nào so với liều quy tắc bên trong, liền sẽ thắng qua một cái tu chỉ phổ thông bình thường trị liệu pháp đạo thái ớt số lượng. Hiện tại Nhiên Đăng cổ Phật hướng Lý Hằng làm ra diễn pháp giao lưu mời, chính là nghĩ tại pháp và đạo bản chất cao thấp bên trên vượt trên vị này nhân tộc thánh hoàng. Từ đó liền có thể chỉnh minh Phật pháp vượt trên nhân đạo. Giáp tâm không tốt. Bệ hạ, cái này Nhiên Đăng cổ Phật chính là hồng hoang trong năm liền phải đạo bậc đại thần thông, thâm bất khả trắc, ngươi phải cẩn thận. Thái Bạch Kim Tinh thần thức truyền âm nói. Bởi vì giao chỉ hội bàn đào mục đích một trong, chính là vì rất nhiều tiên Phật thần thánh cung cấp một cái diễn pháp giao lưu trường hợp, cho nên ở chỗ này đưa ra diễn pháp giao lưu thì sẽ không có người ngăn cản. Đương nhiên, bị khiêu chiến người có thể cự tuyệt, nhưng lúc này bị xem như nhận thua, trực tiếp mất hết thể diện. Ừm, ta biết. Lý Hằng đáp lại nói, Nhiên Đăng cổ Phật chi danh, ta sớm có nghe thấy, nghe nói hắn có diện hóa 24 chư thiên chi pháp, ta cũng muốn gặp biết một phen. Bệ hạ có chỗ không biết, Nhiên Đăng cổ Phật 24 chư thiên cũng không biết là pháp môn, càng là tiên thiên linh bảo chi huyền diệu. Thái Bạch Kim Tinh nhắc nhở lần nữa nói, là lấy 24 chư thiên đều ẩn chứa có tiên thiên huyền cơ, diệu dụng vô tận, bệ hạ cần phải lưu ý. Bệ hạ, tốt nhất chớ có cùng Nhiên Đăng cổ Phật so đấu chư thiên diện hóa chi pháp. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cũng truyền âm tới, nhắc nhở, Nhiên Đăng cổ Phật thành đạo vội vàng sao động, cũng đã từng tại lao sư ta tọa hạ học đạo tu pháp, tinh thông mở chi đạo, ngươi ở phương diện này không phải là đối thủ của hắn. Vị này Thiên Tôn trong miệng nói tới sư tôn, chính là chư thiên thất thánh một trong Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở nhân gian lưu truyền trong thần thoại có Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thân bản cổ khai thiên tích địa mà nói. Nghe nói thánh hoàng bệ hạ có vẻ hóa thiên giới cùng chư thần đại thần thông, không biết lão nạp phải chăng hữu duyên thấy một lần. Lúc này, Nhiên Đăng cổ Phật mở miệng lần nữa. Chương 208, chưa từng thiết tưởng phát triển, 2/1. 10 phút sau sửa chữa. Lý Hằng hiển hóa chư thần, ngưng tụ thiên giới, để cho mình thần linh hóa thân trở thành đại đường cảnh nội thổ địa, sơn thần, thủy thần, thành hoàng chờ thần linh, cơ hồ chiếm tuyệt đại đa số thần vị. Chuyện như vậy tự nhiên không gạt được rất nhiều tiên Phật đại năng. Chỉ là bởi vì Lý Hằng làm đương đại nhân tộc thánh hoàng, vốn là có sắc phong nhân gian chư thần quyền hành, lại vị này đương đại nhân tộc thánh hoàng biểu hiện ra thực lực hoàn toàn chính xác cường hành, cho nên cũng không có người nào đi chủ động xách cái này. Dù sao, ngay cả chủ quản thần linh sự tình thiên đình đều không thèm để ý những này, những người khác lại càng không có tư cách xen vào. Bất quá, rất nhiều tiên Phật đối Lý Hằng như vậy có thể hiển hóa đông đảo thần linh, chống rỗng mở ra tầng tầng thiên giới thủ đoạn đều hết sức tò mò. Phương pháp này tại trong tam giới đơn giản chưa từng nghe thấy. Chưa từng nghe nói có vị kia bậc đại thần thông có thể một hơi hiển hóa ra nhiều như vậy thần linh hóa thân, lại từng cái không yếu, thậm chí còn có thể tùy ý chuyển di tự thân pháp lực đến thần linh trên thân. Đơn giản không thể tưởng tượng. Hiện tại Nhiên Đăng cổ Phật bỗng nhiên đưa ra muốn cùng Lý Hằng so đấu mở chi đạo, tự nhiên là để ở đây rất nhiều tiên Phật thần thánh hứng thú tăng nhiều, đều muốn nhìn một chút vị này nhân tộc thánh hoàng mở chi pháp có gì chỗ thần kỳ. Có thể có Nhiên Đăng cổ Phật mở chi pháp mấy phần huyền diệu. Không có người cảm thấy Lý Hằng nắm giữ mở chi đạo có thể thắng qua Nhiên Đăng cổ Phật, đều chỉ là đang suy đoán Lý Hằng mở chi đạo có thể sánh được Nhiên Đăng cổ Phật mấy phần. Dù sao, Nhiên Đăng cổ Phật mở 24 chư thiên thanh danh đã sớm tại tam giới bên trong lan truyền mấy ngàn năm, xâm nhập lòng người. Đồng thời, tại hồi lâu trước đó Nhiên Đăng cổ Phật càng là sư tổng tại vị kia chấp trưởng mở chi đạo chí thánh giáo chủ, tất nhiên đối với mở mang chi đạo có cực kỳ độc đáo giới thiệu văn tắt. Cùng huyền diệu đến cực điểm thủ đoạn. Cùng loại tồn tại này so đấu mở chi đạo, tuyệt đối có thể nói là thiên nhiên liền tồn tại thế yếu. Lý Hằng hiển hóa chư thần, ngưng tụ thiên giới, để cho mình thần linh hóa thân trở thành đại đường cảnh nội thổ địa, sơn thần, thủy thần, thành hoàng chờ thần linh, cơ hồ chiếm tuyệt đại đa số thần vị. Chuyện như vậy tự nhiên không gạt được rất nhiều tiên Phật đại năng. Chỉ là bởi vì Lý Hằng làm đương đại nhân tộc thánh hoàng, vốn là có sắc phong nhân gian chư thần quyền hành. Lại vị này đương đại nhân tộc thánh hoàng biểu hiện ra thực lực hoàn toàn chính xác cường hành, cho nên cũng không có người nào đi chủ động xách cái này. Dù sao, ngay cả chủ quản thần linh sự tình thiên đình đều không thèm để ý những này, những người khác lại càng không có tư cách xem vào. Bất quá, rất nhiều tiên Phật đối Lý Hằng như vậy có thể hiển hóa đông đảo thần linh, chống rỗng mở ra tầng tầng thiên giới thủ đoạn đều hết sức tò mò. Phương pháp này tại trong tam giới đơn giản chưa từng nghe thấy. Chưa từng nghe nói có vị kia bậc đại thần thông có thể một hơi hiển hóa ra nhiều như vậy thần linh hóa thân, lại từng cái không yếu, thậm chí còn có thể tùy ý chuyển di tự thân pháp lực đến thần linh trên thân. Đơn giản không thể tưởng tượng. Hiện tại Nhiên Đăng cổ Phật bỗng nhiên đưa ra muốn cùng Lý Hằng so đấu mở chi đạo, tự nhiên là để ở đây rất nhiều tiên Phật thần thánh hứng thú tăng nhiều, đều muốn nhìn một chút vị này nhân tộc thánh hoàng mở chi pháp có gì chỗ thần kỳ, có thể có Nhiên Đăng cổ Phật mở chi pháp mấy phần huyền diệu. Không có người cảm thấy Lý Hằng nắm giữ mở chi đạo có thể thắng qua Nhiên Đăng cổ Phật, đều chỉ là đang suy đoán Lý Hằng mở chi đạo có thể sánh được Nhiên Đăng cổ Phật mấy phần. Dù sao, Nhiên Đăng cổ Phật mở 24 chư thiên thanh danh đã sớm tại tam giới bên trong lan truyền mấy ngàn năm, xâm nhập lòng người. Đồng thời, tại hồi lâu trước đó Nhiên Đăng cổ Phật càng là sư tổng tại vị kia chấp trưởng mở chi đạo chí thánh giáo chủ, tất nhiên đối với mở mang chi đạo có cực kỳ độc đáo giới thiệu văn tắt, cùng huyền diệu đến cực điểm thủ đoạn. Cùng loại tồn tại này so đấu mở chi đạo, tuyệt đối có thể nói là thiên nhiên liền tồn tại thế yếu. Lý Hằng hiển hóa chư thần, ngưng tụ thiên giới, để cho mình thần linh hóa thân trở thành đại đường cảnh nội thổ địa, sơn thần, thủy thần, thành hoàng chờ thần linh, cơ hồ chiếm tuyệt đại đa số thần vị. Chuyện như vậy tự nhiên không gạt được rất nhiều tiên Phật đại năng. Chỉ là bởi vì Lý Hằng làm đương đại nhân tộc thánh hoàng, vốn là có sắc phong nhân gian chư thần quyền hành, lại vị này đương đại nhân tộc thánh hoàng biểu hiện ra thực lực hoàn toàn chính xác cường hành. Cho nên cũng không có người nào đi chủ động xách cái này. Dù sao, ngay cả chủ quản thần linh sự tình thiên đình đều không thèm để ý những này. Những người khác lại càng không có tư cách xen vào. Bất quá, rất nhiều tiên Phật đối Lý Hằng như vậy có thể hiển hóa đông đảo thần linh, chống rỗng mở ra tầng tầng thiên giới thủ đoạn đều hết sức tò mò. Phương pháp này tại trong tam giới đơn giản chưa từng nghe thấy. Chưa từng nghe nói có vị kia bậc đại thần thông có thể một hơi hiển hóa ra nhiều như vậy thần linh hóa thân, lại từng cái không yếu. Thậm chí còn có thể tùy ý chuyển di tự thân pháp lực đến thần linh trên thân. Đơn giản không thể tưởng tượng. Hiện tại Nhiên Đăng cổ Phật bỗng nhiên đưa ra muốn cùng Lý Hằng so đấu mở chi đạo, tự nhiên là để ở đây rất nhiều tiên Phật thần thánh hứng thú tăng nhiều, đều muốn nhìn một chút vị này nhân tộc thánh hoàng mở chi pháp có gì chỗ thần kỳ, có thể có Nhiên Đăng cổ Phật mở chi pháp mấy phần huyền diệu. Không có người cảm thấy Lý Hằng nắm giữ mở chi đạo có thể thắng qua Nhiên Đăng cổ Phật, đều chỉ là đang suy đoán Lý Hằng mở chi đạo có thể sánh được Nhiên Đăng cổ Phật mấy phần. Dù sao, Nhiên Đăng cổ Phật mở 24 chư thiên thanh danh đã sớm tại tam giới bên trong lan truyền mấy ngàn năm, xâm nhập lòng người. Đồng thời, tại hồi lâu trước đó Nhiên Đăng cổ Phật càng là sư tổng tại vị kia chấp trưởng mở chi đạo chí thánh giáo chủ, tất nhiên đối với mở mang chi đạo có cực kỳ độc đáo giới thiệu văn tắt, cùng huyền diệu đến cực điểm thủ đoạn. Cùng loại tồn tại này so đấu mở chi đạo, tuyệt đối có thể nói là thiên nhiên liền tồn tại thế yếu. Lý Hằng hiển hóa chư thần, ngưng tụ thiên giới, để cho mình thần linh hóa thân trở thành đại đường cảnh nội thổ địa, sơn thần, thủy thần, thành hoàng chờ thần linh, cơ hồ chiếm tuyệt đại đa số thần vị. Chuyện như vậy tự nhiên không gạt được rất nhiều tiên Phật đại năng. Chỉ là bởi vì Lý Hằng làm đương đại nhân tộc thánh hoàng, vốn là có sắc phong nhân gian chư thần quyền hành, lại vị này đương đại nhân tộc thánh hoàng biểu hiện ra thực lực hoàn toàn chính xác cường hành, cho nên cũng không có người nào đi chủ động xách cái này. Dù sao, ngay cả chủ quản thần linh sự tình thiên đình đều không thèm để ý những này, những người khác lại càng không có tư cách xem vào. Bất quá, rất nhiều tiên Phật đối Lý Hằng như vậy có thể hiện hóa đông đảo thần linh, chống rỗng mở ra tầng tầng thiên giới thủ đoạn đều hết sức tò mò. Phương pháp này tại trong tam giới đơn giản chưa từng nghe thấy. Chưa từng nghe nói có vị kia bậc đại thần thông có thể một hơi hiện hóa ra nhiều như vậy thần linh hóa thân, lại từng cái không yếu, thậm chí còn có thể tùy ý chuyển di tự thân pháp lực đến thần linh trên thân. Đơn giản không thể tưởng tượng. Hiện tại Nhiên Đăng cổ Phật bỗng nhiên đưa ra muốn cùng Lý Hằng so đấu mở chi đạo, tự nhiên là để ở đây rất nhiều tiên Phật thần thánh hứng thú tăng nhiều, đều muốn nhìn một chút vị này nhân tộc thánh hoàng mở chi pháp có gì chỗ thần kỳ, có thể có Nhiên Đăng cổ Phật mở chi pháp mấy phần huyền diệu. Không có người cảm thấy Lý Hằng nắm giữ mở chi đạo có thể thắng qua Nhiên Đăng cổ Phật, đều chỉ là đang suy đoán Lý Hằng mở chi đạo có thể sánh được Nhiên Đăng cổ Phật mấy phần. Dù sao, Nhiên Đăng cổ Phật mở 24 chư thiên thanh danh đã sớm tại tam giới bên trong lan truyền mấy ngàn năm, xâm nhập lòng người. Đồng thời, tại hồi lâu trước đó Nhiên Đăng cổ Phật càng là sư tổng tại vị kia chấp trưởng mở chi đạo chí thánh giáo chủ, tất nhiên đối với mở mang chi đạo có cực kỳ độc đáo giới thiệu văn tắt, cùng huyền diệu đến cực điểm thủ đoạn. Cùng loại tồn tại này so đấu mở chi đạo, tuyệt đối có thể nói là thiên nhiên liền tồn tại thế yếu. Lý Hằng hiển hóa chư thần, ngưng tụ thiên giới, để cho mình thần linh hóa thân trở thành đại đường cảnh nội thổ địa, sơn thần, thủy thần, thành hoàng chờ thần linh, cơ hồ chiếm tuyệt đại đa số thần vị. Chuyện như vậy tự nhiên không gạt được rất nhiều tiên Phật đại năng. Chỉ là bởi vì Lý Hằng làm đương đại nhân tộc thánh hoàng, vốn là có sắc phong nhân gian chư thần quyền hành, lại vị này đương đại nhân tộc thánh hoàng biểu hiện ra thực lực hoàn toàn chính xác cường hành, cho nên cũng không có người nào đi chủ động xách cái này. Dù sao, ngay cả chủ quản thần linh sự tình thiên đình đều không thèm để ý những này, những người khác lại càng không có tư cách xem vào. Bất quá, rất nhiều tiên Phật đối Lý Hằng như vậy có thể hiện hóa đông đảo thần linh, chống rỗng mở ra tầng tầng thiên giới thủ đoạn đều hết sức tò mò. Phương pháp này tại trong tam giới đơn giản chưa từng nghe thấy. Chưa từng nghe nói có vị kia bậc đại thần thông có thể một hơi hiện hóa ra nhiều như vậy thần linh hóa thân, lại từng cái không yếu, thậm chí còn có thể tùy ý chuyển di tự thân pháp lực đến thần linh trên thân. Đơn giản không thể tưởng tượng. Hiện tại Nhiên Đăng cổ Phật bỗng nhiên đưa ra muốn cùng Lý Hằng so đấu mở chi đạo, tự nhiên là để ở đây rất nhiều tiên Phật thần thánh hứng thú tăng nhiều, đều muốn nhìn một chút vị này nhân tộc thánh hoàng mở chi pháp có gì chỗ thần kỳ, có thể có Nhiên Đăng cổ Phật mở chi pháp mấy phần huyền diệu. Không có người cảm thấy Lý Hằng nắm giữ mở chi đạo có thể thắng qua Nhiên Đăng cổ Phật, đều chỉ là đang suy đoán Lý Hằng mở chi đạo có thể sánh được Nhiên Đăng cổ Phật mấy phần. Dù sao, Nhiên Đăng cổ Phật mở 24 chư thiên thanh danh đã sớm tại tam giới bên trong lan truyền mấy ngàn năm, xâm nhập lòng người. Đồng thời, tại hồi lâu trước đó Nhiên Đăng cổ Phật càng là sư tổng tại vị kia chấp trưởng mở chi đạo chí thánh giáo chủ, tất nhiên đối với mở mang chi đạo có cực kỳ độc đáo giới thiệu văn tắt, cùng huyền diệu đến cực điểm thủ đoạn. Cùng loại tồn tại này so đấu mở chi đạo, tuyệt đối có thể nói là thiên nhiên liền tồn tại thế yếu. Lý Hằng hiển hóa chư thần, ngưng tụ thiên giới, để cho mình thần linh hóa thân trở thành đại đường cảnh nội thổ địa, sơn thần, thủy thần, thành hoàng chờ thần linh, cơ hồ chiếm tuyệt đại đa số thần vị. Chuyện như vậy tự nhiên không gạt được rất nhiều tiên Phật đại năng. Chỉ là bởi vì Lý Hằng làm đương đại nhân tộc thánh hoàng, vốn là có sắc phong nhân gian chư thần quyền hành, lại vị này đương đại nhân tộc thánh hoàng biểu hiện ra thực lực hoàn toàn chính xác cường hành, cho nên cũng không có người nào đi chủ động xách cái này. Dù sao, ngay cả chủ quản thần linh sự tình thiên đình đều không thèm để ý những này, những người khác lại càng không có tư cách xem vào. Bất quá, rất nhiều tiên Phật đối Lý Hằng như vậy có thể hiển hóa đông đảo thần linh, chống rỗng mở ra tầng tầng thiên giới thủ đoạn đều hết sức tò mò. Phương pháp này tại trong tam giới đơn giản chưa từng nghe thấy. Chưa từng nghe nói có vị kia bậc đại thần thông có thể một hơi hiển hóa ra nhiều như vậy thần linh hóa thân, lại từng cái không yếu, thậm chí còn có thể tùy ý chuyển di tự thân pháp lực đến thần linh trên thân. Đơn giản không thể tưởng tượng. Hiện tại Nhiên Đăng cổ Phật bỗng nhiên đưa ra muốn cùng Lý Hằng so đấu mở chi đạo, tự nhiên là để ở đây rất nhiều tiên Phật thần thánh hứng thú tăng nhiều, đều muốn nhìn một chút vị này nhân tộc thánh hoàng mở chi pháp có gì chỗ thần kỳ, có thể có Nhiên Đăng cổ Phật mở chi pháp mấy phần huyền diệu. Không có người cảm thấy Lý Hằng nắm giữ mở chi đạo có thể thắng qua Nhiên Đăng cổ Phật, đều chỉ là đang suy đoán Lý Hằng mở chi đạo có thể sánh được Nhiên Đăng cổ Phật mấy phần. Dù sao, Nhiên Đăng cổ Phật mở 24 chư thiên thanh danh đã sớm tại tam giới bên trong lan truyền mấy ngàn năm, xâm nhập lòng người. Đồng thời, tại hồi lâu trước đó Nhiên Đăng cổ Phật càng là sư tổng tại vị kia chấp trưởng mở chi đạo chí thánh giáo chủ, tất nhiên đối với mở mang chi đạo có cực kỳ độc đáo giới thiệu văn tắt, cùng huyền diệu đến cực điểm thủ đoạn. Cùng loại tồn tại này so đấu mở chi đạo, tuyệt đối có thể nói là thiên nhiên liền tồn tại thế yếu. Lý Hằng hiển hóa chư thần, ngưng tụ thiên giới, để cho mình thần linh hóa thân trở thành đại đường cảnh nội thổ địa, sơn thần, thủy thần, thành hoàng chờ thần linh, cơ hồ chiếm tuyệt đại đa số thần vị. Chuyện như vậy tự nhiên không gạt được rất nhiều tiên Phật đại năng. Chỉ là bởi vì Lý Hằng làm đương đại nhân tộc thánh hoàng, vốn là có sắc phong nhân gian chư thần quyền hành, lại vị này đương đại nhân tộc thánh hoàng biểu hiện ra thực lực hoàn toàn chính xác cường hành. Cho nên cũng không có người nào đi chủ động xách cái này. Dù sao, ngay cả chủ quản thần linh sự tình thiên đình đều không thèm để ý những này, những người khác lại càng không có tư cách xem bảo. Bất quá, rất nhiều tiên Phật đối Lý Hằng như vậy có thể hiển hóa đông đảo thần linh, chống rỗng mở ra tầng tầng thiên giới thủ đoạn đều hết sức tò mò. Phương pháp này tại trong tam giới đơn giản chưa từng nghe thấy. Chưa từng nghe nói có vị kia bậc đại thần thông có thể một hơi hiển hóa ra nhiều như vậy thần linh hóa thân, lại từng cái không yếu. Thậm chí còn có thể tùy ý chuyển di tự thân pháp lực đến thần linh trên thân. Đơn giản không thể tưởng tượng. Hiện tại Nhiên Đăng cổ Phật bỗng nhiên đưa ra muốn cùng Lý Hằng so đấu mở chi đạo, tự nhiên là để ở đây rất nhiều tiên Phật thần thánh hứng thú tăng nhiều, đều muốn nhìn một chút vị này nhân tộc thánh hoàng mở chi pháp có gì chỗ thần kỳ, có thể có Nhiên Đăng cổ Phật mở chi pháp mấy phần huyền diệu. Không có người cảm thấy Lý Hằng nắm giữ mở chi đạo có thể thắng qua Nhiên Đăng cổ Phật, đều chỉ là đang suy đoán Lý Hằng mở chi đạo có thể sánh được Nhiên Đăng cổ Phật mấy phần. Dù sao, Nhiên Đăng cổ Phật mở 24 chư thiên thanh danh đã sớm tại tam giới bên trong lan truyền mấy ngàn năm, xâm nhập lòng người. Đồng thời, tại hồi lâu trước đó Nhiên Đăng cổ Phật càng là sư tổng tại vị kia chấp trưởng mở chi đạo chí thánh giáo chủ, tất nhiên đối với mở mang chi đạo có cực kỳ độc đáo giới thiệu văn tắt, cùng huyền diệu đến cực điểm thủ đoạn. Cùng loại tồn tại này so đấu mở chi đạo, tuyệt đối có thể nói là thiên nhiên liền tồn tại thế yếu. Lý Hằng hiển hóa chư thần, ngưng tụ thiên giới. Để cho mình thần linh hóa thân trở thành đại đường cảnh nội thổ địa, sơn thần, thủy thần, thành hoàng chờ thần linh, cơ hồ chiếm tuyệt đại đa số thần vị. Chuyện như vậy tự nhiên không gạt được rất nhiều tiên Phật đại năng. Chỉ là bởi vì Lý Hằng làm đương đại nhân tộc thánh hoàng, vốn là có sắc phong nhân gian chư thần quyền hành, lại vị này đương đại nhân tộc thánh hoàng biểu hiện ra thực lực hoàn toàn chính xác cường hành, cho nên cũng không có người nào đi chủ động xách cái này. Dù sao, ngay cả chủ quản thần linh sự tình thiên đình đều không thèm để ý những này. Những người khác lại càng không có tư cách xem bảo. Bất quá, rất nhiều tiên Phật đối Lý Hằng như vậy có thể hiển hóa đông đảo thần linh, chống rỗng mở ra tầng tầng thiên giới thủ đoạn đều hết sức tò mò. Phương pháp này tại trong tam giới đơn giản chưa từng nghe thấy. Chưa từng nghe nói có vị kia bậc đại thần thông có thể một hơi hiển hóa ra nhiều như vậy thần linh hóa thân, lại từng cái không yếu, thậm chí còn có thể tùy ý chuyển di tự thân pháp lực đến thần linh trên thân. Đơn giản không thể tưởng tượng. Hiện tại Nhiên Đăng cổ Phật bỗng nhiên đưa ra muốn cùng Lý Hằng so đấu mở chi đạo, tự nhiên là để ở đây rất nhiều tiên Phật thần thánh hứng thú tăng nhiều, đều muốn nhìn một chút vị này nhân tộc thánh hoàng mở chi pháp có gì chỗ thần kỳ, có thể có Nhiên Đăng cổ Phật mở chi pháp mấy phần huyền diệu. Không có người cảm thấy Lý Hằng nắm giữ mở chi đạo có thể thắng qua Nhiên Đăng cổ Phật, đều chỉ là đang suy đoán Lý Hằng mở chi đạo có thể sánh được Nhiên Đăng cổ Phật mấy phần. Dù sao, Nhiên Đăng cổ Phật mở 24 chư thiên thanh danh đã sớm tại tam giới bên trong lan truyền mấy ngàn năm, xâm nhập lòng người. Chương 209, Phật môn mất hết thể diện, 2:1. 10 phút sau đổi thành chính xác. Văn Thủ Bồ Tát danh xưng trí tuệ thứ nhất, cũng không phải là bình thường Bồ Tát có thể so sánh cùng nhau. Sớm tại vài ngàn năm trước, hắn liền có thiên tôn danh hào, xưng Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, một thân pháp lực có thể xưng vô cùng vô tận, thần thông quảng đại, uy năng vô lượng. Mà lại tại làm Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn trước đó, cái kia xa xưa niên đại trước kia cổ lão Hồng Hoang Kỷ Nguyên, hắn còn có cái này cái khác thân phận,
thậm chí từng chỉ điểm qua chưa thành đạo Nhiên Đăng cổ Phật. Cần biết tại Phật môn trong truyền thừa, Nhiên Đăng cổ Phật tính được là Như Lai Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni lão sư, dùng cái này đến luận, Văn Thủ Bồ Tát thậm chí có thể bị xem là Như Lai Phật Tổ sư tổ. Bởi vì, Văn Thủ Bồ Tát tại trong Phật môn địa vị cực cao, càng tại đông đảo cổ Phật phía trên, vô luận pháp lực, cảnh giới, thần thông, vị này đại Bồ Tát đều không hề nghi ngờ đứng tại Phật môn tầng cao nhất. Hiện tại, hắn từ tòa sen đứng lên, muốn cùng đương đại nhân tộc Thánh Hoàng tỷ thí cao thấp, vốn nên là một kiện có thể để Phật môn nhất chuyển bại thế cơ hội. Nhưng Như Lai Phật Tổ lại cảm thấy một vẻ bối rối. Vị này chấp trưởng Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ Phật chủ hiện tại đã nhận ra mấy phần dị thường, những này theo mình đến cùng một chỗ tham gia hội bàn đảo Phật Đà Bồ Tát, tựa hồ sinh ra dị tâm. Từ vừa mới bắt đầu Văn Thủ Bồ Tát ý nghĩa dùng phát triển Phật quốc đến xác minh thủ đoạn cao thấp, liền có vấn đề. Lại đến đằng sau Nhiên Đăng cổ Phật đưa ra so đấu mở chi đạo, 24 chư thiên lại không hiểu thấu bị đụng nát thì càng kỳ quái. Vừa rồi Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát ngũ sắc thần quang thế mà cũng bị đánh bại, cái này đã có thể nói là phi thường không hợp thói thường sự tình. Lý Hằng cái này đương đại nhân tộc Thánh Hoàng cố nhiên cường đại, cố nhiên lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng mạnh đến tình trạng như thế. Dù sao, hắn tính toán đâu ra đấy cũng vẫn chưa tới 1 tỷ năm pháp lực. Làm sao có thể mạnh như thế? Bởi vậy, Như Lai Phật Tổ một cách tự nhiên liền bắt đầu hoài nghi có phải hay không Văn Thù Bồ Tát, Nhiên Đăng cổ Phật, Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát bên này xảy ra vấn đề. Nếu không căn bản là không cách nào giải thích sự tình vừa rồi. Bất quá, tại Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát lạc bại về sau, Như Lai Phật Tổ trong lòng kỳ thật vẫn là bao biêu một tia may mắn, hy vọng có vấn đề không có nhiều như vậy. Có lẽ ban đầu Văn Thù Bồ Tát đưa ra đề nghị như vậy, cũng là bởi vì đối với hắn cái này Phật Tổ có lòng tin tuyệt đối, cũng là đối Phật Pháp có cực lớn lòng tin. Thế nhưng là, hiện tại Văn Thù Bồ Tát từ tòa sen đứng lên, cũng nghĩ nhân tộc Thánh Hoàng Lý Hằng khởi xướng khiêu chiến, Như Lai Phật Tổ tâm liền lạnh một nửa. Sở dĩ còn có một nửa, là bởi vì nếu như Văn Thù Bồ Tát thủ thắng, kia Phật môn liền còn có hy vọng vãn hồi một chút mặt mũi. Nếu không, cái này muốn thanh danh quét sân. Bất quá, nếu như Văn Thù cũng ngoại trừ vấn đề, vậy cũng chỉ có thể để Di Lặc trên đỉnh tới. Như Lai Phật Tổ thầm nghĩ trong lòng, hắn đối Di Lặc cái này vị Lai Phật Tổ vẫn là rất tín nhiệm. Dù sao, hắn đã sớm hứa hẹn qua, Di Lặc sẽ tại tương lai tiếp nhận vị trí của hắn, trở thành phương Tây Tịnh Thổ chi chủ, chấp trưởng một phương này từ hai đại chí thánh mở Tịnh Thổ thế giới. Chỉ cần đã đến giờ, Di Lặc liền có thể đạt được hết thảy, căn bản cũng không có bất kỳ lý do gì đứng tại hắn mặt đối lập. Văn Thù Bồ Tát danh xưng trí tuệ thứ nhất, cũng không phải là bình thường Bồ Tát có thể so sánh cùng nhau. Sớm tại vài ngàn năm trước, hắn liền có thiên tôn danh hào, xưng Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, một thân pháp lực có thể xưng vô cùng vô tận, thần thông quảng đại, uy năng vô lượng. Mà lại tại làm Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn trước đó, cái kia xa xưa niên đại trước kia cổ lão Hồng Hoang Kỷ Nguyên, hắn còn có cái này cái khác thân phận, thậm chí từng chỉ điểm qua chưa thành đạo Nhiên Đăng cổ Phật. Cần biết tại Phật môn trong truyền thừa, Nhiên Đăng cổ Phật tính được là Như Lai Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni lão sư, dùng cái này đến luận, Văn Thù Bồ Tát thậm chí có thể bị xem là Như Lai Phật Tổ sư tổ. Bởi vì, Văn Thù Bồ Tát tại trong Phật môn địa vị cực cao, càng tại đông đảo cổ Phật phía trên, vô luận pháp lực, cảnh giới, thần thông, vị này đại Bồ Tát đều không hề nghi ngờ đứng tại Phật môn tầng cao nhất. Hiện tại, hắn từ tòa sen đứng lên, muốn cùng đương đại nhân tộc Thánh Hoàng tỷ thí cao thấp, vốn nên là một kiện có thể để Phật môn nhất chuyển bại thế cơ hội. Nhưng Như Lai Phật Tổ lại cảm thấy một vẻ bối rối. Vị này chấp trưởng Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ Phật chủ hiện tại đã nhận ra mấy phần dị thường, những này theo mình đến cùng một chỗ tham gia hội bàn đảo Phật Đà Bồ Tát, tựa hồ sinh ra dị tâm. Từ vừa mới bắt đầu Văn Thù Bồ Tát ý nghĩa dùng phát triển Phật quốc đến xác minh thủ đoạn cao thấp, liền có vấn đề. Lại đến đằng sau Nhiên Đăng cổ Phật đưa ra so đấu mở chi đạo, 24 chư thiên lại không hiểu thấu bị đụng nát thì càng kỳ quái. Vừa rồi Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát ngũ sắc thần quang thế mà cũng bị đánh bại, cái này đã có thể nói là phi thường không hợp thói thường sự tình. Lý Hằng cái này đương đại nhân tộc Thánh Hoàng cố nhiên cường đại, cố nhiên lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng mạnh đến tình trạng như thế. Dù sao, hắn tính toán đâu ra đấy cũng vẫn chưa tới 1 tỷ năm pháp lực. Làm sao có thể mạnh như thế? Bởi vậy, Như Lai Phật Tổ một cách tự nhiên liền bắt đầu hoài nghi có phải hay không Văn Thù Bồ Tát, Nhiên Đăng cổ Phật, Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát bên này xảy ra vấn đề. Nếu không căn bản là không cách nào giải thích sự tình vừa rồi. Bất quá, tại Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát lạc bại về sau, Như Lai Phật Tổ trong lòng kỳ thật vẫn là bao biêu một tia may mắn, hy vọng có vấn đề không có nhiều như vậy. Có lẽ ban đầu Văn Thù Bồ Tát đưa ra đề nghị như vậy, cũng là bởi vì đối với hắn cái này Phật Tổ có lòng tin tuyệt đối, cũng là đối Phật Pháp có cực lớn lòng tin. Thế nhưng là,
hiện tại Văn Thù Bồ Tát từ tòa sen đứng lên, cũng nghĩ nhân tộc Thánh Hoàng Lý Hằng khởi xướng khiêu chiến, Như Lai Phật Tổ tâm liền lạnh một nửa. Sở dĩ còn có một nửa, là bởi vì nếu như Văn Thù Bồ Tát thủ thắng, kia Phật môn liền còn có hy vọng vãn hồi một chút mặt mũi. Nếu không, cái này muốn thanh danh quét sân. Bất quá, nếu như Văn Thù cũng ngoại trừ vấn đề, vậy cũng chỉ có thể để Di Lặc trên đỉnh tới. Như Lai Phật Tổ thầm nghĩ trong lòng, hắn đối Di Lặc cái này vị Lai Phật Tổ vẫn là rất tín nhiệm. Dù sao, hắn đã sớm hứa hẹn qua, Di Lặc sẽ tại tương lai tiếp nhận vị trí của hắn, trở thành phương Tây tịnh thổ chi chủ, chấp trưởng một phương này từ hai đại chí thánh mở tịnh thổ thế giới. Chỉ cần đã đến giờ, Di Lặc liền có thể đạt được hết thảy, căn bản cũng không có bất kỳ lý do gì đứng tại hắn mặt đối lập. Văn Thù Bồ Tát danh xưng trí tuệ thứ nhất, cũng không phải là bình thường Bồ Tát có thể so sánh cùng nhau. Sớm tại vài ngàn năm trước, hắn liền có thiên tôn danh hào, xưng Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, một thân pháp lực có thể xưng vô cùng vô tận, thần thông quảng đại, uy năng vô lượng. Mà lại tại làm Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn trước đó, cái kia xa xưa niên đại trước kia cổ lão Hồng Hoang Kỷ Nguyên, hắn còn có cái này cái khác thân phận, thậm chí từng chỉ điểm qua chưa thành đạo Nhiên Đăng cổ Phật. Cần biết tại Phật môn trong truyền thừa, Nhiên Đăng cổ Phật tính được là Như Lai Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni lão sư, dùng cái này đến luận, Văn Thù Bồ Tát thậm chí có thể bị xem là Như Lai Phật Tổ sư tổ. Bởi vì, Văn Thù Bồ Tát tại trong Phật môn địa vị cực cao, càng tại đông đảo cổ Phật phía trên, vô luận pháp lực, cảnh giới, thần thông, vị này đại Bồ Tát đều không hề nghi ngờ đứng tại Phật môn tầng cao nhất. Hiện tại, hắn từ tòa sen đứng lên, muốn cùng đương đại nhân tộc Thánh Hoàng tỷ thí cao thấp, vốn nên là một kiện có thể để Phật môn nhất chuyển bại thế cơ hội. Nhưng Như Lai Phật Tổ lại cảm thấy một vẻ bối rối. Vị này chấp trưởng Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ Phật chủ hiện tại đã nhận ra mấy phần dị thường, những này theo mình đến cùng một chỗ tham gia hội bàn đảo Phật Đà Bồ Tát, tựa hồ sinh ra dị tâm. Từ vừa mới bắt đầu Văn Thù Bồ Tát ý nghĩa dùng phát triển Phật quốc đến xác minh thủ đoạn cao thấp, liền có vấn đề. Lại đến đằng sau Nhiên Đăng cổ Phật đưa ra so đấu mở chi đạo, 24 chư thiên lại không hiểu thấu bị đụng nát thì càng kỳ quái. Vừa rồi Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát ngũ sắc thần quang thế mà cũng bị đánh bại, cái này đã có thể nói là phi thường không hợp thói thường sự tình. Lý Hằng cái này đương đại nhân tộc Thánh Hoàng cố nhiên cường đại, cố nhiên lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng mạnh đến tình trạng như thế. Dù sao, hắn tính toán đâu ra đấy cũng vẫn chưa tới 1 tỷ năm pháp lực. Làm sao có thể mạnh như thế? Bởi vậy, Như Lai Phật Tổ một cách tự nhiên liền bắt đầu hoài nghi có phải hay không Văn Thù Bồ Tát, Nhiên Đăng cổ Phật, Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát bên này xảy ra vấn đề. Nếu không căn bản là không cách nào giải thích sự tình vừa rồi. Bất quá, tại Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát lạc bại về sau, Như Lai Phật Tổ trong lòng kỳ thật vẫn là bao bưu một tia may mắn, hy vọng có vấn đề không có nhiều như vậy. Có lẽ ban đầu Văn Thù Bồ Tát đưa ra đề nghị như vậy, cũng là bởi vì đối với hắn cái này Phật Tổ có lòng tin tuyệt đối, cũng là đối Phật Pháp có cực lớn lòng tin. Thế nhưng là, hiện tại Văn Thù Bồ Tát từ tòa sen đứng lên, cũng nghĩ nhân tộc Thánh Hoàng Lý Hằng khởi xướng khiêu chiến, Như Lai Phật Tổ tâm liền lạnh một nửa. Sở dĩ còn có một nửa, là bởi vì nếu như Văn Thù Bồ Tát thủ thắng, kia Phật môn liền còn có hy vọng vãn hồi một chút mặt mũi. Nếu không, cái này muốn thanh danh quét sân. Bất quá, nếu như Văn Thù cũng ngoại trừ vấn đề, vậy cũng chỉ có thể để Di Lặc trên đỉnh tới. Như Lai Phật Tổ thầm nghĩ trong lòng, hắn đối Di Lặc cái này vị Lai Phật Tổ vẫn là rất tín nhiệm. Dù sao, hắn đã sớm hứa hẹn qua, Di Lặc sẽ tại tương lai tiếp nhận vị trí của hắn, trở thành phương Tây tịnh thổ chi chủ, chấp trưởng một phương này từ hai đại chí thánh mở tịnh thổ thế giới. Chỉ cần đã đến giờ, Di Lặc liền có thể đạt được hết thảy, căn bản cũng không có bất kỳ lý do gì đứng tại hắn mặt đối lập. Văn Thù Bồ Tát danh xưng trí tuệ thứ nhất, cũng không phải là bình thường Bồ Tát có thể so sánh cùng nhau. Sớm tại vài ngàn năm trước, hắn liền có thiên tôn danh hào, xưng Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, một thân pháp lực có thể xưng vô cùng vô tận, thần thông quảng đại, uy năng vô lượng. Mà lại tại làm Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn trước đó, cái kia xa xưa niên đại trước kia cổ lão Hồng Hoang Kỷ Nguyên, hắn còn có cái này cái khác thân phận, thậm chí từng chỉ điểm qua chưa thành đạo Nhiên Đăng cổ Phật. Cần biết tại Phật môn trong truyền thừa, Nhiên Đăng cổ Phật tính được là Như Lai Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni lão sư, dùng cái này đến luận, Văn Thù Bồ Tát thậm chí có thể bị xem là Như Lai Phật Tổ sư tổ. Bởi vì, Văn Thù Bồ Tát tại trong Phật môn địa vị cực cao, càng tại đông đảo cổ Phật phía trên, vô luận pháp lực, cảnh giới, thần thông, vị này đại Bồ Tát đều không hề nghi ngờ đứng tại Phật môn tầng cao nhất. Hiện tại, hắn từ tòa sen đứng lên, muốn cùng đương đại nhân tộc Thánh Hoàng tỷ thí cao thấp, vốn nên là một kiện có thể để Phật môn nhất chuyển bại thế cơ hội. Nhưng Như Lai Phật Tổ lại cảm thấy một vẻ bối rối. Vị này chấp trưởng Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ Phật chủ hiện tại đã nhận ra mấy phần dị thường, những này theo mình đến cùng một chỗ tham gia hội bàn đảo Phật Đà Bồ Tát, tựa hồ sinh ra dị tâm. Từ vừa mới bắt đầu văn thủ Bồ Tát ý nghĩa dùng phát triển Phật quốc đến xác minh thủ đoạn cao thấp, liền có vấn đề. Lại đến đằng sau Nhiên Đăng cổ Phật đưa ra so đấu mở chi đạo, 24 chư thiên lại không hiểu thấu bị đụng nát thì càng kỳ quái. Vừa rồi Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát ngũ sắc thần quang thế mà cũng bị đánh bại, cái này đã có thể nói là phi thường không hợp thói thường sự tình. Lý Hằng cái này đương đại nhân tộc Thánh Hoàng cố nhiên cường đại, cố nhiên lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng mạnh đến tình trạng như thế. Dù sao, hắn tính toán đâu ra đấy cũng vẫn chưa tới 1 tỷ năm pháp lực. Làm sao có thể mạnh như thế? Bởi vậy, Như Lai Phật Tổ một cách tự nhiên liền bắt đầu hoài nghi có phải hay không văn thù Bồ Tát, Nhiên Đăng cổ Phật, Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát bên này xảy ra vấn đề. Nếu không căn bản là không cách nào giải thích sự tình vừa rồi. Bất quá, tại Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát lạc bại về sau, Như Lai Phật Tổ trong lòng kỳ thật vẫn là bao biêu một tia may mắn, hy vọng có vấn đề không có nhiều như vậy. Có lẽ ban đầu văn thù Bồ Tát đưa ra đề nghị như vậy, cũng là bởi vì đối với hắn cái này Phật Tổ có lòng tin tuyệt đối, cũng là đối Phật Pháp có cực lớn lòng tin. Thế nhưng là, hiện tại văn thù Bồ Tát từ tòa sen đứng lên, cũng nghĩ nhân tộc Thánh Hoàng Lý Hằng khởi xướng khiêu chiến, Như Lai Phật Tổ tâm liền lạnh một nửa. Sở dĩ còn có một nửa, là bởi vì nếu như văn thù Bồ Tát thủ thắng, kia Phật môn liền còn có hy vọng vãn hồi một chút mặt mũi. Nếu không, cái này muốn thanh danh quét sân. Bất quá, nếu như văn thủ cũng ngoại trừ vấn đề, vậy cũng chỉ có thể để Di Lặc trên đỉnh tới. Như Lai Phật Tổ thầm nghĩ trong lòng, hắn đối Di Lặc cái này vị Lai Phật Tổ vẫn là rất tín nhiệm. Dù sao, hắn đã sớm hứa hẹn qua, Di Lặc sẽ tại tương lai tiếp nhận vị trí của hắn, trở thành phương Tây tịnh thổ chi chủ, chấp trưởng một phương này từ hai đại chí thánh mở tịnh thổ thế giới. Chỉ cần đã đến giờ, Di Lặc liền có thể đạt được hết thảy, căn bản cũng không có bất kỳ lý do gì đứng tại hắn mặt đối lập. Văn thủ Bồ Tát danh xưng trí tuệ thứ nhất, cũng không phải là bình thường Bồ Tát có thể so sánh cùng nhau. Sớm tại vài ngàn năm trước, hắn liền có thiên tôn danh hào, xưng văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, một thân pháp lực có thể xưng vô cùng vô tận, thần thông quảng đại, uy năng vô lượng. Mà lại tại làm văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn trước đó, cái kia xa xưa niên đại trước kia cổ lão Hồng Hoang kỷ nguyên, hắn còn có cái này cái khác thân phận, thậm chí từng chỉ điểm qua chưa thành đạo Nhiên Đăng cổ Phật. Cần biết tại Phật môn trong truyền thừa, Nhiên Đăng cổ Phật tính được là Như Lai Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni lão sư, dùng cái này đến luận, Văn Thủ Bồ Tát thậm chí có thể bị xem là Như Lai Phật Tổ sư tổ. Bởi vì, Văn Thủ Bồ Tát tại trong Phật môn địa vị cực cao, càng tại Đông đảo cổ Phật phía trên, vô luận pháp lực, cảnh giới, thần thông, vị này đại Bồ Tát đều không hề nghi ngờ đứng tại Phật môn tầng cao nhất. Hiện tại, hắn từ tòa sen đứng lên, muốn cùng đương đại nhân tộc Thánh Hoàng tỷ thí cao thấp, vốn nên là một kiện có thể để Phật môn nhất chuyển bại thế cơ hội. Nhưng Như Lai Phật Tổ lại cảm thấy một vẻ bối rối. Vị này chấp trưởng Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ Phật chủ hiện tại đã nhận ra mấy phần dị thường, những này theo mình đến cùng một chỗ tham gia hội bàn đảo Phật Đà Bồ Tát, tựa hồ sinh ra dị tâm. Từ vừa mới bắt đầu văn thủ Bồ Tát ý nghĩa dùng phát triển Phật quốc đến xác minh thủ đoạn cao thấp, liền có vấn đề. Lại đến đằng sau Nhiên Đăng cổ Phật đưa ra so đấu mở chi đạo, 24 chư thiên lại không hiểu thấu bị đụng nát thì càng kỳ quái. Vừa rồi Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát ngũ sắc thần quang thế mà cũng bị đánh bại, cái này đã có thể nói là phi thường không hợp thói thường sự tình. Lý Hằng cái này đương đại nhân tộc Thánh Hoàng cố nhiên cường đại, cố nhiên lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng mạnh đến tình trạng như thế. Dù sao, hắn tính toán đâu ra đấy cũng vẫn chưa tới 1 tỷ năm pháp lực. Làm sao có thể mạnh như thế? Chương 210, Thái Thượng Di La Vô Thượng Tiên, Diệu Có Huyền Chân Cảnh. Đại Thiên Tôn muốn gặp ta. Lý Hằng nghe vậy hơi sững sờ, cũng trở nên trầm mặc. Đối với vị này Đại Thiên Tôn, hắn kỳ thật vẫn luôn là có mang cảnh giác. Dù sao, lúc trước Thương Thang phạt Thiên chuyến đi, đã đem nhân tộc cùng Thiên Đình ở giữa mâu thuẫn kích thích tới cực điểm. Mình làm đương đại nhân tộc Thánh Hoàng, thủ hạ lại có không ít ân thương thời kỳ cổ tiên. Vị này Đại Thiên Tôn khó tránh khỏi giận chó đánh mèo. Mà lại Thiên Đình có thể phát triển, có thể tụ tập được nhiều như thế tiên Phật thần thánh, cũng là bởi vì lũng đoạn nhân tộc phi thăng con đường, để tuyệt đại đa số nhân tộc cường giả chỉ có thể đến Thiên Đình thành tiên. Bởi vậy, vị này Đại Thiên Tôn cùng hắn, cùng nhân tộc ở giữa đều có khó mà hóa giải to lớn mâu thuẫn. Thế nhưng là, vị này Đại Thiên Tôn những năm gần đây cũng hoàn toàn chính xác giúp hắn không ít việc. Vô luận là đối hắn chiếm cứ thành Hoàng Thổ Địa Sơn Thần Thủy Thần Chi vị cách làm mở một con mắt nhắm một con mắt, vẫn là điều động Na Cha đến Chấn Ma Ti nhậm chức, cùng nhiều lần giúp hắn hóa giải Phật môn nhằm vào. Đều có thể nói là đại ân. Trong bất chi bất giác, Lý Hằng đã thiếu Thiên Đình, hoặc là nói thiếu vị này Đại Thiên Tôn không ít người tình. Ân tình cũng không phải bạch thiếu. Bây giờ nghe Thái Bạch Kim Tinh nói Đại Thiên Tôn muốn gặp hắn, cái này khiến trong lòng của hắn tính cảnh giác càng đậm. Là muốn động thủ sao? Lý Hằng thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết, vị kia đại thiên tôn lúc trước làm nhiều chuyện như vậy, lẽ ra là có cấp độ càng sâu mưu đồ, hiện tại hẳn là vẫn chưa tới lúc trở mặt, nhưng hắn từ trước đến nay quen thuộc phòng ngừa chú đáo, bởi vậy tại đến thiên đình trước đó, hắn liền làm tốt chuẩn bị. Nếu như đại thiên tôn thật muốn động thủ, hắn lập tức liền mang theo tất cả mọi người trốn vào Hỏa Vân cung bên trong. Nơi đó tuyệt đối là chư thiên vạn giới nơi an toàn nhất một trong. Bất quá, nếu như không phải muốn động thủ, lại sẽ là bởi vì cái gì muốn gặp ta. Lý Hằng trong lòng nhất thời liền diễn thử trăm ngàn loại khả năng xuất hiện tình huống. Chiêu an. Hợp tác. Thu mua. Lôi kéo. Hoặc là gả công chúa. Ý kìa, đại thiên tôn vị này thiên đế có công chúa sao? Khác biệt truyền thuyết tựa hồ có khác biệt phiên bản. Lý Hằng tư duy dần dần có chút phát tán, cuối cùng hắn lại đem suy nghĩ thu nạp, do dự một lát, gật đầu nói, tốt, còn xin tinh quân dẫn đường đi. Thánh Hoàng bệ hạ, mời. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười nói. Lý Hằng đi theo Thái Bạch Kim Tinh bên cạnh, hành tẩu tại một đầu tương đối vắng vẻ thang trời trong thông đạo. Trực tiếp hướng Tam Thập Tam Thiên xông lên đi. Tam Thập Tam Thiên ở giữa có thang trời tương liên, đây mới là vãng lai chư thiên chính xác đạo lý, bay thẳng đi lên thuộc về xung vào, sẽ bị thiên binh thiên tướng cầm nã, muốn thông qua những ngày này bậc thang, nhất định phải có tương ứng tiên quan bằng chứng, bởi vậy Lý Hằng chỉ có thể đi theo Thái Bạch Kim Tinh cùng một chỗ. Mặc dù Tam Thập Tam Thiên ở giữa khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng là kết nối chư thiên thang trời lại ẩn chứa cực kỳ huyền diệu không gian đại đạo, Lý Hằng đi theo Thái Bạch Kim Tinh cùng một chỗ, chỉ là vừa vượt qua một đầu thang trời, liền đi tới Tam Thập Tam Thiên phía trên. Trực tiếp vượt qua ở giữa tầng mấy chục trời. Chúng ta đây là muốn đi Lăng Tiêu Bảo Điện A? Lý Hằng hơi có chút tò mò dò hỏi. Không phải. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu nói, đi Di La Cung. Di La Cung. Đây không phải là. Lý Hằng trong lòng khẽ nhúc nhích, đang muốn nói cái gì? Đồng nhiên cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ to lớn áp lực, để miệng hắn hơi há ra, nhưng lại nói không ra lời. Cỗ này áp lực thậm chí vượt qua lúc trước hắn kiếm Trảm Quan Âm lúc cảm nhận được Như Lai Phật Tổ sát ý. Đây là Đại Thiên Tôn khí tức. Lý Hằng mày nhăn lại, nhìn về phía chung quanh, sau đó liền phát hiện mình đã đi theo Thái Bạch Kim Tinh đi tới một cái tràn đầy kim quang đất kỳ dị. Chung quanh không còn là Thiên Đình Tiên Cung Lầu Các, mà là có một mảnh tử khí bốc lên. Đang nhìn lực đi tới cuối cùng. Lý Hằng thấy được kim quang cùng tử khí sen lẫn hội tụ ở cùng nhau, lồng lộng cung khuyết như ẩn như hiện. Thậm chí hắn còn nghe được bên tai không ngừng có cầu chúc tiếng vang lên. Chỉ là đứt quãng, nghe không chân thiết. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên dừng bước. Hắn thần sắc trang nghiêm, biểu lộ tràn đầy tôn kính, hai tay bóp thành pháp quyết, trong miệng than nhẹ tụng niệm. Đến tâm quy mệnh lễ. Thái thượng Di La vô thượng tiền, diệu có huyền chân cảnh. Mịt mờ tử kim quyết, quá nhỏ ngọc thanh cung. Vô cực vô thượng thánh. Chống trải phát sáng minh, vắng vẻ Hạo Không Tông, Huyền Phạm Tổng Thập Phương, Trạm Tịch Thật Thường Đạo, Khôi Mạc Đại Thần Thông, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Huyền Khung Cao Thượng Đế, Ngọc Hoàng Bảo Cáo, cũng gọi Di La Bảo Cáo. Lý Hằng ở địa cầu thời điểm gặp qua một đoạn này văn tự. Đây là đạo giáo dùng để cầu chúc ca ngợi Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Khung Cao Thượng Đế Bảo Cáo. Chẳng lẽ vị kia Đại Thiên Tôn cũng không tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong? Vẫn là nói Di La Cung mới là bình thường Đại Thiên Tôn chỗ ở. Trong lúc nhất thời, Lý Hằng trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, nổi lên rất nhiều suy đoán. Ông! Hư không đống nhiên rung động, Thái Bạch Kim Tinh đem bảo cáo tụng niệm sau khi hoàn thành, chung quanh kim quang cùng tử khí liền đống nhiên sôi trào, phương xa thị lực cuối tử kim sắc cung khuyết cũng càng phát ra ngưng thực. Trong nháy mắt, nguyên bản vẫn chỉ là như ẩn như hiện tử kim cung khuyết liền trở nên vô cùng chân thực, đứng sừng sững ở phương xa, đồng thời tự động dọc theo một đầu rộng lớn con đường, lơ lửng trong hư không, kéo dài đến Lý Hằng cùng Thái Bạch Kim Tinh dưới chân. Di La Cung đã hiện, còn xin Thánh Hoàng bệ hạ đi theo ta đi. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười nói, sau đó liền đi tại phía trước dẫn đường. Ừm. Lý Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Cái thông đạo này nhìn như thật dài, nhưng thực tế đi nhưng lại tựa hồ không có bao xa khoảng cách, không đến thời gian một nén nhang, hắn cùng Thái Bạch Kim Tinh liền đi tới Di La Cung trước. Đại Thiên Tôn, Thánh Hoàng bệ hạ tới. Thái Bạch Kim Tinh tại Di La trước cửa cung cung kính hành lễ. Để hắn vào đi. Hùng vĩ thanh âm uy nghiêm từ Di La Cung nội truyền đến, để chung quanh hư không đều đi theo chấn động, tựa hồ ngay cả vô cùng đại đạo đều muốn thần phục. Lý Hằng sắc mặt bất biến. Thanh âm này mang đến áp lực quá mạnh, so lúc trước hắn đi vào Di La Cung chỗ phương này thế giới kỳ dị lúc còn muốn to lớn gấp trăm ngàn lần. Đây chính là Đại Thiên Tôn uy năng. Hắn đến tột cùng là cái gì cấp độ tồn tại, chẳng lẽ lại đã chứng đạo Đại La, nhảy ra rào, siêu thoát hết thảy. Lý Hằng bước chân hơi dừng một chút, sau đó liền gật đầu. đẩy ra Di La cung đại môn, vào bên trong đi vào, đồng thời chuẩn bị xong Hỏa Vân cung đồng hành ngọc lục. Tùy thời chuẩn bị đi đường.
Vâng.
Tại Lý Hằng tiến vào Di La cung nội trong nháy mắt, tòa này lồng lộng cung khuyết đại môn liền ầm ầm đóng cửa.
Di La cung nội.
Nơi này trong đó không có ánh sáng, đen kịt một màu, thậm chí đều không có nửa điểm uy nghiêm khí tức thần thánh. Chỉ có mục nát cùng cuồng loạn lực lượng xen lẫn, để cho người ta cảm thấy không hiểu sợ hãi.
Chuyện gì xảy ra?
Lý Hằng cau mày, lập tức mở ra Nhân Hoàng Pháp Nhãn, nhìn về phía chung quanh. Nhưng chỉ là nhìn cái nhìn này, thậm chí cũng không kịp thấy rõ cái gì, cũng chỉ cảm giác ông một tiếng, trong đầu hết thể giống như là sôi trào, phảng phất muốn nổ tung đồng dạng.
Đây là cái gì?
Chương 211, khó, đạo nhất huyền. Chớ đem đại la làm bình thường. Vô tận điên cuồng cùng mục nát như là dòng lũ vọt tới, Lý Hằng chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình xương đều bị một chút chữa sốc lên, cái này cực kỳ kinh khủng khí tức trực tiếp liền ngã rớt vào. Ở loại tình huống này phía dưới, Lý Hằng nguyên thần phảng phất như là trong gió nến tàn, hải khiếu bên trong thuyền cô độc, tùy thời đều có thể dập tắt, tùy thời đều có thể thịt nát xương tan. Còn tốt nguyên thần của hắn cũng không phải là không có tu trì. Loại này cực kỳ nguy hiểm trạng thái cũng chỉ kéo dài không đến thời gian một hơi thở, nguyên thần của hắn liền bắt đầu hiển hóa chúng thần, ngưng tụ chư thiên, ngăn cản cái này điên cuồng cùng mục nát tan mòn.
33 lớn thần vương, 132 trọng thiên, 792 tôn thần, 9,504 cái thần linh, tại trong khoảnh khắc hiện ra, vô lượng quang mang chiếu sáng cái này nguyên bản lờ mờ đến cực điểm Di La cung.
Điên cuồng cùng mục nát tan mòn bị ngăn cản, Lý Hằng ý thức cũng rốt cục khôi phục bình thường. Cũng rốt cục có thể chân chính tập trung tinh thần, đi quan sát tòa này xác nhận Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ở lại Di La cung. Bất quá, hắn không dám trực tiếp đi xem vừa rồi kém chút để hắn nổi điên đồ vật, mà là trước quan sát một chút Di La cung tình huống. Tại Chư Thiên Thần Vương quang huy chiếu rọi phía dưới, Di La cung nội cảnh tượng hiện ra. Tòa này vô cùng rộng lớn trong cung điện không có bất kỳ cái gì hoa lệ trang trí, thậm chí ngay cả điêu khắc đều không có, chỉ đơn giản bày ra bàn này ghế dựa các loại dụng cụ, 10 phần đơn giản. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, lại có thể phát hiện tại cung điện cây cột, vách tường, nóc hầm, sàn nhà từng cái địa phương, kỳ thật đều có còn sót lại lấy điêu khắc thậm chí kim loại trang trí vết tích. Bọn chúng giống như là kinh lịch vô cùng tháng năm dài đằng đẵng, cuối cùng bị thời gian cọ rửa thành bộ dáng bây giờ, không có ngày xưa hào quang. Chỉ còn lại có trải qua mục nát về sau nhỏ bé vết tích. Nơi này xảy ra chuyện gì? Lý Hằng chú ý tới trên mặt bàn còn đặt vào đã trở nên giống như giấy mỏng cái bình. Bên trong lại vẫn mơ hồ còn sót lại lấy đan hương.